Chương 114, cả thế gian rung động, trước nay chưa có cường giả. Vũ trụ biên hoang chi địa, ngoan nhân đại đế nhìn xem sừng sững ở hư không dương bàn, trong mắt dị sắc liên tục. Tận mắt chứng kiến ca ca chém giết 10 vị chí tôn, nàng thậm chí có chút cảm giác không chân thật. Trước đó, cho dù ca ca một mực trường tồn một thế, một mực không thấy già yếu, nàng cũng thập phần lo lắng ca ca tình huống. Nàng sợ ca ca là không muốn để cho nàng lo lắng, cho nên đang tận lực ngụy trang, từ đó lừa gạt mình. Mà nàng cũng tại một mực tìm kiếm biện pháp, muốn để cho ca ca có thể trường tồn cùng thế gian. Nhưng lại nhìn thấy vừa mới một màn kia sau đó, nàng cuối cùng xác định một điểm, đó chính là ca ca thật sự bước lên một đầu khó có thể tưởng tượng con đường. Cái này hơn 3 vạn năm thời gian trôi qua, ca ca cũng không phải tại ngụy trang, mà là từ đầu đến cuối đều ở vào trạng thái đỉnh phong, càng là so với hắn tưởng tượng cường đại, căn bản vốn không cần nàng lo lắng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, ca ca thiên phú vốn là phía trên nàng, lại từng cưỡng ép thành đạo, tự nhiên xa xa không phải bình thường cổ hoàng cùng đại đế có thể so sánh được. Mà ca ca bày ra thực lực, cũng làm cho nàng ý thức được, chính mình sau đó muốn cố gắng. Đây chính là chém giết ước chừng 10 vị chí tôn, ca ca thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nàng tự nhận là thực lực của mình không tính kém, chẳng những sống thêm đời thứ hai, càng là sáng chế ra bất diệt thiên công, đã đi lên hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Nhưng nếu là như cùng ca ca so sánh, thực lực của nàng vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu như nàng bây giờ không cố gắng, tương lai cùng ca ca chênh lệch nhất định sẽ bị lớn, thậm chí sẽ cùng không bên trên ca ca bước chân. Lấy ca ca thiên phú, tương lai rất có thể sẽ trở thành tiên, thậm chí đối mặt cường đại địch thủ. Nàng cũng không muốn trở thành ca ca vương hữu, nàng phải cố gắng đuổi kịp ca ca bước chân, sau này mới có thể cùng ca ca sóng vai mà chiến. Đại đế quả nhiên là cao minh. Một bên Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng tán thán nói, tận mắt chứng kiến hết thảy phát sinh, hắn cũng đồng dạng ngoài ý muốn bản cổ đại đế cường đại. Hắn đản sinh tại thần thoại thời đại, tự nhận là mình đã đủ cường đại, thậm chí tự tay chém giết qua tiên. Nhiều năm trước tới nay, hắn càng là vẫn luôn tại nếm thử dung hợp tiên thi, mặc dù gần như vẫn lạc, nhưng đã nhiều năm như vậy cũng không phải là không có tiến bộ. Tại bàn cổ đại đế dưới sự giúp đỡ, hắn chẳng những sống ra tân sinh, sống lại một đời, càng là đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lớn bình thường đế cùng cổ hoàng đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng dù cho như thế, nếu là từ hắn đến đúng bên trên bàn cổ đại đế, hắn cũng không có chắc chắn thắng qua bàn cổ đại đế. Cái kia cực kỳ kinh khủng nhục thân, hắn cũng không thể tránh được, coi như Chu Tiên tứ kiếm cùng sát trận đồ nơi tay, hắn cũng không có chắc chắn phá vỡ bản cổ đại đế nhục thân. Hắn nguyên bản còn muốn xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới bản cổ đại đế vậy mà nắm giữ thực lực như vậy, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí hắn thấy, cho dù là thần thoại thời đại vô địch đế tôn, cũng không sánh được trước mắt vị này bản cổ đại đế. Giờ này khắc này, trong vũ trụ dị tượng liên tiếp tiêu tan, vũ trụ vạn linh cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. 10 vị chí tôn vẫn lạc, từ cổ chí kim 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua khủng bố như thế sự tình. Thật là đáng sợ. Chí tôn vẫn lạc, thiên địa vạn đạo chu chéo, tựa như tận thế đồng dạng. Bàn cổ đại đế thật phải, cái này chính là không thể tưởng tượng nổi thời đại, huy hoàng cũng không có kết thúc, còn tại kéo dài. Tại 10 vị chí tôn sau khi xuất thế, cùng bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế tại vũ trụ biên hoàng chi địa rằng có lúc, vũ trụ vạn linh đều cảm thấy kinh dị. Cho dù ai đều biết, đây là một hồi quyết định toàn bộ sinh linh vận mệnh, liên quan đến toàn bộ sinh linh an nguy một trận chiến. Nếu như các chí tôn thắng, trước nay chưa có hắc ám loạn lạc sẽ bao phủ toàn bộ vũ trụ, vô số sinh mệnh sẽ chết thảm. Phải biết sinh mệnh cấm khu thế nhưng là ước chừng hơn 3 vạn năm chưa từng xuất thế, lại thêm mỗi lần xuất thủ 10 vị chí tôn, đó đúng là một hồi sự thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc. Ước vạn vạn sinh linh vẫn lạc, chúng sinh khóc lóc đau khổ, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng hình ảnh như vậy. Nếu như bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế thắng, nguy hiểm như vậy sẽ tiêu diệt ở vô hình, một cái trước nay chưa có thời đại sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người đều biết, cái này chính là một hồi trước nay chưa có kinh thế chi chiến, là một hồi thần chiến. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, thần thoại thời đại Linh Bảo Tiên Tôn thế mà lại tái hiện thế gian, hơn nữa đứng tại bản cổ đại đế bên này. Mà bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, bản cổ đại đế vậy mà cự tuyệt Linh Bảo Tiên Tôn tương trợ, chủ động khiêu chiến 10 vị chí tôn. Đương nhiên, cái này còn không phải là để cho bọn hắn bất ngờ, để cho bọn hắn bất ngờ là các chí tôn vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Đúng vậy, các chí tôn thế mà không chịu nổi một kích. Các chí tôn đều từng là đứng tại trên đỉnh phong cường giả vô địch, càng là tại đại chiến bên trong cực điểm thăng hoa, nhưng lại căn bản không làm gì được bản cổ đại đế. Tất cả mọi người đều bị bản cổ đại đế kinh thiên chiến lực rung động đến, trong vũ trụ càng là vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, đều hô to bản cổ đại đế chi danh, kích động đến tột đỉnh. Thậm chí, trực tiếp hô to bản cổ đại đế chính là cổ kim đệ nhất cường giả. Câu nói này không có bất kỳ người nào phản bác, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy bản cổ đại đế tuyệt đối gánh chịu nổi cổ kim đệ nhất cường giả. Trước đó, tuyệt đại đa số người đều cho rằng cổ kim đệ nhất cường giả là thần thoại thời đại đế tôn. Thế nhưng là mạnh như đế tôn, còn không phải tại thần thoại thời đại thời kỳ cuối trong trận chiến ấy vẫn lạc. Ngày hôm nay một trận chiến này, thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thần thoại thời kỳ cuối trận chiến kia, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng là bị nhiều vị trí tôn liên thủ vây công, bàn cổ đại đế cũng không có vấn lạc, ngược lại lấy một địch 10, lực chiến 10 vị trí tôn. Lấy sức một mình chém giết 10 vị trí tôn, đây là bực nào cường đại. Đây là vạn cổ không có chiến công, từ xưa đến nay cũng không có, đã ghi vào sử sách, liền đế tôn cũng không sánh nổi. Đế tôn cùng bàn cổ đại đế ai mạnh ai yếu, trong trận chiến này cũng đủ để lập tức phân cao thấp. Ở trong mắt tuyệt đại đa số người, cổ kim đệ nhất cường giả danh hào đã đổi chủ, không phải bản cổ đại đế không ai có thể hơn. Hơn nữa, có bản cổ đại đế tại, bởi vì bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế truyền kỳ còn tại kéo dài, cái này không thể tưởng tượng nổi thời đại còn chưa kết thúc. Ai cũng không biết cái này sáng chói thời đại sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho dù ai đều biết, thời đại như vậy thậm chí có thể so thần thoại thời đại muốn huy hoàng. Đi thôi, sinh mệnh cấm khu sổ sách, sau này sẽ cùng bọn hắn tính toán. Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Bây giờ, 10 vị chí tôn đã vẫn lạc, bọn hắn cũng không có lưu ở nơi đây tất yếu. Tại vừa rồi trong đại chiến, ngoại trừ 10 vị chí tôn xuất thế, các đại sinh mệnh cấm khu cũng không có tái hiện thế gian. Bất quá, sinh mệnh cấm khu tránh được nhất thời, có thể trốn không được một thế, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ cùng sinh mệnh cấm khu nhóm tính sổ một lần. Mượn 10 vị chí tôn chi thủ, hắn đã đối với thực lực có rõ ràng nhận thức, con đường của hắn cũng vừa mới mở ra. Đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, hắn chắc chắn bình định sinh mệnh cấm khu, đem những thứ này trong vũ trụ sâu mà quét sạch sành sanh. Tiếng nói vừa ra, Dương Bàn dưới chân sinh ra kim quang vạn đạo, vô biên dị tượng hiện lên, xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Ba người bước ra một bước, đường hoàng hành độ vũ trụ, biến mất ở vũ trụ biên hoàng chi địa. Chương 115, đời thứ 3, Thiên Đế ấn ký. Hoang cổ cấm khu, sớm tại 3 vạn năm trước, ở đây liền đã trở thành bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế chỗ tu luyện. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, hai vị đương thời đại đế thân cư nơi đây, hoang cổ cấm khu cũng thành tinh vực bắt đầu cấm địa, không người dám xâm nhập trong đó. Ngày hôm nay, kim quang vạn đạo từ vũ trụ biên hoang chi địa thẳng tới nơi đây, hoang cổ cấm khu cũng nên đón một vị khách nhân, chính là Linh Bảo Thiên Tôn. Xa cách từ lâu gặp lại, Linh Bảo Thiên Tôn lại tại thời khắc thế này đến đây trợ trận, Dương Bàn tự nhiên muốn cùng hàn huyên một phen. Đang cùng Dương An cùng ngoan nhân đại đế trao đổi một chút trong tu luyện tâm đắc sau, Linh Bảo Thiên Tôn có nhất định thu hoạch. Bây giờ bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế đã không ngại, Linh Bảo Thiên Tôn cũng chưa từng có dừng lại thêm, chủ động cùng hai người cáo tử, chuẩn bị rời đi nơi đây tiếp tục bế quan tu luyện. Đưa mắt nhìn Linh Bảo Thiên Tôn rời đi, Dương Bàn ánh mắt cũng rơi vào ngoan nhân đại đế trên thân. Nhìn xem tóc trắng xóa hình dung tiểu tụy muội muội, Dương Bàn lại không có bất kỳ lo lắng, trên mặt lại tràn đầy nụ cười khó hiểu. Đại chiến đã kết thúc, ngươi cũng không cần giữ vững được, bắt đầu phục dụng bất tử dược a. Dương Bàn vừa cười vừa nói, vô luận là các đại cấm khu bên trong chí tôn, vẫn là vũ trụ vạn linh, đều biết mình muội muội sống thêm đời thứ hai. Trong con mắt của mọi người, muội muội sở dĩ có thể sống thêm đời thứ hai, là bởi vì phục dụng bất tử dược. Nhưng ngoại trừ Đoạn Đức, tất cả mọi người chỉ sợ đều không thể nghĩ đến, muội muội cũng không có phục dụng bất tử dược, mà là tự sáng tạo công pháp, rút đi ma thai, vận dụng năng lực của mình sống thêm đời thứ hai. Nói một cách khác, muội muội mặc dù ở vào đời thứ hai lúc tuổi già, nhưng nàng chỉ cần phục dụng bất tử dược, tùy thời đều có thể sống ra đời thứ ba. Mà muội muội không có lập tức phục dụng bất tử dược, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được các chí tôn sẽ xuất thế, sớm lưu lại một tay, chuẩn bị tại thích hợp thời gian phục dụng. Chờ đến khi đó, các chí tôn đối mặt cũng không phải là hai thế tuổi già ngoan nhân đại đế, mà là tam thế đỉnh phong ngoan nhân đại đế. Hắn kỳ thực đã sớm hiểu rõ hết thảy, tự nhiên cũng liền đối với muội muội tình huống không có lo lắng như vậy. Quả nhiên không gạt được ca ca. Ngoan nhân đại đế mở miệng cười đáp lại nói, nàng không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư đã hoàn toàn bị ca ca thấy rõ, tự nhiên cũng không có che giấu tất yếu. Bây giờ ca ca chính vào đỉnh phong, cái kia 10 vị buông xuống chí tôn cũng bị ca ca chém giết. Chính như ca ca lời nói, nàng bây giờ đã không có tiếp tục ngụy trang cần thiết, là thời điểm tiến hành đời thứ ba lột xác. Tiếng nói vừa ra, một trái đã xuất hiện tại ngoan nhân đại đế trong tay, mang theo mấy cái tương tự hình người trắng như tuyết trái cây. Trái cây ôn nhuận óng ánh, càng là tản ra mùi thơm ngát, xông vào mũi, đây là bất tử dược nhân sâm quả thụ. Không có chút gì do dự, ngoan nhân đại đế trước tiên nuốt nhân sâm quả, bắt đầu luyện hóa ẩn chứa trong đó bất hủ vật chất. Sau một hồi lâu, ngoan nhân đại đế quanh thân bộc phát ra thịnh vượng sinh cơ, khí tức suy bại trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh trướng. Tóc trắng phơ trở nên tóc xanh như suối, tiểu tụy thân hình cũng biến thành khí khái hào hùng mười phần, cao ngất trên thân thể chạy xuôi thịnh vượng sinh mệnh lực. Từ lúc tuổi già đến thanh niên, từ suy bại đến tân sinh, từ suy yếu khôi phục đỉnh phong, ngoan nhân đại đế hoàn thành không thể tưởng tượng nổi thủy biến, thuận lợi sống ra đời thứ ba. Dương Bàn một mặt vui mừng mở miệng nói, căn cứ hắn biết, đời thứ ba là một cái cực kỳ mấu chốt tiết điểm, từ xưa đến nay, có thể sống ra đời thứ hai cổ hoàng cùng đại đế kỳ thực không ít, nhưng có thể sống ra đời thứ ba cổ hoàng cùng đại đế, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể hay không sống ra đời thứ ba, kỳ thực cũng là trên đường trường sinh cực kỳ trọng yếu một bước. Mà bây giờ, muội muội cuối cùng đi thông con đường này, đây là không thiếu cổ hoàng cùng đại đế mong muốn không thể so sánh một bước. Trọng yếu nhất là, sống ra đời thứ ba sau đó, muội muội thực lực đã đạt đến thiên đế cấp, thực lực đến nơi này một cấp bậc cũng có thể làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Nghĩ tới đây, hắn đã gò bó tự thân chi đạo, hắn cái kia vô địch đạo cùng pháp không còn trấn áp thế gian, mà là biến mất không thấy gì nữa. Ngoan nhân đại đế lập tức cảm nhận được tiên địa vạn đạo biến hóa, không khỏi hơi sửng sở, nhìn một chút Dương An. "Kaka, ngươi làm như thế nào?" Ngoan nhân đại đế hỏi. Mỗi một vị cổ hoàng cùng đại đế tại thế thời điểm, tự thân đạo đều biết trấn áp thiên địa vạn đạo, cho nên những người khác cũng không có cơ hội thành đạo. Bây giờ thời đại này, có nàng và Kaka tại, đối với thiên địa vạn đạo áp chế trước nay chưa từng có, những người khác cũng không có cơ hội thành đạo. Nhưng bây giờ, Kaka đạo cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến nàng trăm điều khó hiểu. "Ngươi bây giờ cũng có thể làm đến." Dương Bàn vừa cười vừa nói. Tại thực lực bản thân đạt đến tiên đế cấp sau, kỳ thực liền có thể dễ như trở bàn tay đem tự thân chi đạo gò bó tại thể nội, mà thực lực của hắn đã sớm đạt đến tình trạng này. Muội muội chỉ là bởi vì vừa mới sống ra đời thứ ba, còn chưa kịp thích ứng, chỉ cần một chút thời gian, muội muội chính mình liền có thể biết rõ. Thì ra là thế. Ngoan nhân đại đế mở miệng đáp lại nói. Tâm niệm khẽ động, nàng đã hiểu rõ chính mình tình huống. Sau một khắc, hắn đã đem tự thân đạo gò bó tại trong cơ thể của mình, hơn nữa để cho thiên tâm ấn ký quay về thiên địa. Trường tồn tại thế nhiều năm, nàng tự nhiên không muốn ngăn trở kẻ đến sau con đường, bây giờ loại tình huống này ngược lại chính hợp tâm ý của nàng. Từ nay về sau, thiên tâm ấn ký quay về thiên địa, bọn hắn đạo cũng sẽ không áp chế thiên địa vạn đạo, kẻ đến sau cũng có chứng đạo thành đế cơ hội. Cùng lúc đó, trong thiên địa biến hóa cũng bị một chút cường giả cảm ứng được, điều này không khỏi làm bọn hắn mười phần nghi hoặc, hoàn toàn không rõ ràng đây là cái tình huống gì. Thiên địa vạn đạo trấn áp biến mất, bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế đến cùng thế nào? Phải biết, trước đây không lâu, bàn cổ đại đế vừa mới hoàn thành cái thế chiến công, bây giờ lại xảy ra kinh người như thế biến hóa. Chẳng lẽ bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế xảy ra vấn đề gì? Đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, dù sao ngoan nhân đại đế bước vào lúc tuổi già là thực sự. Lần này lại là nhiều như vậy chí tôn đi ra thế, bàn cổ đại đế vừa mới trận đại chiến kia bên trong thụ trọng thương, cũng là một kiện vô cùng hợp lý chuyện. Bất quá, vô luận là một loại khả năng nào, một số người đang cảm thụ đến thiên địa biến hóa sau đó, không khỏi vui đến phát khóc. Có bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế tại, thế gian lại là một mảnh an bình, lại không thể sợ hắc ám loạn lạc, nhưng thiên địa vạn đạo áp chế cũng là trước nay chưa có. Hai vị này đại đế cũng không cách nào vượt qua đại sơn, để cho bọn hắn căn bản không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, đối với bất luận cái gì thiên tài mà nói, đây đều là một cái làm người tuyệt vọng thời đại. Bây giờ, thiên địa vạn đạo áp chế biến mất, thiên tâm ấn ký cũng trở về thiên địa. Tình huống như vậy mang ý nghĩa, chứng đạo thành đế cơ hội tái hiện thế gian. Thời gian không ngừng trôi qua, tình huống quả nhiên giống như thế nhân dự liệu, một cái thời đại vàng son chính thức mở màn. Thiên tiêu sẽ như măng xuân mọc sau mưa giống như bốc lên, yêu nghiệt ngang ngược thế gian, các đại thiên tiêu đạp bầu trời mà lên, muốn tranh đoạt một thế chi đỉnh. Loại tình huống này cũng làm cho càng nhiều người ý thức được, bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế có thể thật sự xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, cho dù đoán được loại khả năng này, cũng không có một người dám đi tới hoang cổ cấm khu, đi kiểm chứng hết thảy chân tướng. Cùng lúc đó, vũ trụ không hiểu chi địa, ở nấp nơi này sinh mệnh cấm khu bên trong, có mạc danh khí tức phun trào. Chương 116, mô phỏng, ta vì ngọc đế. Thiên địa vạn đạo trấn áp hoàn toàn biến mất, thiên tâm ấn ký cũng đã quay về, chúng ta có phải hay không nên độc thủ? Trong địa phủ có chi tôn mở miệng, lấy bọn hắn kinh nghiệm trong quá khứ để phán đoán, bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế tất nhiên là xảy ra vấn đề. Từ xưa đến nay, thiên địa vạn đạo trấn áp cùng với thiên tâm ấn ký quay về, có lại chỉ có hai loại khả năng. Một loại là cổ hoàng cùng đại đế vẫn lạc, một loại khác là cổ hoàng cùng đại đế lựa chọn tự chém một đạo, hóa thành giống như bọn hắn chí tôn. Nhưng mà, lấy bọn hắn đối với bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế hiểu rõ, hai người này tuyệt đối không cam tâm hóa thành chí tôn. Từ loại này tình huống cũng không khó đoán ra, bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế khả năng cao đã vẫn lạc. Bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế nếu như vẫn lạc, tất nhiên sẽ có không ít di vật, không nói khác, vẻn vẹn là ngoan nhân đại đế cái thế công pháp, cũng đủ để cho bọn hắn thèm nhỏ dãi. Địa phủ nếu là muốn ra tay, vậy thì ra tay, ta tiên lăng cũng không lẫn bảo. Khắc Chí Tôn mở miệng đáp lại nói, nếu như đặt ở phía trước, xuất hiện loại tình huống này sau đó, bọn hắn tự nhiên sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng bây giờ, bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế mạnh như vậy, trước đây không lâu trận đại chiến kia càng là rõ mồn một trước mắt. Nhất là bàn cổ đại đế, lấy sức một mình diệt sát 10 vị chí tôn, liền tiên lăng chi chủ trưởng sinh tiên tôn đều vẫn lạc tại bàn cổ đại đế trong tay. Huống chi, coi như ngoan nhân đại đế già lọt gọn, bàn cổ đại đế nhưng vẫn là ở vào đỉnh phong, vẫn luôn không có lộ sát dấu hiệu. Cho dù thiên địa vạn đạo áp chế đã tiêu thất, nhưng tại không có xác nhận tình huống phía trước, bọn hắn lại nào dám ra tay. Nghe được tiên lăng chí tôn một phen, các đại cấm khu các chí tôn nhao nhao lâm vào trầm mặc, đều cảm thấy tiên lăng chí tôn nói có lý. Theo bọn hắn nghĩ, bàn cổ đại đế đã đầy đủ nghịch tiên, cái này muốn làm ra tới một ít gì vật gì khác cũng không kỳ quái. Cho dù là từ bỏ thiên địa vạn đạo chấn áp, để cho thiên tâm ấn ký quay về, cũng không phải là không thể được. Bọn hắn nào dám đánh cược? Dù sao bàn cổ đại đế tại chưa thành đạo phía trước liền mười phần lòng đen tối. Nếu như bàn cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế thật sự đang tính kế bọn hắn liền không chỉ là thiệt hại mấy vị chí tôn đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, các đại cấm khu các chí tôn cũng đã quyết định, không có tin tức xác thực, bọn hắn tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện. Sinh mệnh cấm khu trường tồn cùng thế gian, tối đa cũng chỉ là lại đợi thêm một đoạn thời gian, bọn hắn không sợ nhất chính là các loại. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu bên trong, đối với trong vũ trụ phân phân nhiễu nhiễu, Dương Bản căn bản muốn không cảm thấy hứng thú. Đối với hắn mà nói, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, khoảng cách lần trước mô phỏng đã qua tháng năm dài đằng đẵng. Cho đến ngày nay, hồng hoang mô phỏng thời gian cuốn đầu cuối cùng đã tới. Hệ thống, tiến hành hồng hoang mô phỏng. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, cảm giác quen thuộc đánh tới, Dương Bản ý thức dần dần mơ hồ, sau đó lại cấp tốc khôi phục. Khi hắn tiêu hóa xong trong đầu của chính mình ký ức lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện một lần này mô phỏng cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Lần này, hắn cũng không có xuất hiện trên chiến trường, mà là đi tới vô biên hỗn độn bên trong trong Tử Tiêu Cung. Hạo Thiên, từ nay về sau, ngươi vì Ngọc Đế, chấp trưởng thiên đình. Ngay tại Dương Bản suy tính thời điểm, đạo tổ Hồng Quân âm thanh đã vang vọng trong Tử Tiêu Cung. Đa tạ đạo tổ lao ra. Dương Bản cung kính mở miệng nói. Lần này, hắn vậy mà trở thành đạo tổ Hồng Quân đạo đồng Hạo Thiên. Căn cứ vào trong đầu ký ức, Vu Yêu đại chiến kết thúc về sau, Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, yêu tộc thiên đình cũng vì vậy mà hủy diệt. Thế nhưng là thiên đình đại bản thân hàm ẩn số trời, thiên đình chi chủ vị trí tự nhiên không thể chống chỗ. Lần này, đạo tổ Hồng Quân tại trong Tử Tiêu Cung triệu tập chư vị thánh nhân, tuyên bố để cho hắn biến thành Hạo Thiên trở thành thiên đình chi chủ. Tại rất nhiều thánh nhân sư minh chúc mừng phía dưới, Dương Bản cũng thuận lợi trở thành mới thiên đình chi chủ, chấp trưởng thiên đình. Hắn cũng không nghĩ tới đây một lần mô phỏng lại là Ngọc Đế Hạo Thiên thân phận như vậy, mà thân phận như vậy cũng làm cho hắn sinh ra khác biệt ý nghĩ. Cho tới nay, mục tiêu của hắn cũng là vì thu hoạch cao hơn đánh giá, từ đó thu hoạch tốt hơn ban thưởng. Nhưng lần này thân phận để cho hắn có dùng một loại phương thức khác tiến hành mô phỏng ý nghĩ. Tại trong giả thiên thế giới, hắn mặc dù cùng những người khác lộ khác biệt, nhưng dù sao cũng đi lên thuế biến hồng trần tiên con đường. Đương nhiên, hắn có thể lột xác mấu chốt, đúng là hắn tu hành cựu chuyển kim thân, mà hắn tính toán mượn nhờ một cơ hội duy nhất này, cố gắng tu luyện cựu chuyển kim thân. Mượn nhờ một thân phận này, hắn ngược lại là muốn xem, mình có thể hay không đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới cao nhất cấp độ. Nếu là có thể hoàn thành một bước này, sau này hắn tại giả thiên thế giới tu luyện, cũng gọi làm ít công to. Từ nay về sau, hắn lại bắt đầu ngựa không ngừng vó tu luyện, mượn nhờ hạo thiên tự thân ngộ tính cùng số mệnh, không ngừng tu luyện. Cựu chuyển kim thân thuế biến tốc độ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ tầng thứ 3 đột phá đến tầng thứ 4, càng là sắp đột phá đến tầng thứ 5. Đến nội thiên đình phát triển, hắn chỉ là thuận theo vận chuyển của thiên đạo, kế tiếp tình huống cũng cùng nguyên bản kịch bản một dạng, thánh nhân đệ tử thế lớn, không tuân theo thiên đình. Đạo tổ biết được sau tự mình ban thưởng phong thần bảng, mệnh các vị thánh nhân đồng ý, phong thần đại kiếp chính thức bắt đầu. Dương bản cũng thuận theo phát triển, thu phục tứ hải long vương, thiên đình khí vận thêm một bước tăng thêm, tốc độ tu luyện của hắn cũng có tăng lên. Từ sau lúc đó, hắn càng là chuyên tâm tu luyện, tùy ý xiển tiệt hai giáo đệ tử dày vò. Phong thần đại kiếp chính là đạo tổ Hồng Quân quyết định, thiên đình đại hưng ít ngày nữa sắp đến, hắn căn bản là không có để ý tất yếu, cựu chuyển kim thân liền thuận lợi đạt tới tầng thứ 7. Cuối cùng, phong thần đại kiếp tại đạo tổ Hồng Quân hiện thân sau triệt để kết thúc, xiển tiệt hai giáo đệ tử nhao nhao vào bảng, thiên đình thiếu hụt 365 chính thần cũng toàn bộ viên mãn. Từ nay về sau, thiên đình cuối cùng đại hưng, hắn thân là thiên đình chi chủ, tự nhiên là vô lượng khí vận gia thân. Đối với đây hết thảy hắn cũng không để ý, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ quan tâm tự thân tốc độ tu luyện. Vô lượng khí vận gia thân sau đó, để cho hắn lấy được thiên đạo lọt mắt xanh, để cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên càng nhanh. Thời gian vội vàng mà qua, một ngày này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Quanh người hắn chấn động, khí tức kinh khủng hạ đãng, chấn động toàn bộ hồng hoang thiên địa. Tại thời khắc này, hồng hoang thế giới sinh linh đều lòng có cảm giác, đồng thời nhìn về phía thiên cung. Chỉ thấy, một vệt kim quang thân ảnh sừng sững cựu thiên chi thượng, chính là thiên đỉnh chi chủ Ngọc Đế Hạo Thiên. Tình huống như vậy không chỉ có kinh động đến hồng hoang sinh linh, càng là liền các phương thánh nhân cũng bị kinh động. Thiên đình bên ngoài, Thái Thanh thánh nhân cưỡi thanh lưu, đạp lên huyền hoàng chi khí mà đến, rồng gầm rung trời vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi hoa lệ loan xe phá không mà tới. Hai vệt kim quang phổ chiếu, phản âm ngâm sướng đại đạo lan tràn mà đến, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tuần tự đi ra. Theo sát phía sau, là từ trong hỗn độn đi ra Thông Thiên giáo chủ, cùng với lưng thức tới chậm nữ hoa thánh nhân. Giờ khắc này, sáu vị thánh nhân lần lượt chạy đến, tâm tư dị biệt nhìn chằm chằm Dương Bàn. Chư vị thánh nhân sư mình, có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem tới chỗ này sáu vị thánh nhân, cảm nhận được tự thân dựng dục sức mạnh vô cùng, Dương Bàn trong lòng dâng lên vô tận chiến ý. Chương 117, tầng thứ 9 biến mãn, đối cứng thánh nhân. Sáu vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ nghe được chuyện cười lớn, trong lòng càng là không hiểu ra sao. Cho tới nay, bọn hắn mặc dù đối với Hạo Thiên trở thành Ngọc Đế một chuyện bất mãn, nhưng Hạo Thiên dù sao cũng là sư phó đạo đồng, bọn hắn đều cần bán sư phó cái mặt mũi. Hôm nay chạy đến, cũng là ngoại ý muốn Hạo Thiên bồi dưỡng động tĩnh, còn không đợi được bọn hắn hỏi thăm nguyên do, Hạo Thiên vậy mà chủ động khiêu chiến bọn hắn. Chẳng lẽ là Thiên Đình đại hưng lại thêm có chỗ đột phá, Hạo Thiên quá mức bành trướng, thấy không rõ thực tế. Còn không đợi được các thánh nhân giải đáp nghi ngờ trong lòng, Dương Bàn đã chủ động đánh đi lên, đỉnh thiên lập địa thân thể tản ra kim quang sáng chói. Thẳng tắp một quyền đánh ra, trong chốc lát, lực lượng kinh khủng phun trào, hư không kịch liệt oanh minh. Thấy vậy tình huống, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân trước tiên động. Thánh nhân không thể đủ. Nếu không phải trở ngại Dương Bàn thân phận, tại Dương Bàn mở miệng trong nháy mắt, bọn hắn nên ra tay. Bây giờ, Dương Bàn chẳng những mở miệng khiêu chiến, càng là chủ động ra tay, bọn hắn tự nhiên không còn nhẫn lại. Chuẩn đề đạo nhân trong lòng bàn tay, vô số đại đạo phù văn đã ngưng kết thành một đóa hoa sen vàng, trấn áp cả khôn. Hoa sen chậm chậm rơi xuống, hỗn độn chấn động, một cái to lớn thế giới chậm chậm hiện lên. Thế giới bên trong, có Phật Đà đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng miệng tụng chân kinh, phía dưới càng là có vô số sinh linh quỷ bái, rõ ràng là một tòa trưởng trung Phật quốc. Tiếp dẫn đạo nhân tâm niệm khẽ động, sau lưng hiện ra một đạo đỉnh thiên lập địa cực lớn pháp tướng. Pháp tướng mặt lộ vẻ từ bi, chính là một tôn Phật Đà, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, quanh thân ngưng tụ duy ngã độc tôn cái thế khí tức. Phật Đà hai tay mở ra hỗn độn, thế giới sinh ra, trong đó sông núi hồ nước các loại đầy đủ mọi thứ. Đại thế giới chấn áp mà đến, ngưng tụ vô lượng chi lực, liền xem như hỗn độn, cũng không cách nào chịu tải trong đó ngưng tụ vô lượng vĩ lực. Thánh nhân nhất niệm khai thiên, tạo hóa thế giới, quả nhiên ghê gớm. Dương Bàn nghĩ thầm. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được áp lực vô hình, phản phất hàng trăm hàng ngàn cái thế giới đè ở trên người, để cho hắn không cách nào thở dốc. Quả nhiên, tại trong hồng hoang thế giới, thánh nhân chính là cao minh như thế, đại biểu cho không gì làm không được, đại biểu cho thiên đạo quy tắc. Nhưng hôm nay, hắn không cầu khác, làm chuyện chính là muốn cùng thánh nhân đại chiến. Hắn lại mượn cơ hội này cảm thụ thánh nhân pháp tắc, cảm ngộ đại đạo nguồn gốc. Đối mặt hai vị thánh nhân cái thế thủ đoạn, Dương Bàn thần sắc lạnh nhạt, cựu chuyển kim thân đã thôi động đến cực hạn. Quản ngươi cái gì thần thông thuật pháp, quản ngươi cái gì kinh thế thủ đoạn, tự nhiên nhất lực phá và pháp, chấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy. Ầm ầm, kinh khủng quyền quang thôn vệ hết thảy, tiếng nổ thật to vang vọng hỗn độn. Cái gì trưởng trung Phật quốc, cái gì tạo hóa thế giới, cũng đã bị quyền quang thôn vệ. Thấy vậy tình huống, còn chưa xuất thủ bốn vị khác thánh nhân thu hồi khinh thị, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra lần này giao thủ tình huống, Ngọc Đế Hạo Thiên có thể một quyền phá diệt hết thảy, rõ ràng là đã nhục thân thành thánh. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ đạo đồng mà thôi, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa đem nhục thân tu luyện đến tầng thứ như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Hạo Thiên nhục thân đã có thể so với năm đó bản cổ đại thần, nhưng cái này cũng không phải Hạo Thiên có thể khiêu khích hắn nhóm lý do. Sau một khắc, bốn vị thánh nhân liên tiếp bước ra một bước, cùng Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liên thủ, muốn cùng nhau đem Hạo Thiên trấn áp. Đến hay lắm. Dương Bàn vừa cười vừa nói, sáu vị thánh nhân liên thủ, đúng là hắn bây giờ muốn. Lần này ra tay, hắn chính là vì lĩnh hội cựu chuyển kim thân cường đại, cùng với cựu chuyển kim thân chiến đấu chi pháp. Vẹn vẹn chỉ là Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tự nhiên còn chưa đủ, bốn vị khác thánh nhân chủ động gia nhập vào, hắn tự nhiên là Nhạc Kiến Kỳ Thành. Đây chính là sáu vị thánh nhân cùng nhau mà đến, hắn cũng không dám chậm trễ, cựu chuyển kim thân đã vận chuyển tới cực hạn, kim quang sáng chói chiếu rọi 3000 thế giới. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, lại trở nên càng thêm kịch liệt, đằng đằng sát khí, lực lượng kinh khủng đủ để phá diệt thiên địa vạn vật. Các thánh nhân liên tiếp ra tay, mỗi lần ra tay đều để mênh mông trong hỗn độn sinh ra một phương thế giới, trong khoảnh khắc lại đem phương kia thế giới hủy diệt. Nhưng Dương Bàn cựu chuyển kim thân thực sự quá cường đại, cho dù là sáu vị thánh nhân liên thủ, cũng khó thương hắn một chút. Đủ loại thủ đoạn rơi vào trên người hắn, nhưng căn bản hời hợt. Đương nhiên, Dương Bàn nhục thân tuy mạnh, phương diện khác cuối cùng không sánh được sáu vị thánh nhân, trong lúc nhất thời lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Tiếng nói vừa ra, một cái tiên phong đạo cốt lão giả đã buông xuống nơi đây, kinh nghi bất định nhìn qua Dương Bàn. Hắn đồng dạng không thể nào hiểu được, làm bạn nhiều năm đạo đồng, tại sao lại cùng hắn mấy vị đệ tử ra tay đánh nhau? Nhưng Dương Bàn liền căn bản không quan khác, bởi vì bên tai của hắn đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng sắp kết thúc. Khổ tu nhiều năm như vậy, cuối cùng đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hắn tự nhiên không vừa lòng cứ như vậy kết thúc. Bèn bèn là sáu vị thánh nhân cũng không đủ kiểm nghiệm cựu chuyển kim thân cực hạn ở đâu, ánh mắt đã rơi vào đạo tổ Hồng Quân trên thân, ánh mắt bên trong có sự nổi bật chớp động. Hôm nay không phải ta đánh chết các ngươi, chính là các ngươi đánh chết ta. Dương Bàn mở miệng nói. Ngược lại một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng liền muốn kết thúc, tại thời khắc cuối cùng vùng tay đánh cược một lần, cũng chính là hắn sau cùng ma luyện, cũng có thể kiểm nghiệm một chút cựu chuyển kim thân cực hạn. Giờ khắc này, hắn toàn lực vận chuyển cựu chuyển kim thân, càng đem đại lượng khí vận ngưng tụ vào một thân, chủ động nhào về phía đạo tổ Hồng Quân cùng sáu vị thánh nhân. Ầm ầm, tiếng nổ thật to bên trong, Dương Bàn nhìn mình khí vận bị bốc ra, nhìn mình nhục thân phá thoái, tiêu trừ cho vô hình. Tại hắn trong ý thức sau cùng, hắn nhìn thấy bạch quang thoáng qua, chính là đạo tổ Hồng Quân phát trần, hiển nhiên là đạo tổ Hồng Quân tự mình ra tay rồi kết hắn. Đợi đến hắn lần nữa khôi phục ý thức sau đó, hắn đã trở lại giả thiên thế giới bên trong, một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng đã kết thúc. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành Hồng Hoang Mô Phỏng, lần này mô phỏng đánh giá hoàn mỹ, hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới lần này dùng phương thức khác tiến hành mô phỏng lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Lần này mô phỏng đánh giá lại đã đạt tới hoàn mỹ, đánh giá càng tốt cũng mang ý nghĩa càng nhiều ban thưởng. Bất quá dưới mắt hắn càng thêm để ý, nhưng là lần này Hồng Hoang Mô Phỏng kinh nghiệm, hắn một lần này Hồng Hoang Mô Phỏng có thể nói mở ra lối riêng, đem cựu chuyển kim thân tu luyện đến tầng cao nhất, đã nhục thân thành thánh. Bằng vào cựu chuyển kim thân cường đại nhục thân, hắn thậm chí có thể tại thánh nhân trong đại chiến đứng ở thế bất bại. Cùng hắn dự đoán một dạng, cảnh giới của hắn biến mất, thực lực của hắn cũng đồng dạng tiêu thất, nhưng hắn tu luyện cựu chuyển kim thân kinh nghiệm lại không có tiêu thất. Cựu chuyển kim thân cường đại, đủ để chứng minh hắn hiện tại đi lộ không tệ, môn này cái thế công pháp đủ để đem hắn đẩy hướng cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, đem cựu chuyển kim thân tu luyện tới viên mãn kinh nghiệm cực kỳ trọng yếu. Có lần tu luyện này kinh nghiệm, hắn sau này lộ cũng biết càng thuận một chút, cũng biết trở nên càng thêm dễ đi. Chương 118, Phong Thần Bảng, cây bàn đảo. Bế quan chi địa, Dương Bàn hai mắt nhắm chặt, trong đầu nhớ lại vừa mới đại chiến đủ loại chi tiết. Thông qua một lần này mô phỏng, hắn thậm chí đối với cựu chuyển kim thân đều có cảm ngộ hoàn toàn mới. Cựu chuyển kim thân tu luyện tới viên mãn, đã có thể so với bản cổ đại thần nhục thân, không gì không phá. Cho dù thánh nhân cũng không phải không phát đem nhục thân đánh vỡ, cơ hồ đại biểu cho nhục thân cực hạn. Đương nhiên, nếu là muốn để cho tự thân cựu chuyển kim thân thuế biến đến viên mãn, vẫn là không thể nóng lòng nhất thời, cần từ từ mưu tính. Đối với hắn mà nói, kế tiếp cựu chuyển kim thân thuế biến vẫn như cũ còn có không nhỏ độ khó. Nhưng có lần này mô phỏng kinh nghiệm, hắn cũng có thể thiếu đi không thiếu đường quanh co. Ngoại trừ cựu chuyển kim thân viên mãn kinh nghiệm bên ngoài, quan trọng nhất là hắn cùng với rất nhiều thánh nhân trận chiến kia, đây là cực kỳ khó được kinh nghiệm. Thánh nhân là trí cao vô thượng tồn tại, càng là không gì làm không được, đại biểu cho thiên địa quy tắc, cũng có thể vận dụng thiên địa quy tắc. Mặc dù Hồng Hoang thế giới cùng Già Thiên thế giới thiên địa quy tắc có chỗ khác biệt, nhưng thánh nhân đối với thiên địa quy tắc vận dụng lại trăm sông đổ về một biển. Đã trải qua thánh nhân đại chiến, chứng kiến mấy vị thánh nhân đối với thiên địa quy tắc vận dụng, có thể để hắn đối với tầng thứ cao hơn cường giả có sâu hơn hiểu rõ. Trừ cái đó ra, cũng có thể mở rộng tầm mắt của hắn, có được khó thể tưởng tượng tích lũy. Hắn tin tưởng, đợi đến hắn tương lai đăng lâm vô thượng cảnh giới thời điểm, những thứ này tích lũy sẽ trở thành đăng thiên chi lộ bậc thang, phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được phong thần bảng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tiên tiên linh căn cây bản đảo. Lần sau mô phỏng thời gian 5 và 5. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn cũng chú ý tới lần sau để ngợi thời gian đạt đến 5 và 5. Có trước đây kinh nghiệm, hắn cũng không cảm thấy có nhiều kinh ngạc, mô phỏng để ngợi thời gian vốn là càng ngày càng dài, lần này mô phỏng tăng trưởng thời gian cũng là phù hợp hắn mong muốn. Bất quá, mặc dù mô phỏng thời gian cũng đồ nằm trong dự đoán của hắn, nhưng khen thưởng lần này lại làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Thứ nhất ban thưởng lại là phong thần bảng, đây chính là ba sách một trong thiên thư phong thần bảng. Phong thần bảng tên như ý nghĩa, có sát phong thần linh công hiệu, bên trên tổng cộng có thể viết xuống 365 vị chính thần chi danh. Một khi lên phong thần bảng, tự thân liền sẽ chịu đến phong thần bảng ước thúc, nhất niệm có thể định lên bảng người sinh tử. Đương nhiên, ngoại trừ bị ước thúc, tự nhiên cũng sẽ nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Phong thần bảng chính là thiên đạo thánh vật, chính là ba sách một trong thiên thư, có ngưng kết khí vận chỗ tốt. Một khi lên phong thần bảng, liền có thể khí vận gia thân, được sách phong thần vị càng cao, có khả năng lấy được khí vận lại càng mạnh. Khí vận huyền diệu khó giải thích, tuy nói chỗ tốt không thể lập tức thể hiện, nhưng cứ thế mãi nhưng lại có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Không những ở lúc tu luyện làm ít công to, đột phá cũng là như có thần trợ, càng có kỳ ngộ liên tục, thậm chí còn có thể gặp dự hóa lành. Đương nhiên, ngoại trừ ngưng kết khí vận, phong thần bảng còn có thể che chở lên bảng người, để cho thần hồn bất diệt. Nói một cách khác, chỉ cần lên phong thần bảng, dù là ngoại ý muốn bỏ mình, mượn nhờ phong thần bảng bên trong còn để lại thần hồn, cũng có thể tái tạo nhục thân. Đây là giả thiên thế giới, không biết phong thần bảng có cái gì chỗ khác biệt. Dương Bản tự lẩm bẩm nói. Không thể không nói, phong thần bảng công năng cực kỳ nguy tiên, thế nhưng trung quy là tại trong hồng hoang thế giới. Nghĩ tới đây, một bộ thư quyển đã xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là phong thần bảng. Tâm niệm khẽ động, liên quan tới phong thần bảng tin tức đã hiện lên ở trong đầu của hắn, để cho hắn đối với món pháp bảo này có cặn kẽ hiểu rõ. Hơn nữa hiểu rõ phong thần bảng công hiệu thời điểm, hắn càng là hai mắt tỏa sáng, trước tiên nghĩ tới phong thần bảng tác dụng. Trong thế giới này, phong thần bảng đồng dạng có thể phát huy ra phong thần tác dụng. Mà từ ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn luôn muốn để cho quá hại người hoàng cùng người mặt trời hoàng chân chính phục sinh. Nhưng cho dù hắn dù thế nào nghiên cứu tín ngưỡng chi đạo, cũng chỉ có thể vì hai vị nhân hoàng đắp nặng tín ngưỡng chi thần, không cách nào làm cho hai vị nhân hoàng chân chính phục sinh. Bây giờ có phong thần bảng, hắn ngược lại là có thể cân nhắc đếm thử phong thần, dùng loại khác phương pháp để cho hai vị nhân hoàng mượn nhờ này bảng phục sinh trở về. Ngoại trừ phong thần bảng, lần này lấy được khen thưởng thứ hai cũng đồng dạng để cho hắn 10 phần kinh hỉ. Đây chính là tiên thiên linh căn cây bản đảo, cũng không phải là lúc trước hắn lấy được nhân sâm quả cùng bản đảo. Tại hồng hoang trong thiên địa, cây bản đảo tên đầy đủ vi tiên thiên nhâm thủy cây bản đảo, nhưng là chân chính một trong thập đại linh căn. Về sau gốc cây này tiên thiên linh căn phân hóa trở thành 3600 bụi cây cây bản đảo, càng là phân làm ba cái cấp bậc. Đệ nhất cấp bậc là 3059, thứ hai đương là 6059, đệ tam đương là 9059. Hắn đã từng tu được 5 mai 9059 bản đảo, đây chính là đủ để duyên thọ hơn 3 vạn năm chí bảo. Nhưng như thế công hiệu bản đảo, như thế nghịch thiên công hiệu, cũng chỉ là phân hóa sau đó cây bản đảo kết. Mà hệ thống khen thưởng thế nhưng là chưa phân hóa thập đại tiên thiên linh căn, là hoàn chỉnh tiên thiên nhâm thủy cây bản đảo. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hoàn chỉnh tiên thiên nhâm thủy cây bản đảo kết ra bản đảo, nhất định càng thêm nghịch thiên. Mà bây giờ, cái này cây bản đảo bên trên hết thảy chỉ có 36 mai bản đảo. Dựa theo phán đoán của hắn, những thứ này bản đảo công hiệu tất nhiên sẽ càng thêm nghịch thiên, thậm chí có thể là 9059 bản đảo mấy chục lần công hiệu. Không chút nào khoa trương mà nói, vẹn vẹn là cái này 36 mai bản đảo, cũng đủ để xưng là trong vùng vũ trụ này đệ nhất chí bảo. Duy nhất để cho hắn lo lắng chính là, tại trong giả thiên thế giới, gốc cây này tiên tiên linh căn có thể hay không bị gieo xuống. Dù sao tại trong này phương vũ trụ, liền xem như tiên dược cũng không thể không thoái hóa, đã biến thành bây giờ bất tử dược. Đương nhiên, dưới mắt hắn còn cần tiếp tục thu nạp lần này hồng hoang mô phỏng thu hoạch, phong thần bảng cùng cây bản đảo có thể đợi hắn sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục bế quan, tiêu hóa lần này mô phỏng đạt được. Ngay tại Dương Bản bế quan thời điểm, hoang cổ cấm khu bên ngoài vũ trụ cũng sớm đã gió nổi mây phun. Các tộc tiên tiêu nhao nhao xuất hiện, thanh danh vang dội, sáng chói thời đại vàng son đã nên đón đỉnh phong. Trong vũ trụ, một đời mới đế lộ tranh phong mở ra, các tộc tiên tiêu xông xáo đế quan, chỉ vì bước lên trời, quyết ra cái kia người cuối cùng. Một ngày này, lại nhất nhân tộc tiên tiêu giết xuyên thứ cựu đế quan, lập thân vũ trụ chi đỉnh. Sau đó, nhân tộc tiên tiêu thẳng đến vũ trụ biên hoàng chi địa, mở ra đại đế kiếp. Xem như đế lộ tranh phong thành công tiên tiêu, vượt qua đại đế kiếp gần như không có bất ngờ, một cái mới nhân tộc đại đế xuất hiện. Dưới muôn người chú ý, nhân tộc tiên tiêu cuối cùng dung hợp tiên tâm ấn ký, lấy tự thân chi đạo trấn áp thiên địa vạn đạo, vô biên dị tượng hiện lên. Chân phượng bay lượn, chân long bay trên không, tử khí đông lai. Đủ loại ý tưởng tràn ngập tại toàn bộ giữa vũ trụ. Một cỗ cái thế khí thế hiện lên, thời gian qua đi vài vạn năm tuế nguyệt, cực đạo đế uy quét ngang cửu thiên thập địa, gột rửa vũ trụ bát hoang, để cho ước vạn vạn sinh linh kinh dị. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là Cửu Lê đại đế. Khi Cửu Lê đại đế âm thanh vang vọng vũ trụ, mang ý nghĩa một vị mới nhân tộc đại đế sinh ra, cũng mang ý nghĩa một thời đại mới mở ra. Từ nay về sau, Cửu Lê đại đế trở thành đương thời đại đế, kế tiếp 5 tháng dài đằng đẵng trung tướng cử thế vô địch, quân lâm thiên hạ. Chương 119, Cửu Lê đại đế buông xuống hoang cổ cấm địa. Cửu Lê đại đế chứng đạo thành đế sau, tại Trung Châu thiết lập Cửu Lê hoàng triều, đương thời xưng tôn. Một vị đại đế tại thế, cũng điển vào trong nhân thế không có chí cường giả chấn giữ trống không, một cái sáng chói thời đại lại độ mở ra. Từ nay về sau, Cửu Lê hoàng triều quân lâm Cửu Thiên thập địa, từ Trung Châu hướng về vũ trụ quyết trường, đột biến. Cửu Lê đại đế là một cái hiếu chiến đại đế, thiết huyết vô tình, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Những nơi đi qua, chấn nhiếp tứ phương, càng là thiết huyết vô tình, vũ trụ vạn tộc đều im lặng tĩnh, mọi người càng là e ngại đến trong xương cốt. Đương thời đại đế tọa trấn Cửu Lê hoàng triều, tự nhiên không có một phương chủng tộc có can đảm phản kháng. Tại Cửu Lê đại đế dưới sự thống trị, vũ trụ vạn tộc nơm nớp lo sợ, bất quá hắn mặc dù tốt chiến, nhưng trung quy là đại đế, cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Như thế qua năm thiên niên tuế nguyệt, Cửu Lê đại đế như mặt trời ban trưa, một thế sinh mệnh mới vừa đi tới nửa chặng đường, cũng nên đón hắn đỉnh phong thời khắc. Một ngày này, Cửu Lê hoàng triều bên trong, bế quan nhiều ngày Cửu Lê đại đế chậm rãi mở hai mắt ra. Thật sự có thể thành tiên sao? Con đường thành tiên lại ở đâu? Cửu Lê đại đế lẩm bẩm nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn quét ngang vũ trụ, ngang dọc tứ phương, hắn đã là tồn tại vô địch. Vừa vặn vì đương thời đại đế, hắn tự nhiên sẽ không thỏa mãn với đó. Kể từ hắn chứng đạo thành đế sau đó, hắn theo đuổi mục tiêu cũng biến thành như thế nào thành tiên, đó là tất cả cổ hoàng cùng đại đế cùng truy cầu. Nhưng cái này thực sự quá khó khăn, sau khi trở thành đại đế, cái này 5000 năm thời gian bên trong, tiến bộ của hắn vô cùng có hạn. Mặc dù bây giờ vẫn ở vào đỉnh phong, hắn tin tưởng thịnh cực mà suy, chính mình sắp từ từ bước vào lúc tuổi già. Tại trong thời gian lâu như vậy, hắn cũng không phải là thờ ơ, mà là một mực tại du lịch vũ trụ, muốn tìm kiếm thành tiên phương pháp. Mà nếu cùng những thứ khác cổ hoàng cùng đại đế một dạng, mặc cho hắn dù thế nào tìm kiếm, cũng không có nửa điểm thu hoạch, thậm chí không có tìm được bất tử dược. Bất quá, có một nơi hắn nhưng xưa nay không có tìm tòi qua, đó chính là hoang cổ cấm khu. Từ các đại sinh mệnh cấm khu ẩn thế không ra sau đó, hoang cổ cấm khu đã trở thành thế gian duy nhất sinh mệnh cấm khu. Sở dĩ như thế, là bởi vì hoang cổ cấm khu là bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế bế quan chi địa. Sớm tại thiên địa vạn đạo áp chế tiêu thất thời điểm, thế gian liền lưu truyền bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế đã rơi xuống tin tức, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn không có sinh linh dám đặt chân hoang cổ cấm khu. Mà hắn từng ấy năm tới nay như vậy, sở dĩ một mực chưa từng tìm tòi nơi đây, là bởi vì hắn đối với bản cổ đại đế kính ngưỡng. Đây chính là bản cổ đại đế, trong vũ trụ đến nay còn lưu truyền liên quan tới bản cổ đại đế truyền thuyết, đây chính là có thể chém giết 10 vị chí tôn tồn tại. Hắn thấy, vị kia bản cổ đại đế thậm chí đã là siêu việt đại đế tồn tại, có lẽ có thể bước lên con đường thành tiên. Dù sao, coi như hắn bây giờ ở vào đỉnh phong, hắn cũng không có khả năng chém giết 10 vị chí tôn. Loại tình huống này cũng không khó phán đoán, bản cổ đại đế cho dù không có thành tiên, trên thân cũng có không nhỏ bí mật. Chuyện cho tới bây giờ, hắn khổ cầu con đường thành tiên không có kết quả, tự nhiên cũng liền động đi tới hoang cổ cấm khu ý niệm. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, hai vị này đại đế cũng là sống ít nhất ra đời thứ hai tồn tại, hoang cổ cấm khu càng là hai vị đại đế bế quan chi địa. Nếu là hai vị đại đế thật sự đã vất lạc, cấm khu bên trong tất nhiên sẽ có hai vị đại đế di vật. Hắn nói không chừng có cơ hội biết được hai vị đại đế bí mật, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Nghĩ tới đây, hắn lại không nửa điểm do dự, trước tiên lên đường. Dưới chân của hắn kim quang vạn trượng, bước ra một bước, đã buông xuống đông hoang bên trên đại địa hoang cổ cấm địa. Cửu Lê đại đế hành động cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, kim quang thẳng tới bắt đầu tinh vực, đại đế xuất hành, rung động vũ trụ và linh. Cửu Lê đại đế đây là muốn đi hoang cổ cấm khu sao? Nhìn xem Cửu Lê đại đế đi về phía trước phương hướng, vũ trụ vạn linh trước tiên đoán được loại khả năng này. Cửu Lê đại đế chính vào đỉnh phong, trong vũ trụ cũng không có bất kỳ người khiêu khích, nhiều năm trước tới nay càng là cực ít xuất hành. Mà tinh vực bắt đầu bên trong có thể dẫn tới Cửu Lê đại đế, chỉ sợ cũng chỉ có nơi này hoang cổ cấm khu. Tại vũ trụ vạn linh chăm chú, Cửu Lê đại đế sát sát thật thật đi tới hoang cổ cấm khu phía trước. Thấy vậy tình huống, vũ trụ vạn linh không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên là không có vĩnh hằng đại đế, không có bất hủ quân trượng, bất luận kẻ nào đều biết kết thúc. Nhớ ngày đó, bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế, trên thế gian trường tồn hơn 3 vạn năm. Bản cổ đại đế càng là sáng tạo ra lịch sử, lấy sức một mình diện sát 10 vị chí tôn. Cho dù bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế rơi xuống tin tức đã truyền hơn vạn năm, cũng không có bất kỳ người nào dám xông vào hoang cổ cấm khu. Mà bây giờ, Cửu Lê đại đế chính vào đỉnh phong, cường thế buông xuống hoang cổ cấm khu, để cho thế nhân có loại cảm giác một thời đại triệt để tấm màn rơi xuống. Bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế là bậc nào kinh diễm, hai đế cùng tồn tại tại thế, vô địch khắp trên trời dưới đất, nhưng lại cuối cùng bại bởi thời gian. Cùng lúc đó, Cửu Lê đại đế đã bước vào trong hoang cổ cấm khu. Nhưng mà, vừa mới đặt chân hoang cổ cấm khu, hắn liền phảng phất có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, cũng có chút hãi hùng kia vía, giống như có cái gì vô thượng tồn tại đang tại hoang cổ cấm khu chỗ sâu. Cái này khiến hắn không khỏi lòng sinh cảnh giác, hắn nhưng là đương thế đại đế, càng là ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, vì sao lại có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ, ở nơi này mà bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế còn sống? Nếu không phải như thế, lại có cái gì có thể để cho hắn có cảm giác như vậy? Bất quá, hắn vẫn cảm thấy cái suy đoán này có chút chuyện ngàn lẻ một đêm. Khoảng cách bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế chứng đạo thành đế đã qua hơn 4 vạn năm. Cổ kim tương lai, nhiều như vậy đại đế cùng cổ hoàng, dù là sống thêm đời thứ hai, cũng không khả năng sống sót lâu như vậy thời gian. Trừ phi, bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế đã thành tiên. Thế nhưng là càng nghĩ càng thấy phải không có khả năng, nhiều như vậy đại đế cùng cổ hoàng đều nghĩ thành tiên, nhưng ai lại thành công qua? Hắn thấy, có thể để cho hắn có hai hùng khiếp vía cảm giác, rất có thể là bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế lưu lại thủ đoạn. Bản cổ đại đế dù sao cũng là có thể chém giết 10 vị chí tôn tồn tại, lưu lại một chút thủ đoạn đi tiên cũng không đủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có nửa điểm do dự, tiếp tục hướng về hoang cổ cấm khu chỗ sâu đi đến, cũng tới đến hoang cổ cấm khu khu vực hạch tâm. Hoang cổ cấm khu khu vực hạch tâm chính là một chỗ phúc địa, sông núi cầm tú, trời quang mây tạnh, một đám thần sơn bay quanh. Trong núi kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều là, linh vụ bốn phía, thần hà bành trướng, lộ ra thần thánh vô cùng. Quả nhiên không hổ là hai vị đại đế bế quan chi địa. Cửu Lê đại đế cảm thán nói. Đối với tình huống nơi này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là hai vị đại đế bế quan chi địa, tự nhiên không có khả năng quá kém. Hắn để ý hơn chính là nơi đây đến cùng có hay không bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế còn xuất lại, nếu là thật có thể ở trong đó tìm được cái gì, lại có thể cho hắn dạng gì trợ giúp. Suy tính đồng thời, hắn đã không kịp chờ đợi bước ra một bước, đặt chân hoang cổ cấm khu khu vực hải tâm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để cho hắn thân thể chấn động mạnh một cái. "Tiểu gia hỏa, nơi này cũng không phải là nơi ngươi nên tới." Chương 120, khắp thế gian đều kinh ngạc, đương thời đại đế bị một chiêu trấn áp hoang cổ cấm khu, Cửu Lê đại đế ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. là ai đang nói chuyện. Hắn xác nhận chính mình bốn phía không có mưa ai, nhưng tiếng kia cảnh cáo lại làm không được giả. Phải biết, hắn nhưng là đương thế đại đế, quân lâm cửu thiên thập địa, cử thế vô địch. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không cách nào phát hiện mở miệng người, vẻn vẹn điểm này, liền đã tương đương kinh khủng. Giờ này khắc này, hắn đã đoán được một loại khả năng. Chẳng lẽ, mở miệng cảnh cáo chính là người trong truyền thuyết kia bản cổ đại đế? Bản cổ đại đế còn chưa chết. Phải biết, khoảng cách bản cổ đại đế chứng đạo thành đế đã qua hơn 4 vạn năm thời gian. Lâu năm như thế đi qua, bản cổ đại đế vẫn như cũ còn sống, vị này đại đế đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Chẳng lẽ, vị này đại đế thật sự đã thành tiên hay sao? Nghĩ tới đây, Cửu Lê đại đế càng ngày càng cảm thấy chuyện này có khả năng, năm đó bản cổ đại đế thế nhưng là có thể diệt sát 10 vị chí tôn tồn tại. Thực lực như vậy nay đã vượt qua lớn bình thường đế, lại liên tưởng đến bản cổ đại đế sáng tạo rất nhiều kỳ tích, hắn thật sự cảm thấy chuyện này có khả năng cực lớn. Thế nhưng là bản cổ đại đế, văn bối Cửu Lê, thì đại đế hiện thân một trận chiến. Cửu Lê đại đế ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hoang cổ cấm địa chỗ sâu. Cho dù đoán được bản cổ đại đế có thể đã thành tiên, hắn hay là muốn hướng bản cổ đại đế khiêu chiến, muốn nhìn trộm thành tiên bí mật. Hơn nữa, hắn chính là đương thời đại đế, vô địch tại thế gian, hắn cũng không cảm thấy chính mình kém hơn kẻ nào. Coi như bản cổ đại đế đã thành tiên, coi như đối mặt một cái chân chính tiên, hắn cũng muốn cùng với ganh đua cao thấp. Hảo, Dương Bản cũng không có lộ diện, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Cửu Lê đại đế. Đương thời đại đế tất nhiên muốn đánh với hắn một trận, hắn tự nhiên từ không gì không thể, vừa vặn hắn cũng nhìn bây giờ đại đế lại có mấy phần thực lực. Nghe được Dương Bản một phen, Cửu Lê đại đế cũng ân chứng phỏng đoán của mình, bản cổ đại đế vậy mà thật sự không chết. Vũ trụ biên hoang một trận chiến, mời mọi người chỉ giáo. Cửu Lê đại đế mở miệng nói, đến bọn hắn cấp độ này, mọi cử động đủ để hủy thiên diệt địa, động một tí liền có thể hủy diệt một tinh vực. Ở đây chính là bắt đầu tinh vực, nếu như ở đây một trận chiến rất có thể tạo thành cực lớn phá hư, hắn không muốn như thế. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi tới vũ trụ biên hoang chi địa, nhưng bản cổ đại đế câu nói tiếp theo lại làm cho hắn sững sờ tại chỗ. Không sao, người ra tay đi. Dương Bản mở miệng nói. Nghe được bản cổ đại đế tự tin như vậy lời nói, Cửu Lê đại đế mặc dù cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ hoàn khí. Hắn thừa nhận bản cổ đại đế rất mạnh, có thể cưỡng ép chứng đạo, có thể chém giết 10 vị chí tôn, thậm chí có thể thành tiên. Nhưng dù nói thế nào hắn cũng là đương thời đại đế, đối với mình thực lực hắn có tuyệt đối tự tin, không cho rằng chính mình kém hơn kẻ nào. Bản cổ đại đế như thế, rõ ràng là đang xem thường hắn, cái này khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, càng làm cho hắn bạo phát cường đại chiến ý sau một khắc, hắn không có dấu hiệu nào nâng tay phải lên, kết xuất cái thế phát ấn. Ầm ầm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo cũng vì đó run rẩy, chư thiên vạn đạo phảng phất thần phục, hư không cùng đại đạo đều đang run lẩy bẩy. Vô lượng vĩ lực bộc phát, một bức tranh bị tế ra, chậm chậm bày ra, phun ra nuốt vào lấy chư thiên tinh thần, còn cuốn vô tận tiên khí. Cửu Lê Đồ, Cửu Lê đại đế đế khí. Cửu Lê Đồ cổ pháp dường dà, có được vô lượng thần năng, phảng phất đủ để dung luyện rất nhiều tinh vực. Sau một khắc, Cửu Lê Đồ hiển lộ tài năng, phun ra vô tận tùy thải, phóng xuất ra khí tức bất hủ, hỗn độn xương mù cùng tiên quang không ngừng vươn ra. Đương thời đại đế cầm đế binh, hướng về hoang cổ cấm khu chỗ hạch tâm trấn áp tới. Vô tận hào quang bao phủ thiên địa, uy năng chấn áp chư thiên vạn giới, huyền diệu khó lường, kinh khủng vô biên. Nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo giả thiên đại thủ từ hoang cổ cấm khu chỗ sâu xuất hiện, cực lớn vô biên, để ép đẩy toàn bộ tinh vực. Cửu Lê đại đế sắc mặt biến đổi lớn, hét dài một tiếng, gào rung chuyển vũ trụ, muốn dốc hết toàn lực đối kháng. Nhưng đại thủ căn bản là không có cách ngăn cản, ù ù rơi xuống, Cửu Lê đổ phun ra nuốt vào vô tận hào quang trong nháy mắt tạm đạm, liền ngàn vạn đại đạo đều bị áp chế. Trong chốc lát, thiên địa khôi phục bình tĩnh, toàn bộ hết thảy đều tan thành mây khói, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Cửu Lê đại đế đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không nói, sau một thời gian ngắn mới hồi phục tinh thần lại. Đa tạ đại đế chỉ giáo, ta thua rồi. Không cần tiếp tục ra tay, hắn đã vừa mới đem hết toàn lực mà đánh ra một kích mạnh nhất, hắn tự tin thực lực của mình tại trong đại đế cũng là người nổi bật. Nhưng bản cổ đại đế biểu hiện lại phong khinh vân đạm, hắn thậm chí không thấy bản cổ đại đế, thậm chí không biết bản cổ đại đế là như thế nào xuất thủ, hết thảy đều đã tan thành mây khói. Căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng cái khó lấy tưởng tượng sức mạnh cái thế, đã là hắn không cách nào sánh bằng lĩnh vực, tái chiến tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn biết mình kém xa tít tắp bản cổ đại đế, hơn nữa chênh lệch vô cùng lớn, liền bản cổ đại đế một chiều cũng đỡ không nổi. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được bản cổ đại đế vừa mới còn nâng tay, bằng không hắn chỉ sợ đã bị trọng thương. Chênh lệch như thế thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bù đắp. Bây giờ, hắn chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là bản cổ đại đế có thể thật sự đã thành tiên. Nếu như bản cổ đại đế không có thành tiên, hắn sao sẽ như thế dễ dàng bị thua? Hắn vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Tự hiểu không được lại, Cửu Lê đại đế cũng không còn ý nghĩ khác, chủ động rời đi hoang cổ cấm khu. Mà tại Cửu Lê đại đế rời đi hoang cổ cấm khu một khắc này, cả thế gian xôn xao, vô số người khó có thể tin nhìn xem buồn bã rời đi Cửu Lê đại đế. Cửu Lê đại đế cư nhiên bị đuổi ra ngoài, bản cổ đại đế còn sống. Nhất định không tệ, bằng không ai có thể đem đương thời đại đế đuổi ra. Ước chừng hơn 4 vạn năm, bản cổ đại đế lại còn không có mất đi, chẳng lẽ vị này đại đế đã thành tiên? Cửu Lê đại đế ra tay cũng không có bất kỳ che lấp, tất cả cao thủ đều hiểu rõ vừa mới một màn kia, chỉ cảm thấy thần hồn quấy động, kinh hãi không thể tin được. Cái kia nhưng là đương thế đại đế, chỉ là tồn tại vô địch, đem hết toàn lực mà đánh ra cái thế nhất kích. Bọn hắn muốn cho là hoang cổ cấm khu đều sẽ thành lịch sử, kết quả chỉ là một chiêu, Cửu Lê đại đế đã bị đánh tan, đây là thực lực kinh khủng bậc nào? Mà hết thảy này hết thảy cũng là vị kia bản cổ đại đế làm. Ước chừng hơn 4 vạn năm thời gian trôi qua, thiên địa vạn đạo áp chế càng là tại gần vạn năm phía trước tiêu thất, thế nhân đều cho là bản cổ đại đế đã tọa hóa. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, bản cổ đại đế vậy mà cũng không có tọa hóa, thế nhưng là vẫn luôn tại trong hoàng cổ cấm khu. Trường tồn cùng thế gian thời gian lâu như vậy, lại có thực lực kinh khủng như thế, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, bản cổ đại đế thực lực đến cùng đạt đến dạng gì cấp độ. Chẳng lẽ, bản cổ đại đế đã thành tiên hay sao? Nếu như bản cổ đại đế không có thành tiên, sao sẽ như thế dễ dàng đánh tan cựu Lê đại đế? Như thế nào lại trường tồn cùng thế gian hơn 4 vạn năm? Giờ này khắc này, thế nhân đều nhớ lại năm đó huy hoàng tuế nguyệt, nhớ lại bản cổ đại đế sáng tạo đủ loại kỳ tích. Chương 121, phong thần bảng ngưng kết nhân hoàng ý chí. Kim quang vạn đạo, cựu Lê đại đế từ hoang cổ cấm khu trở về Trung Châu sau, từ đó bế quan không ra, lại không từng hiện thân. Tình huống như vậy cũng làm cho vũ trụ vạn linh nhóm xác định, người trong truyền thuyết kia bản cổ đại đế quả nhiên còn sống. Hơn nữa, bản cổ đại đế vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền để cựu Lê đại đế bại lui, trực tiếp lựa chọn ẩn thế không ra. Đương nhiên, nếu như nói ai chấn động nhất, cái kia không gì bằng các đại sinh mệnh cấm khu bên trong các chí tôn. Giờ này khắc này, vũ trụ không hiểu chi địa, trong cuộc sống, khí tức vô hình phun trào. May mắn chưa từng xuất thế. Tiên Lăng một vị chí tôn mở miệng nói ra. Đối với đương thời đại đế tiến vào hoang cổ cấm khu một chuyện, bọn hắn tự nhiên đều đang chăm chú, dù sao bọn hắn cũng muốn biết bản cổ đại đế chân thực tình huống. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia giả thiên đại thủ thời điểm, bọn hắn không khỏi sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, thậm chí ẩn ẩn có chút may mắn. May mắn, bọn hắn trước đây không có nghe địa phủ chí tôn đề nghị, không để cho các đại sinh mệnh cấm khu tái hiện thế gian. Bản cổ đại đế quả nhiên còn chưa có chết, nếu như các đại sinh mệnh cấm khu thật là tái hiện thế gian, vậy bọn hắn sẽ tiếp nhận hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cái này đều đã qua ước chừng hơn 4 vạn năm thời gian, bản cổ đại đế vẫn như cũ có thể trường tồn một thế, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, bản cổ đại đế đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Chẳng lẽ, bản cổ đại đế đã thành tiên hay sao? Một vị khác chí tôn mở miệng nói ra. Bọn hắn đều cảm thấy chuyện này không có khả năng, nếu là bản cổ đại đế thật sự thành tiên, bọn hắn cho dù ẩn nấp tự thân, chỉ sợ cũng không thể gạt được bản cổ đại đế. Bất quá, từ cái kia giả thiên đại thủ bên trên khí tức không khó phán đoán, bản cổ đại đế thực lực vẫn như cũ cực kỳ cường đại, thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt qua phía trước. Phải biết, Mai Danh nhận tích trước đây bản cổ đại đế liền có thể diệt sát 10 vị chí tôn, bây giờ lại còn có thể có chỗ tiến bộ. Căn cứ vào phán đoán của bọn hắn, vẻn vẹn là bản cổ đại đế một người, cũng đủ để lật tung bất luận cái gì một chỗ sinh mệnh cấm khu. Giờ này khắc này, các chí tôn đều là trầm mặc không nói, nhưng bọn hắn cũng đã quyết định. Nếu như không có nhận được tin tức xác thực, nếu như không có xác nhận bản cổ đại đế đã vẫn lạc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra thế. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn đối với ngoại giới phân vân nhiều nhiêu cũng không để ý, bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Thời gian cuối cùng không sai biệt lắm. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, cựu Lê đại đế tùy tiện xâm nhập, chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Bây giờ ánh mắt của hắn đã rơi vào Tử Vi tinh vực phía trên, rơi vào bên trong thang cốc, đó là Thái Âm thần miếu cùng Thái Dương thần miếu phương hướng. Tại hắn chứng đạo thành đế sau, liền từ tự mình lập xuống Thái Âm cùng Thái Dương hai tòa thần miếu, phân biệt tế tự hai vị nhân hoàng. Hơn 4 vạn năm thời gian trôi qua, hai tòa trong thần miếu hội tụ tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ khổng lồ. Tín ngưỡng chi thân tự nhiên càng ngày càng ngưng luyện, cùng nhân hoàng tại thế gần như không khác, nhưng đó cũng không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn không chỉ muốn ngưng kết tín ngưỡng thân, càng muốn ngưng kết hai vị nhân hoàng ý chí, hai vị kia nhân hoàng có thể tái hiện tại thế. Nhưng tại trước đây, cho dù ngưng tụ số lượng cao tín ngưỡng chi lực, cũng không có cơ hội làm cho hai vị nhân hoàng tái hiện một thế. Mà khi lấy được phong thần bảng sau đó, hắn cũng có một cái ý tưởng mới, có lẽ phong thần bảng có thể để hai vị nhân hoàng tái hiện thế gian. Từng bước đi ra, hắn đã biến mất ở hoang cổ cấm khu, đi tới bên trong thang cốc. Sau một khắc, phong thần bảng đã hiện lên ở trong tay của hắn, tản ra sáng chói tia quang. Hôm nay, hắn muốn mượn phong thần bảng phong thần, đem hai vị nhân hoàng bộ phận ý chí dung nhập phong thần bảng, mượn nhờ phong thần bảng lực lượng thần bí để cho hai vị nhân hoàng phục sinh. Tâm niệm khẽ động, phong thần bảng đã bay ra, treo cao cửu thiên chi thượng, tiên quang đại phóng, chiếu sáng cổ kim tương lai. Thiên địa chấn động, tín ngưỡng chi lực sôi trào, trong khoảnh khắc, Thái Âm cùng Thái Dương hai tòa thần miếu đã cùng chi sinh ra cộng minh. Hai đạo rộng lớn bàng bạc tín ngưỡng chi lực giống như tín ngưỡng trường hạ, cuồn cuộn mà đến, điên cuồng tràn vào Dương Bàn trên thân. Phong thần bảng hiện lên ở trước mặt hắn, chậm chậm bày ra, hóa thành một tấm giống tuyết thư quyển. Quá hại người hoàng tại nhân tộc có cái thế chi công, công diệu và cổ, hôm nay ta lấy bản cổ đại đế chi danh, phong quá hại người hoàng vì thiên hoàng. Thật lớn âm thanh vang vọng toàn bộ Tử Vi tinh vực, dần dần khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ, truyền vào vũ trụ vạn linh trong hai. Dương Bàn âm thanh rung động âm ầm, mang theo chí cao uy nghiêm vô thượng, phản phất chí cao thần minh hạ xuống phát chỉ. Lấy khổng lồ tín ngưỡng chi lực làm mực, lấy tự thân sức mạnh cái thế làm bút, hắn từng chưa nói ra tại phong thần bảng khắc xuống 4 chữ lớn: Thiên Hoàng Thái Âm. Đến lúc cuối cùng một bút chữ hoạch bị phát họa, phong thần bảng tản mát ra càng thêm sáng chói tia sáng, chiếu sáng cả vũ trụ, một loại huyền diệu khó giải thích pháp tắc đang tại ngưng kết. Có thể cái này cũng không kết thúc, Dương Bàn lại độ nâng bút, tín ngưỡng chi lực sôi trào. Người mặt trời hoàng tại nhân tộc có bất thế chi công, trấn cổ diệu kim, hôm nay ta lấy bản cổ đại đế chi danh, phong người mặt trời hoàng vì địa hoàng. Trống không phong thần bảng bên trên lại độ thêm ra 4 chữ lớn: Hà Vũ Dương Trảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, để bên trên ẩn chứa không hiểu đạo vận. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ lực lượng vô danh đang ngưng tụ, bị tín ngưỡng chi lực câu thông, từ phong thần bảng đến hai tòa phía trên tòa thần miếu. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang lên, sáng chói tiên quang chiếu rọi rất nhiều tinh vực, đem thế giới nhuộm thành kim sắc. Tín ngưỡng chi lực dâng trào, cùng phong thần bảng sinh ra cộng minh, đem phong thần bảng cùng thần miếu phảng phất câu thông thành một cái chỉnh thể. Lực lượng vô danh tại hai tòa trong thần miếu dâng lên, hướng về phong thần bảng mà đến. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn hiểu được, cố lực lượng kia chính là hai vị nhân hoàng ý chí. Sau khi hắn tiến hành phong thần, hai vị nhân hoàng ý chí đã dung nhập trong phong thần bảng, cái kia hai hàng sáng tác đi xuống chữ lớn, càng là giống như sống lại. Hào quang sáng chói bên trong, hai thân ảnh từ trong phong thần bảng chậm chậm đi tới, chính là Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng. Giờ này khắc này, hai vị nhân hoàng cao bằng trời, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, thần thánh không thể xâm phạm, không khác đương thời đại đế. Phong thần bảng quả nhiên có thể phát huy hiệu quả. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Tuy nói đã sớm liệu đến phong thần bảng hiệu quả, nhưng khi hết thể trở thành sự thật thời điểm, hắn như trước vẫn là có chút ngoài ý muốn. Phong thần bảng hiệu quả thậm chí so với hắn dự chủ còn tốt hơn, hắn tiến hành phong thần sau đó, hai vị nhân hoàng ý chí cũng tại trong phong thần bảng ngưng kết. Những năm này, hai tòa thần miếu mặc dù góp nhặt khổng lồ tín ngưỡng chi lực, nhưng hai vị nhân hoàng ý chí nhưng như cũng không trọn vẹn, càng là không cách nào đản sinh ra mịt mù ý chí. Mà bây giờ, hai vị nhân hoàng ý chí đã bị tái tạo, càng là đã có được bất diệt đặc tính, tùy ý thời gian lưu chuyển, dạng này ý chí cũng sẽ không ma diệt tiêu tan. Nói một cách khác, mượn nhờ phong thần bảng sức mạnh, hai vị nhân hoàng ý thức không ngừng được chữa trị, càng là cải biến cục diện hỗn loạn. Đương nhiên, phong thần bảng không thể trực tiếp để cho hai vị nhân hoàng phục sinh trở về, mà là để cho hai vị nhân hoàng ý thức bảo trì bất diệt. Lại mượn thần miếu từng chút một thu thập giải rác vũ trụ ý thức mảnh vụn, đợi đến ý thức mảnh vụn tập hợp đủ sau, hai vị nhân hoàng ý thức khôi phục viên mãn, liền có thể tái tạo nhục thân, phục sinh trở về. Nói một cách khác, giờ khắc này, hai vị nhân hoàng cuối cùng chân chính nên đón phục sinh trở về hy vọng. Quan trọng nhất là, có lần này kinh nghiệm, hắn cũng đối phong thần bảng có càng hiểu nhiều hơn. Tất nhiên hắn có thể đem Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng phong thần, tự nhiên cũng có thể để cho những người khác hoàng hoặc tiên tôn phong thần. Hơn nữa, chỉ cần phong thần, đem bộ phận thần hồn thu vào trong phong thần bảng, dù là tự thân vẫn lạc, thần hồn cũng có thể tại trong phong thần bảng đoàn tụ, cái này gần như tại bất tử bất diệt. Chương 122, đại đế lúc tuổi già, lời nói thành tiên. Bàn cổ đại đế đã sắp phong hai vị nhân hoàng, hai đạo thân ảnh kia là tín ngưỡng thân, vẫn là cái gì? Lấy bàn cổ đại đế sức mạnh cái thế, sẽ không phải thật có thể để cho người ta hoàng trở về, để cho hai vị người hoàng khởi chết hồi sinh đi. Bàn cổ đại đế lại một lần khai sáng lịch sử, liền Trung Châu vị kia đại đế đều trở nên ảm đạm phai mờ. Như thế thật lớn cảnh tượng, cùng với cái kia không có gì sánh kịp khí tức, vũ trụ vạn linh đều rung động không hiểu. Bàn cổ đại đế hiện thân lần nữa, vậy mà vận dụng thủ đoạn nghịch thiên, để cho hai vị người hoàng khởi chết hồi sinh. Bàn cổ đại đế hoàn thành hành động vĩ đại một lần nữa chấn động toàn bộ vũ trụ, vô số người đều ở đây cảm thán bàn cổ đại đế thủ đoạn nghịch thiên. Từ xưa đến nay, sinh ra bao nhiêu cổ hoàng cùng đại đế, nhưng ai lại có thể giống như bàn cổ đại đế điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh tử? Đây là bực nào vĩ lực? Bàn cổ đại đế quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết đại đế, chỉ là bọn hắn không hiểu là bàn cổ đại đế tại sao muốn làm như vậy, tại sao muốn tiến hành phong thần, lại vì cái gì muốn để hai vị nhân hoàng phục sinh trở về? Bàn cổ đại đế mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, hiện thân lần nữa lại làm ra chuyện như vậy, liền đại biểu cho ý nghĩa gì? Đương nhiên, so với vũ trụ vạn linh, chấn động nhất không gì bằng mới vừa rời đi hoang cổ cấm khu cựu Lê đại đế. Nhìn xem trên 9 tầng trời hai đạo nhân hoàng thân ảnh, hắn vô cùng xác nhận đây cũng không phải là cái gì tín ngưỡng thần, hơn nữa hắn có thể cảm giác được hai vị nhân hoàng ý thức đang không ngừng ngưng kết. Hắn hiện tại mới hiểu được, tại bàn cổ đại đế cái thế giới thực lực còn cất giấu cái thế thủ đoạn. Để cho hai vị nhân hoàng lịch thiên trở về, đây cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể làm được sự tình, hắn thậm chí cũng không có nửa điểm năng lực. Nắm giữ như thế kinh thế thủ đoạn, xem khắp cả người thế gian, còn có chuyện gì là bàn cổ đại đế không cách nào làm được? Giờ này khắc này, hắn càng ngày càng kiên định chính mình suy đoán, bàn cổ đại đế tất nhiên đã thành tiên. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, thời gian một vạn năm đã qua. Một ngày này, Cửu Lê hoàng triều phía trên kim quang vạn đạo, liên thông bắt đầu tinh vực. Thời gian qua đi vạn năm, Cửu Lê đại đế lại độ đi tới hoang cổ cấm khu, chỉ có điều lần này, hắn đã không tại đỉnh phong, mà là bước vào lúc tuổi già. Hắn tóc trắng phơ, sinh mệnh khí tức đang không ngừng suy kiệt, nguyên thần cũng tại không ngừng mà tàn lụi. Sau khi chứng kiến bản cổ đại đế thực lực kinh khủng, như thế nào thành tiên đã trở thành hắn suốt đời truy cầu. Nhưng cái này thật sự là quá khó khăn, rời đi hoang cổ cấm khu sau đó, tu luyện ước chừng vài năm, lấy được tiến bộ vẫn như cũ có hạn. Đừng nói thành tiên, hắn bây giờ thân thể đang không ngừng mục nát, nguyên thần đang không ngừng tàn lụi, để cho hắn không thể chịu được. Tại sắp nên đón tử vong thời khắc, hắn đã nghĩ tới hoang cổ cấm khu, nghĩ tới bản cổ đại đế. Vạn bối Cửu Lê, cầu kiến bản cổ đại đế. Cửu Lê đại đế mở miệng nói. Lần này, hắn không có tùy tiện tiến vào bên trong, mà là tại hoang cổ cấm khu bên ngoài ngừng chân. Hắn thấy, hắn bây giờ cơ hội duy nhất, ngay tại vị kia bản cổ đại đế trên thân. Vào đi. Một tiếng thở dài từ hoang cổ cấm khu truyền đến, Cửu Lê đại đế mặt lộ vẻ vui mừng, nhận được cho phép hắn cuối cùng tiến vào hoang cổ cấm khu. Lần nữa đặt chân hoang cổ cấm khu, hắn liền có rõ ràng khác biệt cảm giác, lần này hắn vậy mà không có sợ hết hồn hết vía cảm giác, một đường đặt chân hoang cổ cấm khu khu vực hạch tâm. Mới vừa tiến vào khu vực hạch tâm, một thân ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện, thần võ cái thế, ẩn ẩn tản ra khiếp người khí tức. Vạn bối không mời mà tới, còn xin đại gia vui lòng chỉ giáo, xin hỏi đại đế, ngoại trừ thành tiên lộ, nhưng còn có những thứ khác thành tiên chi pháp. Cửu Lê đại đế thi lễ một cái, một mặt trang nghiêm mở miệng nói. Nhìn xem trước mắt bản cổ đại đế vẫn như cũ mái tóc đen suôn dài như thác nước, không có nửa điểm suy nhược dấu hiệu. Càng thêm ấn chứng lúc trước hắn ngờ tới, bản cổ đại đế tất nhiên đã thành tiên, nếu không, vì cái gì còn có thể trẻ tuổi như vậy? Mà bây giờ, hắn cũng càng thêm kiên định lựa chọn của mình, chỉ sợ cũng chỉ có tại bản cổ đại đế trên thân, hắn mới có thể tìm được thành tiên phương pháp. Thật có những phương pháp khác, vạn trượng trong hồng trần thuế biến, để cho tuế nguyệt bất gia thân, có thể tự thành tiên. Dương Bàn mở miệng giải thích. Hồng trần tiên thuế biến chi pháp đối với người không biết có lẽ khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là cái gì không cách nào nói cho những người khác bí mật. Cựu Lê đại đế dù sao cũng là nhân tộc đại đế, hôm nay lại tới chủ động tìm kiếm phương pháp, hắn tự nhiên vui lòng chỉ giáo. Tại vạn trượng trong hồng trần lột xác thành tiên, Cựu Lê đại đế mặt mũi tràn đầy cũng là rung động. Hắn nghi hoặc không hiểu, khó có thể tưởng tượng vậy mà lại có con đường như vậy. Tại trong hồng trần không ngừng thuế biến, vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng, hắn đều có thể cảm thấy con đường này gian khổ, cơ hồ là chú định không cách nào hoàn thành sự tình. Hơn nữa, con đường này nghe mười phần đơn giản, nhưng cụ thể đi như thế nào, hắn lại không có nửa điểm đầu mối. Chỉ sợ bàn cổ đại đế chính là đi lên đầu này khó có thể tưởng tượng lộ, cho nên mới sẽ đánh vỡ cực hạn, đến nay vẫn còn đỉnh phong. Đương nhiên, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, bàn cổ đại đế đã vậy còn quá dễ dàng liền đem phương pháp nói cho hắn. Đây là bực nào lòng dạ, khí phách bực nào, thử hỏi, tại biết một đầu con đường thành tiên sau, ai sẽ nói cho người khác biết? Đừng nói là người khác, cho dù là chính hắn, hắn cũng không cho rằng mình có thể làm đến. Hắn thật sự phục, phát ra từ nội tâm bội phục, bàn cổ đại đế có thể có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên cùng may mắn, mà là thực chí danh quy. Chỉ là đáng tiếc, hắn mặc dù biết đầu này con đường thành tiên, nhưng hết thảy đều đã chậm. Bây giờ hắn đã bước vào lúc tuổi già, càng là không có tìm được một gốc bất tử dược, căn bản không có thuế biến đời thứ hai khả năng. Ngay tại Cựu Lê đại đế thổn thức lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sức hấp dẫn chí mạng. Dương mắt nhìn lên, một gốc thần thụ đã xuất hiện tại bàn cổ đại đế trong tay, bên trên ẩn chứa thịnh vượng sinh mệnh tinh hoa. Nhìn thấy gốc cây này thần thụ thứ trong lúc nhất thời, hắn liền ý thức được, đây rõ ràng là một gốc bất tử dược. Tiền bối, đây là ý gì? Cựu Lê đại đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói. Trước kia hắn du lịch thế giới thời điểm, đã từng có ý tìm kiếm qua bất tử dược, nhưng lại chậm chạp không có gặp phải. Mà bây giờ, hắn đang tìm không kết quả bất tử dược, lại dễ dàng như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng hắn không hiểu là, bàn cổ đại đế đến cùng là dụng ý gì? Tại sao lại chủ động lấy ra bất tử dược? Chẳng lẽ bàn cổ đại đế là muốn đem bất tử dược đưa cho hắn? Hắn thấy bàn cổ đại đế có thể sắp thành tiên phương pháp nói cho hắn biết, đã là đã khó có thể tưởng tượng chuyện. Nhưng bây giờ bàn cổ đại đế lại có đem bất tử dược đưa cho hắn ý tứ, đây đã là hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Vật này đối với ta vô dụng, cùng lưu ở nơi đây, không bằng tặng cho ngươi. Ngươi như là đã biết thành tiên phương pháp, hy vọng ngươi không nên phụ lòng loại này bất tử dược. Dương Bàn mở miệng nói. Chính như hắn lời nói, bây giờ hắn có bản đảo nơi tay, bất tử dược đối với hắn đã vô dụng. Tất nhiên vật này đã vô dụng, vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát đưa một ân tình cho Cựu Lê đại đế. Mà hắn sở dĩ trợ giúp Cựu Lê đại đế, nguyên nhân trọng yếu nhất là Cựu Lê đại đế không có lựa chọn tự chém một đao, biến thành chí tôn. Trừ cái đó ra, sau này thế cục cũng biết càng thêm gian nan, nếu là có thể thêm ra một cái giúp đỡ cũng tốt. Đương nhiên, cơ hội đã cho đến Cựu Lê đại đế, cụ thể có thể đi đến một bước kia, vẫn là muốn nhìn Cựu Lê đại đế chính mình. Hồng Trần Tiên Chi lộ cực kỳ gian khổ, cho dù có thể sống thêm đời thứ hai, cũng không chắc chắn có thể đủ sống ra đời thứ ba. Hơn nữa mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Thuế biến chi pháp cũng khác biệt, mỗi một lần thuế biến đều vô cùng nguy hiểm, có thể đi thông con đường này chú định bạn người không được một. Chương 123, Tố Nhân Hoàng Tín Ngưỡng Thân. Đa tạ bản cổ đại đế. Cựu Lê đại đế hít sâu một hơi, thật lâu mới bình phục tâm tình kích động của mình. Đây chính là bất tử dược a. Bất tử dược chân quý bậc nào, đó là thế gian cấp cao nhất thần dược, từ xưa đến nay, cũng chỉ có số rất ít cổ hoàng cùng đại đế có thể thu được bất tử dược. Bất tử dược chân quý không thể nghi ngờ, đây chính là có thể trợ giúp cổ hoàng cùng đại đế kéo dài tính mạng một thế vô thượng thần dược. Trước kia, hắn đã từng tìm kiếm qua bất tử dược, nhưng lại ngay cả bất tử dược cái bóng cũng không có bắt được. Bây giờ, hắn chính vào lúc tuổi già, căn bản không tiếp tục đi tìm bất tử dược cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác, bàn cổ đại đế lại lấy ra bất tử dược, hơn nữa muốn đem chân quý như vậy bất tử dược đưa cho hắn. Vật chân quý như vậy đưa cho hắn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây chính là bất tử dược a, lại không công đưa cho hắn, đây là bực nào lòng dạ? Bực nào đại khí phách? Hắn thật sự phục. Đối với bàn cổ đại đế tâm phục khẩu phục. Phải biết, bàn cổ đại đế thế nhưng là tại trước đây không lâu nói cho hắn thành tiên chi pháp, bây giờ lại đưa cho hắn không chết thuốc, cái này càng là tại tắc thành cho hắn. Đối với hắn mà nói, cái này không khác nào ân tái tạo, vô luận như thế nào cảm tạ vị tiền bối này, cũng không tính là quá mức. Đây là thành đạo tri ân, cũng là ân cứu mạng. Dù là sau này cung kỳ phân công, đi theo làm tùy tùng, cũng không đủ hoàn lại bàn cổ đại đế ân tình. Ngay tại hắn cảm khái thời điểm, bên hai truyền đến bàn cổ đại đế một tiếng nhanh chóng phục dụng, hắn không có nửa điểm do dự, lập tức phục dụng bất tử dược. Sau một khắc, hắn ngũ đại bí cảnh tề phát quang, phản phất tại kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi thuế biến, mới sinh cơ sinh ra. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khí tức mục nát bị quét sạch không còn một ngống, thay vào đó là sự sống vô tận lực. Đông nhiên ở giữa, hoang cổ cấm khu huyết khí ngập trời, xông thẳng trời cao, kinh động đến vũ trụ vạn vực toàn bộ sinh linh. Cựu Lê đại đế tái hiện thế gian, hắn lại không già lọm khỏi bộ dáng, thay vào đó là mái tóc đen suôn dài như thác nước, chính bảo trắng niên. Quanh thân đế khí hạo đãng, khí huyết chi thịnh vượng, tràn ngập tại vũ trụ tinh không ở giữa, để cho vô số sinh linh vì đó rung động. Cựu Lê đại đế tại phục dụng bất tử dược sau đó, thuận lợi sống ra tân sinh. Cựu Lê đại đế vậy mà tại hoang cổ trong cấm khu, chẳng lẽ chuyện này cùng bản cổ đại đế có liên quan? Vũ trụ ở giữa, vạn linh buôn tẩu bẩm báo, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, sau đó khiếp sợ không tên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cửu Lê đại đế vậy mà sống thêm đời thứ hai. Phải biết, từ xưa đến nay nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế, có thể sống ra đời thứ hai cũng là ít càng thêm ít, không khỏi là tồn tại trong truyền thuyết. Trọng yếu nhất là, Cửu Lê đại đế là tại lúc tuổi già thời điểm đi tới hoang cổ cấm khu, hơn nữa tại hoang cổ trong cấm khu sống thêm đời thứ hai. Bọn hắn đều biết, bàn cổ đại đế bây giờ còn sống, tình huống như thế, có thể nào không để bọn hắn hoài nghi chuyện này cùng bàn cổ đại đế quan hệ. Bọn hắn đều đang suy đoán, Cửu Lê đại đế sở dĩ có thể sống thêm đời thứ hai, chỉ sợ cùng bàn cổ đại đế thoát không ra quan hệ. Bàn cổ đại đế quả thật cao minh, chẳng những có thể trường tồn một thế, càng có thủ đoạn không tưởng tượng nổi như vậy, có thể trợ những thứ khác đại đế sống thêm đời thứ hai. Đa tạ bàn cổ đại đế xuất thủ tương trợ, sau này nếu có phân công, vạn bối muôn lần chết không chối tử. Cảm nhận được thể nội phun trào sinh cơ, khôi phục đỉnh phong Cửu Lê đại đế lập tức trịnh trọng ưng thuận lời hứa. Hơn nữa, bàn cổ đại đế giúp hắn như thế, chẳng những nói cho hắn con đường thành tiên, càng là đưa cho hắn bất tử dược. Hắn thấy, đây là một cái hiếm có cơ hội, một cái bước lên đỉnh cao, một cái tiếp cận bản cổ đại đế cơ hội. Nói thế nào hắn cũng là đương thời đệ nhất nhân, tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Bây giờ đã sống thêm đời thứ hai, lại biết thành tiên phương thức, hắn tin tưởng mình tương lai tất nhiên có thể đi lên thuế biến hồng trần tiên con đường. Chỉ có như vậy, hắn mới không cô phụ bản cổ đại đế tặng cho bất tử dược, mới có thể có báo đáp bản cổ đại đế cơ hội. Không sao, chờ mong cùng ngươi lần sau tương kiến. Dương Bàn mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, trợ giúp Cửu Lê đại đế sống thêm đời thứ hai chẳng qua là tiện tay mà làm mà thôi, là chuyện không quan trọng gì việc nhỏ. Đến nỗi Cửu Lê đại đế có thể hay không đạp vào con đường thành tiên, cuối cùng muốn nhìn Cửu Lê đại đế chính mình. Lột xác thành tiên chi lộ nhìn như đơn giản, kỳ thực khó như lên trời, coi như biết đường này, có thể đi lên đường này lại có mấy người. Sau khi đưa đi thiên ân vạn tạ Cửu Lê đại đế, Dương Bản cũng kết thúc bế quan trên đường khúc nhạc dạo ngắn, tiếp tục bế quan chuyên tâm thủy biến. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, một vạn năm đã qua. Một ngày này, Dương Bản lòng có cảm giác, một bước bước vào trong Tử Vi tinh vực thang cốc. Chỉ thấy, thang cốc hai tòa trong thần miếu, hai đạo thân ảnh to lớn sừng sững, quanh thân tín ngưỡng chi lực gần như sôi trào. Nhìn xem trong thần miếu, hai thân ảnh, Dương Bản cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn từng tại trên Ngũ Chỉ Sơn quan sát nhiều năm, tại trong đoạn thời gian đó, hắn vừa thấy được A Di Đà Phật Đại Đế tại tín ngưỡng một đạo phía trên tạo nghệ, cũng đồng dạng đang quan sát bất tử đạo nhân. Tham khảo A Di Đà Phật Đại Đế tại tín ngưỡng chi đạo tạo nghệ, hắn vì hai vị nhân hoàng đắp nặng tín ngưỡng chi thần, đã gần như đồng đẳng với A Di Đà Phật Đại Đế tín ngưỡng thần. Nếu như hắn ban cho hai vị nhân hoàng sinh mệnh, như vậy hai vị nhân hoàng liền sẽ như bất tử đạo nhân một dạng, nắm giữ tự chủ ý thức, tương đương với một vị đương thời đại đế. Bất quá, dạng này mặc dù tính là quay về, nhưng lại thuộc về loại khác quay về, cuối cùng không phải hai vị nhân hoàng. Nếu là không có phong thần bảng tại, hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy để cho hai vị nhân hoàng quay về. Nhưng hôm nay có phong thần bảng vì hai vị nhân hoàng ngưng kết tàn phá ý thức, hắn căn bản muốn không cần làm như vậy. Chỉ cần chờ thời gian, chờ đợi những thứ này tàn phá ý thức khôi phục viên mãn, hai vị nhân hoàng liền có thể đúng nghĩa phục sinh trở về. Bây giờ, hắn muốn vì hai vị nhân hoàng làm, chính là tái tạo tín ngưỡng thân, để dung nạp những cái kia bể tan cảnh ý thức. Nhìn xem trước mắt hai vị nhân hoàng, Dương Bàn thần sắc trang nghiêm, một chỉ điểm ra, vô số phù văn hiện lên, đã hướng về hai vị quá hại người hoàng bay đi. Ngưng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tín ngưỡng chi lực lại độ sôi trào, vô số phù văn giống như quang vũ giống như bay xuống, biến thành từng đạo hoa mỹ thần hồng, rơi vào tại hai vị nhân hoàng trên thân. Sau một khắc, hai tòa phía trên tòa thần miếu, thay đổi không tưởng tượng nổi đang phát sinh. Hai đạo thân ảnh to lớn cấp tốc bành trướng, trở nên cao bằng trời, oai hùng vĩ ngạn, có cái thế vô địch phong thái, chấn nhiếp thế gian. Khi cái này hai thân ảnh hoàn toàn hiện hóa thời điểm, chư thiên đều đang lay động, chúng sinh linh hồn đều đang run rẩy, chư thiên tinh thần cùng nhau lay động. Không có bất kỳ động tác gì, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có quần quần hoàng đạo phát tác, có một loại chấn cổ diệu kim như thế. Giờ này khắc này, quần quần khí tức bao phủ toàn bộ vũ trụ, trước hết nhất phản ứng lại không thể nghi ngờ là Tử Vi tinh vực bên trong sinh linh. Vô số nhân tộc toàn bộ đều không tự chủ quỳ rạp trên đất, phản phất là một loại bản năng, không cách nào kháng cự loại này uy nghiêm. Cảm nhận được quần quần hoàng đạo phát tác, nhìn xem sừng sững ở trên 9 tầng trời hai đạo vĩ ngạn thân ảnh, tất cả mọi người đều choáng váng. Tử Vi tinh vực vốn là nhân tộc thánh địa, đối với Thái Âm cùng Thái Dương hai vị này nhân hoàng, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nhiều nên quen. Hơn nữa, sau khi bản cổ đại đế lập xuống hai tòa thần miếu, thời gian nhiều năm như vậy đi qua, Tử Vi tinh vực bên trong sinh linh, cơ hồ người người đều tại tế tự Thái Âm cùng Thái Dương hai vị này nhân hoàng. Chính vì vậy, khi thấy hai đạo thân ảnh kia thứ trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra, đó chính là hai vị nhân hoàng. Đã mất đi nhiều năm nhân hoàng tái hiện tại thế, hơn nữa còn là hai vị nhân hoàng cùng một chỗ tái hiện, tất cả mọi người tự nhiên trở nên trợn mắt hốt mồm. Chương 124, hai thế lúc tuổi già, hồng trần tiên thuế biến chi lộ quá khó khăn. Đó là quá hại người hoàng cùng người mặt trời hoàng, bọn hắn thật sự phục sinh trở về. Đây cũng không phải là tín ngưỡng thân, hai vị nhân hoàng quả nhiên sống, bọn hắn chân thân trở về. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bàn cổ đại đế chẳng lẽ là thành tiên? Thậm chí ngay cả loại này lịch chuyển sinh tử sự tình đều có thể làm được. Khắp thế gian đều kinh ngạc, vũ trụ vạn linh trong mắt tràn đầy không thể tin, thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Từ cổ chí kim năm tháng dài đằng đẵng bên trong, lịch chuyển sinh tử loại này chuyện bất khả tư nghị nhưng chưa từng xuất hiện qua, nhưng hôm nay lại chân thật mà tại trước mắt của bọn hắn phát sinh. Loại chuyện này đã lật đổ bọn hắn nhận thức, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tất cả mọi người đều nghĩ tới một người, đó chính là trường tồn tại thế bản cổ đại đế. Trước kia, chính là bản cổ đại đế vì hai vị nhân hoàng lập thần miếu, Tố Kim thân, càng là tại hơn vạn năm đi tới đi phong thần. Bây giờ, hai vị nhân hoàng tái hiện thế gian, tuyệt đối cùng bản cổ đại đế thoát không ra quan hệ. Huống chi, ngoại trừ vị kia trường tồn tại thế bản cổ đại đế, xem khắp toàn bộ thế giới, lại có ai có thể sáng tạo kỳ tích như thế này? Cho dù là đương thời đại đế, cho dù là cái kia sống thêm đời thứ hai Cửu Lê đại đế, cũng là lấy được bản cổ đại đế trợ giúp. Nếu nói trong vũ trụ này có ai có thể nghịch chuyển sinh tử, vậy tất nhiên đúng sai bản cổ đại đế không ai có thể hơn. Toàn bộ sinh linh cũng không khỏi đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là bản cổ đại đế đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Vừa có thể để cho hai vị nhân hoàng phục sinh trở về, lại có thể để cho đương thời đại đế sống thêm đời thứ hai, chẳng lẽ vị này bản cổ đại đế thật sự đã thành tiên? Giờ này khắc này, vô số người trong lòng ngoại trừ rung động, đã lại không bất kỳ tâm tình gì. Ca ca quả nhiên là cao minh. Hoang cổ cấm khu bên trong, ngoan nhân đại đế ánh mắt xuyên thủng trọng trọng tinh vực, đã rơi vào bên trong thang cốc. Từ ấy năm tới nay như vậy, nàng vẫn luôn tại trong hoang cổ cấm khu bế quan, cố gắng tiến hành xuống một lần thuế biến. Trừ phi ca ca có hành động, cho dù là Cửu Lê đại đế chứng đạo thành đế, hắn cũng chưa từng có quan tâm kỹ càng. Ngày hôm nay, ca ca lần nữa hành động, nàng tự nhiên ném ánh mắt, cũng chứng kiến ca ca làm hết thảy. Những sinh linh khác nhìn không thấu hai vị nhân hoàng trạng thái, nàng lại có thể nhìn ra được, hai vị nhân hoàng cũng không phải tại phục sinh. Bất quá, hai vị nhân hoàng mặc dù không có phục sinh, nhưng bây giờ trạng thái đã cùng A Di Đà Phật đại đế không khác, chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, hai vị nhân hoàng liền bất diệt. Mà tự tay sáng tạo đây hết thảy đúng là hắn ca ca, rõ ràng ca ca tại tín ngưỡng chi đạo tạo nghệ đã vô cùng cao. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng, ca ca tại tín ngưỡng một đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã vượt qua A Di Đà Phật đại đế. Nàng kỳ thực rất rõ ràng, ca ca đạo cũng không tại tín ngưỡng một đạo, vẹn vẹn chỉ là suy luận, liền có thể có như thế tạo nghệ, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, bên trong thang cốc, hai đạo đỉnh thiên lập địa nhân hoàng hư ảnh dần dần biến mất, kinh khủng hoàng đạo khí tức cũng theo đó tiêu tan. Kế tiếp liền giao cho thời gian. Dương Bàn tự lẩm bẩm, hắn đã cảm thấy hai vị này nhân hoàng ý chí đang từ từ quay về, tại đoàn tụ, từ vũ trụ các nơi hướng về trong thần miếu hội tụ. Những thứ này ý chí nguyên bản cũng chỉ là mảnh vụn, nhỏ bé ảm đạm, khó mà thu thập. Nhưng ở phong thần sau đó, hai vị nhân hoàng tái tạo tín ngưỡng thân liền như là một tọa độ, có thể thu nạp những thứ này ý chí. Cứ thế mãi, hai vị nhân hoàng ý thức thì sẽ khôi phục viên mãn, chân chính nên đón tái hiện thế gian cơ hội. Đương nhiên, muốn để cho hai vị nhân hoàng một lần nữa trở về, còn cần đem hết thảy đều giao cho thời gian. Tuế nguyệt ung dung, thời gian lại độ trôi qua, trong nháy mắt lại là 5000 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Cửu Lê hoàng triều bên trong một thân ảnh đi ra bế quan chi địa, bước ra một bước, thẳng đến hoang cổ cấm khu. Thời gian qua đi vào năm, sống thêm đời thứ hai Cửu Lê đại đế lại độ đi tới hoang cổ cấm khu, nhưng lúc này đây, hắn vẫn như cũ tóc trắng thơ, lại một lần nữa tiến nhập lúc tuổi già. Tưởng tượng năm đó, bàn cổ đại đế giúp hắn một tay, chẳng những nói cho hắn biết thành tiên chi pháp, càng đem chân quý bất tử dược đưa cho hắn. Hắn mừng rỡ như điên, tự tin dựa vào hắn đương thời người thứ nhất tiên phú, có thể đạp vào lộ sắc thành tiên chi lộ, thậm chí có thể đuổi kịp bản cổ đại đế bước chân. Thật có chút sự tình nói đến đơn giản, làm nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy. Khi hắn chân chính muốn đạp vào lộ sắc thành tiên chi lộ lúc, hắn mới biết được con đường này gian khổ, bước ra một bước chính là hung hiểm bản phận. Chuyện cho tới bây giờ, ước chừng 15000 năm đi qua, hắn vẫn là không có bất kỳ chắc chắn. Chỉ cần hướng phía trước bước ra một bước, chính là vực sâu vô tận, cho dù có thể thủy biến, hắn tự nhận là chính mình cũng sống không ra đời thứ ba. Nguyên bản hắn còn nghĩ đuổi kịp bản cổ đại đế bước chân, nhưng bây giờ hắn mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu được cười. Bản cổ đại đế thế nhưng là ước chừng sống ra hơn 5 vạn năm, cái này ít nhất cũng là đời thứ ba, bản cổ đại đế là bực nào nghịch tiên. Trái lại hắn, cho dù biết con đường phía trước càng là lấy được bất tử dược, nhưng căn bản không có sống ra đời thứ ba chắc chắn. Bây giờ, hắn đã tới hoang cổ cấm khu, vừa mới đặt chân trong đó, hắn liền trước tiên phát hiện bản cổ đại đế. Thời gian qua đi hơn 1 vạn năm thời gian, hắn lần nữa bước vào lúc tuổi già, trước mắt bản cổ đại đế nhưng như cũ trẻ tuổi. Phí thời gian nhiều năm, không có chút nào tiến bộ, coi là thật thẹn với đại đế tặng cho bất tử dược. Cửu Lê đại đế thở dài nói, rõ ràng hắn đã nắm giữ thành tiên phương pháp, lại không có khả năng thành công, để cho hắn không khỏi hơi xúc động. Đương nhiên, lại một lần nhìn thấy bản cổ đại đế, hắn càng thấy chính mình thẹn với bản cổ đại đế vô trọng, phụ lòng bản cổ đại đế mong đợi. Đường này chính xác gian khổ, ngươi cũng không cần quá mức để ý. Dương Bàn trấn an nói, đối với Cửu Lê đại đế không cách nào thuế biến đời thứ ba chuyện này, hắn kỳ thực sớm đã có đoán trước. Mỗi ngày cổ hoàng cùng đại đế cũng là vạn người không được một thiên tài hạng người, nhưng cho dù là cổ hoàng cùng đại đế, cũng có cực lớn khác nhau. Hồng Trần tiên thuế biến chi pháp vốn là rất khó, từ xưa đến nay nhiều như vậy cổ hoàng cùng đại đế, có thể đạp vào con đường này chung quy là lắc đắc không có mấy. Giống muội muội cùng đế tôn đám người đại đế cùng cổ hoàng ít càng thêm ít, đại bộ phận cũng là lựa chọn tự chém một đao, chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Cửu Lê đại đế không có thuế biến đời thứ ba khả năng, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Lần này đến đây là vì cảm tạ đại đế trợ giúp, đáng tiếc ta không cách nào sống ra đời thứ ba, cô phụ đại đế kỳ vọng. Cửu Lê đại đế mở miệng nói ra. Chính như hắn lời nói, lần này hắn đi tới hoang cổ cấm khu, đã vì bái tạ bản cổ đại đế, cũng là vì bái biệt bản cổ đại đế. Lấy hắn tình trạng hiện tại, hắn tự nhiên biết xác suất thất bại cực lớn, cũng biết bước ra một bước đại khái là vực sâu. Nhưng cho dù đặt tại bọn hắn trước mắt là một đầu tử lộ, hắn cũng muốn nếm thử một hai. Hắn chính là đương thời đại đế, chỉ cần nếm thử qua, cho dù chết cũng chết mà không tiếc. Chỉ là hắn tiếc nuối là, trước kia hắn đương thuận hứa hẹn, muốn báo đáp bản cổ đại đế. Nhưng bây giờ, hắn đã một chân bước về phía tử vong, bản cổ đại đế vẫn như cũ trẻ tuổi, hắn đã không có báo đáp cơ hội. Chương 125, bàn đào công hiệu nghịch tiên, quay về thanh xuân. Thuế biến đời thứ ba chính xác rất khó, nhưng kỳ thật còn có một con đường khác, đủ để cho ngươi trường tồn tại thế. Dương Bàn mở miệng nói, đối với cựu Lê Đại Đế không cách nào tiếp tục thuế biến một chuyện, hắn sớm đã có đoán trước. Thuế biến Hồng Trần Tiên Chi Pháp cực kỳ gian khổ, coi như biết con đường này, có thể đạp vào chân chính đi lên đường này cũng ít lại càng ít. Cho dù tại cổ hoàng cùng trong đại đế, cuối cùng có thể đạp vào thuế biến Hồng Trần Tiên Chi lộ, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Đây cũng không phải là cựu Lê Đại Đế tiên phú không đủ, cựu Lê Đại Đế có thể chứng đạo thành đế, tại trong núi thây biển máu bước lên trời, bản thân liền là vạn người không được một tồn tại. Nếu là đặt ở thế giới khác, thành tiên cơ hội là một kiện chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước. Vùng vũ trụ này tình huống khác biệt, muốn thành tiên chỉ có hai con đường đi, đầu thứ nhất chính là tại trong vạn trượng hồng trần thuế biến, nhưng cựu Lê Đại Đế đã thất bại. Đến nỗi loại thứ hai, đơn giản là trường tồn tại thế, chờ đợi thành tiên lộ mở ra thời gian. Cựu Lê Đại Đế vốn là nhân tộc đại đế, lại thêm cựu Lê Đại Đế không muốn tự chém một đao, biến thành chí tôn, càng là biết rõ tiến lên trước một bước là vực sâu, cũng muốn nếm thử tiến hành thuế biến. Liên tưởng đến cuộc sống tương lai sẽ trở nên mười phần gian khổ, lại thêm cựu Lê Đại Đế lại gặp nạn đến đấu trí, hắn cũng động xuất thủ tương trợ ý niệm. Dưới mắt cựu Lê Đại Đế chính xác không cách nào lộ sắc ra đời thứ ba, nhưng nếu là sống ra nhiều thời gian hơn, vẫn như cũ có thể góp nhặt thật nhiều nội tình. Đợi đến hắn thực lực đầy đủ thời điểm, hoàn toàn có thể cưỡng ép đả thông thành tiên lộ, cựu Lê Đại Đế vẫn như cũ có thành tiên cơ hội. Đại Đế có ý tứ là, cựu Lê Đại Đế một mặt một bước, hắn không rõ ràng bản cổ Đại Đế là có ý gì. Một con đường khác, vậy thì là cái gì dạng một con đường, lại có phương thức gì có thể để một vị Đại Đế trường tồn tại thế? Trọng yếu nhất là, bản cổ Đại Đế chủ động nói, là muốn trợ chính mình một chút sức lực hay sao? Trước đó, hắn đã bị bản cổ Đại Đế rất nhiều ân huệ, chẳng những cáo chi hắn thành tiên chi pháp, càng là đưa cho hắn bất tử dược. Bây giờ, bản cổ Đại Đế lại có giúp hắn một tay ý tứ, cái này thực sự khó có thể lý giải được, bản cổ Đại Đế tại sao muốn giúp hắn như vậy? Chẳng lẽ, bản cổ Đại Đế là có ý kiến gì không, hoặc có cái gì mưu đồ hay sao? Hắn thấy, bản cổ Đại Đế như thế không để lại dư lực giúp hắn, chỉ sợ là có cái gì không muốn người biết mục đích. Dù sao, bản cổ Đại Đế có thể sống lâu như vậy, ai cũng không biết bản cổ Đại Đế có cái gì thủ đoạn không muốn người biết. Ngay tại hắn lơ ngơ thời điểm, bản cổ Đại Đế trong tay đã xuất hiện một cái quả đào. Quả đào chỉ là vừa mới xuất hiện, liền dị hương sông vào mũi, hấp dẫn cựu Lê sự chú ý của Đại Đế. Phục dụng vật này, nhưng phải trường sinh. Dương Bàn mở miệng nói, hắn nói tới một con đường khác, chính là phục dụng bản đào, từ đó kéo dài tự thân tuổi thọ. Dưới mắt cựu Lê Đại Đế chính xác không cách nào lộ sắc ra đời thứ ba, nhưng nếu là sống ra nhiều thời gian hơn, góp nhặt thật nhiều nội tình, chưa hẳn không thể bước vào thuế biến hồng trần tiên con đường. Cái này, đây là, cựu Lê Đại Đế run giọng nói. Giờ này khắc này, cựu Lê Đại Đế đã hoàn toàn bị bản đào hấp dẫn. Hắn vẹn vẹn chỉ là người thấy bản đào mùi thơm, liền có một loại vũ hóa phi thăng cảm giác, thậm chí cả người đều giống như một chút trẻ mấy tuổi. Đây rốt cuộc là cái gì quả đào, lại có như thế nghịch thiên công hiệu, là bất tử dược? Không, đây tuyệt đối không thể nào là bất tử dược. Hắn đã từng chiếm được bản cổ Đại Đế đưa ra bất tử dược, càng là phục dụng bất tử dược, tự nhiên tin tưởng bất tử dược tình trạng. Vật này cao minh như thế, tuyệt không phải bất tử dược có thể so sánh với, chẳng lẽ vật này là trong truyền thuyết tiên dược không thành? Cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên dược mới có thể có như thế nghịch thiên công hiệu, vẻn vẹn nghe mùi thơm liền có thể trẻ tuổi mấy tuổi. Nếu quả thật phục dụng viên này quả đào, hắn lại sẽ như thế nào? Có lẽ có thể khôi phục đỉnh phong. Nội tâm của hắn đầy mình nghi hoặc, nhưng bây giờ giống như chỉ có phục dụng viên này quả đào mới có thể biết một cái quả đào tác dụng. Dưới mắt hắn đã hoàn toàn bị viên này quả đào hấp dẫn, cho dù hoài nghi bản cổ Đại Đế có cái gì mưu đồ, hắn cũng không nhịn được muốn một ngụm nuốt vào quả đào. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, bên hai truyền đến một tiếng bản cổ Đại Đế khẳng định, hắn không chút do dự đem quả đào để vào trong miệng. Vào miệng tan đi, từng dòng nước ấm chảy vào trong thân thể hắn, hơn nữa quán thâu đến từng cái mạch lạc bên trong, mục nát cơ thể lập tức tỏa ra sự sống. Dương Bàn nhìn chằm chằm vào cựu Lê Đại Đế, hắn biết bản đảo công hiệu đủ để cho cựu Lê Đại Đế khôi phục trẻ tuổi. Nhưng hắn mặc dù chuẩn bị vì cựu Lê Đại Đế duyên thọ, nhưng cựu Lê Đại Đế nếu như một mực sống sót, sẽ đối với hậu nhân tạo thành ảnh hưởng. Không giống với hắn cưỡng ép chứng đạo tình huống, cựu Lê Đại Đế thế nhưng là dung hợp thiên tâm ấn ký, thiên tâm ấn ký có lại chỉ có một cái. Nếu là cựu Lê Đại Đế không chết, thiên tâm ấn ký không cách nào bóc ra, như vậy thì sẽ ảnh hưởng kẻ đến sau chứng đạo thành đế. Mà hắn hôm nay muốn mượn bản đảo vì cựu Lê Đại Đế duyên thọ, càng phải vì cựu Lê Đại Đế bóc ra thiên tâm ấn ký. Ta đem giúp ngươi kiềm chế tự thân chi đạo, bóc ra thiên tâm ấn ký. Dương Bàn mở miệng nói, một chỉ điểm ra, sức mạnh cái thế đã bao phủ cựu Lê Đại Đế quanh thân, hắn tự mình ra tay, lấy thực lực bản thân trợ cựu Lê Đại Đế trói buộc mình đạo. Nghe được bản cổ Đại Đế một phen, cựu Lê Đại Đế trước tiên hiểu rồi bản cổ Đại Đế ý đồ, chủ động phối hợp bản cổ Đại Đế. Sau đó, Dương Bàn lấy đại pháp lực đem cựu Lê Đại Đế thiên tâm ấn ký, để cho thiên tâm ấn ký quay về thiên địa. Trong chốc lát, thiên địa vạn đạo chu chéo, khí tức kinh khủng hiện lên ở tinh vực bắt đầu bầu trời, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Tinh vực bắt đầu bên trong vô số sinh linh trong nháy mắt trở nên lo sợ bất an, đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây là thiên địa vạn đạo chu chéo, sống thêm đời thứ hai cựu Lê Đại Đế tọa hóa. Vô số sinh linh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều biết cái này kinh khủng ý tưởng ý vị như thế nào. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đại sự kinh thiên động địa, sống thêm đời thứ hai cựu Lê Đại Đế, lại còn là bất lạc. Coi như tại bản cổ Đại Đế dưới sự giúp đỡ sống thêm đời thứ hai lại có thể thế nào, lại một vị đại đế bại bởi thời gian, biến mất ở trong lịch sử. Mà khi tất cả mọi người đều cho là cựu Lê Đại Đế vẫn lạc thời điểm, hoang cổ cấm khu bên trong, cựu Lê Đại Đế trên thân đang tại hiện lên thịnh vượng sinh cơ, cả người đều phát sinh biến hóa. Hắn đã khôi phục trẻ tuổi, tóc đen đầy đầu, lại không già lọm khòm dáng vẻ. Đa tạ đại đế tương trợ. Cửu Lê đại đế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bản cổ đại đế. Trong lòng của hắn đã nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình phục. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn ăn một cái quả đào mà thôi, nhưng thật sự khôi phục thanh xuân, trong thân thể tràn đầy thịnh vượng sinh mệnh lực. Hắn cảm giác chính mình giống như khôi phục vừa mới chứng đạo thành đế thời điểm, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hắn còn có thể sống được rất lâu. Đây rốt cuộc là cái gì tiên dược? Lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Hơn nữa, vừa mới bản cổ đại đế ra tay, hắn mặc dù cảm giác chính mình giống như đã mất đi thứ gì trọng yếu, nhưng lại có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Trước đó, hắn còn tại phòng đoán bản cổ đại đế dụ ý, nhưng bây giờ hắn vô cùng xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử. Bản cổ đại đế dạng này cường giả cái thế, thật sự đối với hắn có cái gì mưu đồ, hắn nơi nào còn có sức hoàn thủ, cần gì phải như thế đại phí chắc trở. Bản cổ đại đế dạng này trợ giúp chính mình, căn bản là không có cái gì mưu đồ, lại càng không cầu cái gì hồi báo. Đây là hắn vạn phần bội phục đại khí phách, là hắn cả một đời đều không thể sánh bằng lòng dạ lớn. Chương 126, đại mộng bản cổ, Tây Hoàng Mẫu. Đa tạ đại đế tương trợ, sau này nếu có phân công, vạn bối muôn lần chết không chối tử. Cảm thụ được trong cơ thể mình thịnh vượng sinh mệnh lực, Cửu Lê đại đế thật vất vả mới bình phục tâm tình kích động. Hắn vốn là nghĩ đến cùng bản cổ đại đế cáo biệt, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, nếm thử tiếp tục thủy biến. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản cổ đại đế rốt cuộc lại một lần mà trợ giúp hắn, đem vô cùng tiên dược chân quý đưa cho hắn, để cho hắn khôi phục trẻ tuổi. Đối với hắn mà nói, cái này không khác nào ân tái tạo, vô luận như thế nào cảm tạ vị tiền bối này, cũng không tính là quá mức. Hắn nguyên bản cho là mình không có cơ hội báo đáp bản cổ đại đế, bây giờ lại độ khôi phục trẻ tuổi, hắn tự nhiên phải tiếp tục ưng thuận hứa hẹn. Sau khi bái biệt bản cổ đại đế, Cửu Lê đại đế rời đi hoang cổ cấm khu, từ nay về sau bế quan không ra, càng không có lựa chọn tái hiện thế gian. Bản cổ đại đế mặc dù trợ hắn khôi phục trẻ tuổi, nhưng cũng giúp hắn tách ra thiên tâm ân ký. Hắn đã hiểu rồi bản cổ đại đế dụng ý, đây là không muốn để cho hắn ảnh hưởng đến những cái kia kẻ đến sau, mà hắn cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện, cố gắng bế quan, góp nhặt chính mình nội tình. Bây giờ, hắn chính xác không cách nào đạp vào thuế biến hồng trần tiên con đường, không có hy vọng thành tiên. Nhưng bản cổ đại đế đã làm ra hứa hẹn, hắn tin tưởng chỉ cần chuyên tâm tu luyện, sau này bản cổ đại đế tất nhiên có thể dẫn hắn thành tiên. Dương Bàn đưa mắt nhìn Cửu Lê đại đế sau khi rời đi, cũng trở về chính mình bế quan chi địa, tiếp tục cố gắng hoàn thành chính mình thuế biến. Trợ giúp Cửu Lê đại đế chẳng qua là con đường thành tiên khúc nhạc dạo ngắn, Cửu Lê đại đế sau này đến cùng như thế nào, tự nhiên vẫn là muốn nhìn Cửu Lê đại đế chính mình. Mà đối với hắn mà nói, cố gắng tiếp tục thuế biến, tăng trưởng thực lực của mình, mới là hắn hàng đầu nhiệm vụ. Giờ này khắc này, hắn xếp bằng ở bế quan chi địa, trên đỉnh đầu một giọt tinh huyết đang không ngừng chìm nổi. Nho nhỏ tinh huyết, nhìn như chỉ có to bằng ngón tay, nhưng lại có ngàn cân chi trọng. Nhìn kỹ, cái này không giống như là một giọt tinh huyết, phản phất là một thế giới hùng vĩ, bao quát và tượng. Đây chính là đại vu tinh huyết hóa thành từng sợi thịnh vượng huyết khí, đang bị thân thể của hắn không ngừng thu nạp. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn vẫn luôn đang cố gắng luyện hóa, tu luyện cửu chuyển kim thân thời sự gấp dưới, càng là nhất cử đem cửu chuyển kim thân tăng lên tới đệ tam chuyển cấp độ. Nhưng tại sau đó, luyện hóa tinh huyết liền muốn dựa vào mài nước công phu, nhiều năm trước tới nay cũng không có bao nhanh tốc độ. Bất quá, thời gian nhiều năm như vậy bên trong, hắn kết hợp mọi thuế biến chi pháp, cùng với tự thân lĩnh ngộ tình huống, nghiên cứu ra một loại vô thượng chi pháp. Phương pháp này tại trong ngủ say đại mộng bản cổ, sẽ ở trong ngộ kinh nghiệm mấy trăm hơn bản thế, tại trong tuế nguyệt trưởng hà luyện tâm luyện đạo, siêu thoát khỏi hồng trần. Theo đạo lý, đây chỉ là trong lý luận một con đường, cực kỳ nguy hiểm, thử nghĩ ai dám một đời đều ở trong ngộ. Có thể đối hắn mà nói, phương pháp này vừa có thể lấy để cho hắn luyện hóa tinh huyết tốc độ biến nhanh, cũng có thể để cho hắn thuế biến hồng trần tiên chi lộ tiến độ có chỗ để thăng, không có gì thích hợp bằng. Giờ này khắc này, hắn hai mắt nhắm chặt, sợi tóc đen nhánh, toàn thân trong suốt như cùng thất thải thần ly giống như di động tiên quang. Tất cả khí tức nội liễm, không có một chút thần lực tràn ra, hắn tựa như cùng ngọc thạch đúc thành, không nhúc nhích, chỉ có đại vu tinh huyết hóa thành vô biên huyết khí, mặc kệ hấp thu. Rõ ràng, hắn đã tiến vào đại mộng vạn cổ trong trạng thái. Thời gian trôi mau, một ngày này, Dương An chậm rãi mở hai mắt ra, trên đỉnh đầu, cái kia lớn chừng ngón tay cái đại vu tinh huyết đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nhiều năm luyện hóa, cũng làm cho hắn có tiến bộ rõ ràng. Đầu tiên là cửu chuyển kim thân, mượn nhờ đại vu tinh huyết không ngừng ma luyện, hắn tại đệ tam chuyển trạng thái dưới tiến thêm một bước, cách đệ tam chuyển biên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn hiện tại đừng nói là đối mặt 10 vị cực điểm thăng hoa chí tôn, coi như đối mặt càng nhiều chí tôn, cũng không cách nào thường tới nhục thể của hắn một chút. Về phần hắn tu vi cũng đồng dạng tại tăng lên, nếu là so sánh hồng trần tiên thuế biến chí lộ, trạng thái của hắn bây giờ tương đương với đời thứ 3 sắp thuế biến đến đời thứ 4 trình độ. Chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa, hắn liền có thể sánh ngang đời thứ 4 hồng trần tiên. Mà cái này chính là đại mộng bản cổ phương pháp diệu dụng, hắn tu luyện đại mộng bản cổ, cũng không phải là chỉ là trong ngộng kinh nghiệm mấy trăm hơn bản thế, lấy bản thế luyện tâm luyện đạo, siêu thoát hồng trần, mà là từ hư trở lại thực, do cổ như kim, bị hắn đem áo nghĩa thăng hoa. Không hề chỉ là ngộng, mà là đem ngộng cùng thực tế chặt chẽ kết hợp, chân thật nhất luân hồi, là hắn tại chân thực kinh nghiệm nhân sinh, đạt bản thế mà đi. Đời thứ nhất, hắn trở thành binh sĩ, một đời đều tại chiến trường chém giết, cuối cùng tại 50 mấy tuổi lúc chết trận chiến trường, bị người xuyên thủng lồng ngực. Khi lão binh được chôn cất ở chiến trường, hắn lại một lần khôi phục, mở ra lại một thế, một lần kia hắn trở thành một người dạy học, nghèo rất mùng tơi một đời, buồn bực sầu não mà chết. Cứ như vậy hắn một thế lại một thế kinh nghiệm, ước chừng qua mấy chục đời, sau đó lại đến hơn trăm thế. Thân phận của hắn vẫn luôn đang không ngừng biến hóa, lịch vạn trượng hồng trần, làm qua tên ăn mày, càng là trở thành một tướng quân. Đã từng nghèo rất mùng tới qua, cũng vinh hoa phú quý qua, đã từng vì năm đấu gạo không lưng, cũng có kim qua thiết mã, chinh chiến thiên hạ. Tại cái này không ngừng chuyển thế trong luân hồi, hắn một bên hấp thu đại vu tinh huyết, một bên hồng trần luyện tâm. Lấy người bình thường thân phận không ngừng luân hồi, cảm ngộ nhân gian sinh ly tử biệt, cảm ngộ hồng trần đủ loại gian khổ. Nhưng mà, tại cuối cùng một thế trong luân hồi, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn gặp một vị cô gái bình thường, cùng kết làm phu thê, hắn muốn nên bình thường sống hết một đời. Nhưng một thế này còn không có kết thúc, đại vu tinh huyết lại trùng hợp luyện hóa, hắn cũng sớm thức tỉnh, một thế này vô tật mà chấm dứt. Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, kinh khủng vô biên khí tức đột nhiên tràn ngập vũ trụ tinh không, đồng nhiên ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng các đại tinh vực. Có người sắp chứng đạo thành đế. Vũ trụ các nơi vang lên vô số âm thanh khiếp sợ, vô số mặt người lộ tuyệt vọng, bọn hắn đều hiểu, một thế này đế lộ tranh phong kết thúc. Đây là đại đế kiếp. Tại một thế này, đã có người ở độ đại đế kiếp. Một khi người độ kiếp thành công, liền có thể quân lâm thiên hạ, cử thế vô địch, những người khác lại không bất luận cái gì chứng đạo thành đế cơ hội. Nhìn lên bầu trời phía trên dị tượng, Dương Bàn ý thức được, thì ra cách hắn đại mộng vạn cổ đã qua hơn một vạn năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, thiên địa vạn đạo áp chế không còn, thiên tâm ấn ký cũng đã quay về. Một thời đại mới xuất hiện, một đời mới đế lộ tranh phong xuất hiện, các tộc thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, chỉ vì bước lên trời, quyết ra cái kia người cuối cùng. Bây giờ, đại đế kiếp cũng tại vũ trụ biên hoang chi địa mở ra, hiển nhiên là đã có người bước lên trời, sắp chứng đạo thành đế. Tâm niệm khẽ động, ánh mắt của hắn đã xuyên thủng trọng trọng hư không, rơi vào vũ trụ biên hoang chi địa, thấy được cảnh tượng nơi đó. Tiên quang phô thiên cái địa, vô lượng thần kiếp hạo đãng, có một đạo bóng hình xinh đẹp sừng sững ở vô biên lôi hải phía dưới, đang tại dốc hết sức phá thiên. Có thể lấy nữ tử chi thân chứng đạo thành đế, vạn cổ đến nay cũng không có mấy vị, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Tây Hoàng Mẫu. Chỉ là, khi hắn thấy rõ vị nữ tử kia khuôn mặt thời điểm, đột nhiên thần sắc lại biến, thế nào lại là nàng? Sau một khắc, hắn bước ra một bước, đã tới vũ trụ biên hoàng chi địa. Chương 127, một quyền phá diệt thiên kiếp. Vũ trụ biên hoàng chi địa, vô lượng thần kiếp hạo đãng, lộ ra càng ngày càng kinh khủng, kinh thế lôi quang chiếu sáng đại vũ trụ. Tại vô biên trong biển lôi, một thân ảnh đang không ngừng ra sức chống lại, nên kích thiên kiếp, không ngừng đối kháng. Kim Quang Vạn Đạo, Dương Bàn bước ra một bước, đã tới vũ trụ biên hoàng chi địa, khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Đó là bản cổ đại đế. Bản cổ đại đế thật sự sống sót. Ước chừng hơn 6 vạn năm, bản cổ đại đế vẫn như cũ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ thật sự thành tiên? Thế nhưng là, bản cổ đại đế vì sao lại hiện thân nơi đây, chẳng lẽ cùng vị kia chứng đạo thành đế người có liên quan? Cả thế gian xôn xao, vũ trụ vạn linh nhìn xem buông xuống vũ trụ biên hoàng chi địa bản cổ đại đế, đều là trợn mắt hốt hoồm, có loại cảm giác không chân thật. Trước đó, Cửu Lê đại đế tại hoang cổ cấm khu một chiêu bước lui, càng có hai vị nhân hoàng phục sinh trở về. Bọn họ cũng đều biết bản cổ đại đế còn sống. Nhưng mà, cho dù biết bản cổ đại đế còn sống, bọn hắn nhưng lại không biết bản cổ đại đế trạng thái. Nhưng hôm nay, bọn hắn lần nữa nhìn thấy bản cổ đại đế, vị này trong truyền thuyết đại đế vậy mà vẫn như cũ duy trì mái tóc đen suôn dài như thác nước, hoàn toàn không có nửa điểm già yếu bộ dáng. Phải biết, khoảng cách bản cổ đại đế chứng đạo thành đế đã qua ước chừng hơn 6 vạn năm, đây chính là ước chừng hơn 6 vạn năm. Tại trong lúc này, cho dù là sống thêm đời thứ 2 Cửu Lê đại đế cũng đã vất lạc, nhưng bản cổ đại đế nhưng như cũng trường tồn tại thế. Nhưng thời gian nhiều năm như vậy đi qua, vị này bản cổ đại đế nhưng như cũng duy trì trạng thái trẻ tuổi, vậy mà không có chút nào suy nhược dấu hiệu. Tình huống như vậy có thể nào không để bọn hắn ngoài ý muốn? Bọn hắn đều đang suy đoán, chẳng lẽ vị này bản cổ đại đế thật sự đã thành tiên? Nếu như không có thành tiên, bản cổ đại đế vì cái gì có thể có được sự sống lâu dài như thế, lại vì cái gì có thể từ đầu tới cuối duy trì trẻ tuổi? Nhưng càng làm cho bọn hắn bất ngờ, là bản cổ đại đế vì sao lại lựa chọn vào giờ phút như thế này tái hiện thế gian, hơn nữa đi tới vũ trụ biên hoàng chi địa. Theo bọn hắn nghĩ, ban cổ đại đế chuyến này chỉ sợ cùng vị này sắp chứng đạo thành đế nữ tử có liên quan. Có thể khiến bọn hắn nghi hoặc không hiểu là, trước kia Cửu Lê đại đế chứng đạo thành đế thời điểm, ban cổ đại đế lại không có bất kỳ hành động gì. Đồng dạng là chứng đạo thành đế, ban cổ đại đế lại lựa chọn vào thời khắc này xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải ban cổ đại đế chuyến này mục đích thực sự. Cùng lúc đó, thiên kiếp khí tức đè nén để cho người ta ngạt thở, so với vừa mới còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, phảng phất mấy trăm tòa núi lớn đè ở trong lòng. Vô lượng thần kiếp càng thêm kinh khủng, che mắt phụ cận tinh vực, đem vô số ngôi sao hủy diệt, đến không hết tinh hệ trở thành bụi mù. Hỗn độn bành trướng, càng có khai thiên lịch địa cảnh tượng đang hiện ra, trong biển lôi càng có bất tử dược tại chìm nổi, khiến người ta cảm thấy không hiểu ý hiếp. Dưới thiên kiếp, đang cùng thiên kiếp chống lại Tây Hoàng Mẫu, cũng cảm ứng được trí cường khí tức, ý thức được người đến thân phận. Nàng cũng không có nghĩ đến, người đến lại là vị kia hoang cổ cấm khu bên trong bản cổ đại đế. Đây chính là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, chưa từng chứng đạo thời điểm, chính là có thể chém giết chí tôn tồn tại. Càng làm mở lịch sử tiền lệ, sau khi chứng đạo thành đế, nhất cử diện sát 10 vị chí tôn. Trừ cái đó ra, còn hư hư thực thực trợ giúp Cửu Lê đại đế sống thêm đời thứ hai, hư hư thực thực để cho hai vị nhân hoàng lịch tiên trở về. Đủ loại sự tích nhiều như rừng, không có chỗ nào mà không phải là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Nhưng bây giờ, chính vào nàng độ đại đế kiếp thời điểm, vị này trong truyền thuyết bản cổ đại đế vậy mà buông xuống nơi đây. Nàng thực sự không rõ ràng mình cùng vị này bản cổ đại đế có qua lại gì, lại càng không biết rõ vị này bản cổ đại đế vì sao lại xuất hiện. Chẳng lẽ, vị này trong truyền thuyết bản cổ đại đế là muốn ngăn cản nàng chứng đạo? Nhưng năm đó Cửu Lê đại đế chứng đạo thời điểm, bản cổ đại đế căn bản không có ra tay, hôm nay đến cũng không có ý xuất thủ. Nàng lơ ngơ, theo bản năng nhìn một chút bản cổ đại đế, nàng nếu muốn làm rõ bản cổ đại đế dụng ý, cũng nghĩ thấy vị này bản cổ đại đế hình dáng. Nhưng làm ánh mắt của nàng rơi vào bản cổ đại đế trên mặt thời điểm, nàng không khỏi có chút thất thần. Sở dĩ như thế, là bởi vì nàng tại nhìn thấy bản cổ đại đế một khắc này, đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác. Nhưng mà, thân ở dưới thiên kiếp, vẹn vẹn ngắn ngủi thất thần cũng đủ để chí mạng. Vô biên trong biển lôi, cái thế đại kiếp theo nhau mà đến, đủ loại kinh thế tia sáng hiện lên, cổ kim tương lai phảng phất đều tại bị phá bỡ. Cửu trọng thiên kiếp, hỗn độn diệt thế lôi, quá nhiều đại kiếp, toàn bộ đều cùng một chỗ đánh xuống. Ý thức được không ổn, Tây Hoàng Mẫu lấy lại tinh thần, nhưng cũng né tránh không kịp, đại kiếp vững vàng rơi xuống, để cho nó biến phải máu me đồng địa. Cho dù là cái kia vạn kiếp bất hủ thân thể, cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn tức giận bước lên, từng bước đi ra, cơ thể lao nhanh bành trướng. Hắn quanh thân bộc phát ra màu vàng ánh sáng, chiếu rọi cả côn, chân đạp tinh hà, đỉnh đầu thương cung, trở nên cùng thiên địa cùng cao. Nhìn xem bản cổ đại đế động tác, Tây Hoàng Mẫu không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu bản cổ đại đế muốn làm gì. Chỉ thấy Dương Bàn thần sắc lạnh nhạt, vô biên huyết khí vọt lên tận trời, vô số ngôi sao sụp ra, hóa thành một mịt, đại nhật cùng trăng sáng mấy người càng là không ngừng rơi xuống, hủy diệt. Dạng này cái thế khí tức đơn giản không giống đại đế, cái gì đều có thể không cách nào ngăn cản, vô biên huyết khí liền để tinh hà sụp đổ, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đấm ra một quyền, phát ra hỗn độn khí, bên trên kim quang lượn lờ, phảng phất có thể vừa hết thảy thôn vệ. Cái thế vô địch khí tức phun trào, quyền quang mang theo kinh thế vĩ lực, hoành kích vô biên lôi hải, đánh phía thiên kiếp. Thần thông pháp thiên tượng địa tăng thêm cựu chuyển kim thân, hội tụ thành mà bây giờ một kích mạnh nhất. Ầm ầm. Vô biên trong biển lôi, Dương Bàn dốc hết sức phá thiên, quyền quang đem hết thảy thôn vệ. Đông nhiên ở giữa, tất cả thần mang, lôi quang cùng pháp tắc toàn bộ quét sạch không còn một ngống, liền kinh thế kia lôi kiếp đều biến mất không thấy. Thiên địa vạn đạo bị trấn áp, tất cả đạo ngân đều biến mất không thấy, vũ trụ giống như là bị phế, trong nháy mắt mỗi người trong lòng đều trống chân tự nhiên. Cái này, đây chính là đại đế kiếp a. Khắp thế gian đều kinh ngạc, vũ trụ vạn linh đều trợn mắt ốc mồm nhìn xem trước mắt phát sinh hết thảy, thậm chí không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đây chính là đại đế kiếp, là trên con đường tu hành rất nhiều kiếp nạn bên trong tối cường thiên kiếp. Từ xưa đến nay, bất luận kẻ nào xâm nhập trong đại kiếp, cũng không có bất kỳ kết cục tốt. Nhưng bây giờ, lại vì bản cổ đại đế một quyền sinh sinh đánh bể, để cho thiên kiếp trực tiếp tiêu tan. Bọn hắn biết bản cổ đại đế cực mạnh, dù sao, bản cổ đại đế thế nhưng là từng chém giết qua 10 vị chí tôn. Nhưng bọn hắn lại không có nghĩ đến bản cổ đại đế vậy mà lại mạnh như vậy, cái này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tiên, bản cổ đại đế nhất định là thành tiên. Ngoại trừ thành tiên, bọn hắn căn bản là không có cách giảng giải bản cổ đại đế làm ra đến hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm được một bước này, bản cổ đại đế chỉ có thành tiên khả năng này. Nếu như nói ai kinh hãi nhất, vậy dĩ nhiên không phải dưới thiên kiếp Tây Hoàng Mẫu, không ai có thể hơn. Nàng trợn mắt hốc mồm lấy nhìn xem hết thảy, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thất thần làm gì? Còn không mau mau dung hợp thiên tâm ân ký, thành bại nhất cử ở chỗ này. Ngay tại Tây Hoàng Mẫu bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm thời điểm, Dương Bàn âm thanh xa xa truyền đến, ở bên tai của nàng vang lên. Tây Hoàng Mẫu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, không dám lãng phí thời gian. Ngũ đại bí cảnh tia sáng càng ngày càng rực rỡ, tạo thành đặc thù của mình, thiên tâm ấn ký tùy theo hiện lên, cùng với dung hợp lẫn nhau. Chương 128, bàn cổ đại đế từng cùng ta đi sóng vai vũ trụ biên hoàng chi địa, Tây Hoàng Mẫu đang tiến hành lộ sắc cuối cùng, ngũ đại bí cảnh viên mãn, hòa làm một thể, hóa thành thần thai đạo quả. Ngay sau đó, theo Tây Hoàng Mẫu cùng trời tâm ấn nhớ dung hợp, vô biên dị tượng liên tiếp hiện lên. Từ khí đông lai, long phượng chỉnh tượng, thiên nữ tán hoa. Đủ loại ý tưởng tràn ngập tại toàn bộ giữa vũ trụ. Một cỗ cái thế khí thế hiện lên, cực đạo đế uy quét ngang cửu thiên thập địa, hạo đãng vũ trụ bát hoang, để cho ước vạn vạn sinh linh sợ hãi. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là Tây Hoàng Mẫu. Khi Tây Hoàng Mẫu âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ, cũng mang ý nghĩa một cái mới đại đế sinh ra. Tây Hoàng Mẫu chứng đạo thành công. Cái này sao có thể? Đây chính là bản cổ đại đế đem tiên kiếp đánh vỡ, Tây Hoàng Mẫu tại sao lại thành công? Cái này không hợp lý, còn có thể lấy loại phương thức này chứng đạo thành đế. Khi cực đạo đế uy xuất hiện, tất cả mọi người đều trở nên trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn xem vũ trụ biên hoàng chi địa đạo thân ảnh kia. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, vừa mới đánh vỡ tiên kiếp cũng không phải là Tây Hoàng Mẫu, mà là bản cổ đại đế. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng bản cổ đại đế vì cái gì làm như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là Tây Hoàng Mẫu đại đế kiếp. Thiên kiếp là một loại kiếp nạn, cũng là ắt không thể thiếu giai đoạn, mặc kệ là ai đều biết, chỉ có trải qua thiên kiếp mới có thể bước vào cảnh giới mới. Theo đạo lý, nếu như bản cổ đại đế đem Tây Hoàng Mẫu đại đế kiếp đánh vỡ, Tây Hoàng Mẫu đã ngang hàng với thất bại. Vô luận như thế nào cũng không khả năng tiến thêm một bước, càng là không có dung hợp thiên tâm ấn ký khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác Tây Hoàng Mẫu giống như không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, vẫn là có thể áp chế thiên địa vạn đạo, càng là thuận lợi dung hợp thiên tâm ấn ký. Cái này đã phá vỡ bọn hắn nhận thức, để cho bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây cơ hội là nghịch thiên mà đi, biến không thể thành có thể. Ai cũng không ngờ tới, bàn cổ đại đế rốt cuộc lại một lần đánh vỡ thông thường, đây là bực nào chấn cổ diệu kim. Kỳ tích như thế này đủ để khắc sâu tại trong dòng sông lịch sử, dù là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vẫn như cũ sẽ bị thế nhân nhắc đến. Giờ này khắc này, Tây Hoàng Mẫu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, bù đắp độ kiếp bên trong hao tổn, chậm rãi mở hai mắt ra. Xin hỏi bàn cổ đại đế, vì sao muốn giúp ta? Tây Hoàng Mẫu nghi hoặc mở miệng nói. Cùng nhau đi tới, nàng tự tin bằng vào chính mình cũng có thể chứng đạo thành đế, căn bản vốn không cần những người khác trợ giúp. Nếu không phải một khắc kia thất thần, nàng cũng không đến nỗi chật vật như vậy, tao ngộ thương không nhỏ thế. Bất quá, nàng càng hiếu kỳ hơn chính là vì cái gì bản cổ đại đế sẽ xuất hiện, lại vì cái gì lựa chọn trợ nàng một chút sức lực. Bản cổ đại đế rốt cuộc muốn làm gì, ra tay trợ nàng lại có cái gì thâm ý. Hơn nữa, càng làm cho nàng ngoài ý muốn là, nàng cùng bản cổ đại đế không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng lại có không hiểu cảm giác quen thuộc. Cũng chính vì cái này không hiểu cảm giác quen thuộc, để cho nàng ngắn ngủi thất thần, bị thiên kiếp gây thương tích. Lúc này mới bao lâu không gặp, liền quên ta. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Khi hắn nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu ánh mắt đầu tiên, hắn liền đã ý thức được Tây Hoàng Mẫu thân phận. Trước kia, hắn tiến hành đại mộng vạn cổ thời điểm, luân hồi một thế lại một thế, dạng này luân hồi cũng không phải là hư ảo, mà là lấy hư hóa thực, tại trong hồng trần sống ra một thế lại một thế. Mà tại cuối cùng một thế thời điểm, hắn cũng chưa hoàn thành một thế này luân hồi, mà là sớm thức tỉnh. Một đời kia hắn vốn là người bình thường, nhưng lại ngoài ý muốn bước vào tu hành hành trình, từng bước một đi đến cảnh giới cực cao. Đế lộ tranh phong mở ra, hắn cũng lựa chọn đặt chân đế lộ, tại đế quan làm quen một vị nữ tử, hai người cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Tại giúp đỡ lẫn nhau trạng thái dưới kết bạn đồng hành, hơn nữa cuối cùng kết làm đạo lữ, một đường tu hành đến chuẩn đế. Thế nhưng chính là tại hắn đặt chân chuẩn đế thời khắc, đại vu tinh huyết bị hoàn toàn luyện hóa, bị không thể không sớm thức tỉnh. Mà vị này kết làm đạo lữ nữ tử không là người khác, chính là đã chứng đạo thành đế Tây Hoàng Mẫu. Cái này cũng là hắn khi nhìn đến Tây Hoàng Mẫu ánh mắt đầu tiên, liền đi đến vũ trụ biên hoàng chi địa, nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu bị thiên kiếp gây thương tích, liền chủ động xuất thủ nguyên nhân. Nghe được Dương Bàn một phen, Tây Hoàng Mẫu trong đầu đã hiện ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này đang cùng bản cổ đại đế trùng hợp. Ngươi là hắn? Tây Hoàng Mẫu khó có thể tin mở miệng nói. Trong đầu của nàng hiện lên đạo thân ảnh kia, chính là đạo kia đế lộ tranh phong thời điểm làm bạn thân ảnh. Trước kia, nàng cùng người kia hai bên cùng ủng hộ, tại trên đế lộ gặp đèn, cố gắng tiến lên, nàng cũng sớm đã ở trong quá trình này nhận định người này. Có bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế vết xe đổ, nàng vốn muốn cùng người kia một đường đi đến đế lộ phần cuối, bước lên trời, lần nữa thành tựu một cái song song thành đế giai thoại. Nhưng ai biết, tại bọn hắn song song bước vào chuẩn đế cảnh giới thời điểm, người kia lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ trên thế gian tới qua. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng cố gắng tu luyện, đã vì cảnh giới cao hơn, cũng là vì tìm được cái kia biến mất không thấy gì nữa người. Chỉ có đặt chân cảnh giới cao hơn, nàng mới có cơ hội tìm được người kia, cho dù tìm lượn vũ trụ mỗi một cái góc độ, nàng cũng phải tìm được người kia. Nhưng nàng không có nghĩ tới là, một mực tìm kiếm người, lại là trong truyền thuyết bản cổ đại đế. Chuyện này nói rất dài dòng, lại cho ta chậm rãi cùng ngươi giảng giải. Dương Bàn mở miệng giải thích. Tiếng nói vừa ra, dưới chân đã dâng lên kim quang đại đạo, trực chỉ hoàng cổ cấm khu. Kim quang đại đạo phía trên, Dương Bàn bắt đầu cho Tây Hoàng Mẫu giảng giải hết thảy nguyên do, cáo chi Tây Hoàng Mẫu hắn tiến hành đại mộng tiên cổ, hồng trần luyện tâm hết thảy chân tướng. Đồng thời, Dương Bàn cũng chủ động cáo chi đại mộng tiên cổ bị thúc ép gián đoạn một chuyện, bảo hắn biết đột nhiên biến mất nguyên nhân. Nghe được Dương Bàn một phen, Tây Hoàng Mẫu cuối cùng hiểu rồi hết thảy nguyên do, hiểu rồi trong trí nhớ nàng cái kia người cùng bản cổ đại đế quan hệ. Nàng càng nghe càng là kinh hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế gian vậy mà lại có như thế diệu pháp. Đại mộng tiên cổ, trải qua một thế lại một thế luân hồi, tại trong hồng trần tôi luyện tâm trí, siêu thoát hồng trần. Không hề chỉ là mộng, mà là từ hư trở lại thực, do cổ nhi kim bị hắn đem áo nghĩa thăng hoa, là đem mộng cùng thực tế chặt chẽ kết hợp, tối bản cổ đại đế chân thực kinh nghiệm nhân sinh, đặt vạn thế mà đi. Cương đại như vậy vô thượng diệu pháp, nàng thậm chí nghe cũng không có nghe nói qua, cho dù nàng đã chứng đạo thành đế, cũng không có khả năng khai sáng pháp này. Hơn nữa, bản cổ đại đế chuyển thế cùng nàng làm bạn nhiều năm, mãi đến bản cổ đại đế tiêu thất, nàng cũng không có phát hiện đạo kia chuyển thế chi thân bất cứ gì thường nào. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, lại có thể nắm giữ như thế không thể tưởng tượng nổi diệu pháp. Lẫn nhau trao đổi đồng thời, dưới chân kim quang đã biến mất không thấy gì nữa, Dương Bàn cùng Tây Hoàng Mẫu cũng đã về tới hoang cổ cấm khu bên trong. Vừa mới đến hoang cổ cấm khu, Tây Hoàng Mẫu cũng cảm giác được một cổ khí tức cường đại khóa chặt chính mình, giống như là đang quan sát tự thân, nhưng không có bất kỳ địch ý, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng đang ngó chừng tự thân, quanh thân tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức. Nhìn thấy vị này nữ tử áo trắng ánh mắt đầu tiên, nàng liền ý thức được vị nữ tử này thân phận. Thân ở hoang cổ cấm khu bên trong, vị này nữ tử áo trắng kinh tài tuyệt diễm là bản cổ đại đế muội muội, là vị kia kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế. Chương 129, thế gian lại còn có thành tiên chi pháp. Tây Hoàng Mẫu nhìn xem ngoan nhân đại đế, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, thời gian rất lâu đều không thể lắng lại. Nàng đã hoàn toàn động, hôm nay thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, đầu tiên là gặp được bản cổ đại đế, lại tại bản cổ đại đế trong miệng biết đại mộng bản cổ, bây giờ lại gặp được ngoan nhân đại đế. Căn cứ nàng biết, ngoan nhân đại đế cùng bản cổ đại đế là huynh muội, càng tại cùng một cái thời đại chứng đạo thành đế. Từng ấy năm tới nay như vậy, trong vũ trụ mặc dù có bản cổ đại đế còn sống tin tức, nhưng liên quan tới ngoan nhân đại đế lại không có bất kỳ tin tức gì. Thậm chí vô số sinh linh đều cho là vị kia kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế đã vất lạc. Nhưng nàng không có nghĩ tới là ngoan nhân đại đế lại còn sống sót, cũng đồng dạng tại trong hoàng cổ cấm khu. Phải biết, khoảng cách bản cổ đại đế cùng ngoan nhân đại đế chứng đạo thành đế thời đại đã qua ước chừng hơn 6 vạn năm. Bản cổ đại đế có thể trường tồn cùng thế gian lâu như vậy, đã đầy đủ để cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ ngoan nhân đại đế vậy mà cũng sống lấy, hơn nữa chỉ có tóc mai điểm bạc, rõ ràng là vừa mới bước vào lúc tuổi già. Đây chính là ước chừng hơn 6 vạn năm, nàng thực sự không thể nào hiểu được hai minh muội này vì cái gì trường tồn cùng thế gian lâu như vậy, lại vì cái gì vừa mới bước vào lúc tuổi già. Trái lại ngoan nhân đại đế, nhưng là một mặt tò mò nhìn Tây Hoàng Mẫu, trong hai tròng mắt dị sắc liên tục. Đối với Tây Hoàng Mẫu thân phận, nàng tự nhiên đã hiểu rõ, người này chính là trước đây không lâu chứng đạo thành đế người. nàng cũng không phải là hiếu kỳ Tây Hoàng Mẫu thân phận, mà là nghi hoặc ca ca là cái gì sẽ mang theo Tây Hoàng Mẫu đi tới hoang cổ cấm khu. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, có thể được xưng là một thân một mình, gần như cùng những người khác không có bất kỳ cái gì liên quan. Nàng muốn cho là tình huống như vậy sẽ vẫn luôn không biến, tương lai con đường tu hành bên trên cũng chỉ có nàng cùng ca ca kết bạn đồng hành. Nhưng hôm nay, ca ca vậy mà chủ động mang theo một nữ tử trở về, vẫn là Tây Hoàng Mẫu vị này đương thời đại đế, nàng như thế nào không hiếu kỳ. Tây Hoàng Mẫu đến cùng cùng ca ca có quan hệ gì, vì sao lại bị ca ca mang về nơi đây? Chẳng lẽ Tây Hoàng Mẫu sẽ là nàng tương lai tổ tử? Bất quá, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng tò mò, nhưng nàng cũng không có truy vấn Tây Hoàng Mẫu cùng ca ca quan hệ. Ca ca tất nhiên mang Tây Hoàng Mẫu trở về, tự nhiên có ca ca đạo lý, đối với ca ca quyết định cùng dụng ý, nàng tự nhiên vô điều kiện ủng hộ. Hơn nữa, đối với ca ca biến hóa, đối với ca ca có thể tìm được một cái kết bạn đồng hành người chuyện này, nàng lớn cũng là vui lòng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Ngoan Nhân Đại Đế cũng sẽ không chú ý Tây Hoàng Mẫu, mà là đem ánh mắt đặt ở Dương Bàn trên thân. "Ca ca, ta sắp thuế biến đời thứ tư, kế tiếp cần bế quan tu luyện." Ngoan Nhân Đại Đế mở miệng nói ra. Lần này nàng chủ động xuất quan, chính là vì cáo chi ca ca chính mình sắp thuế biến đời thứ tư tin tức. Theo thời gian đưa đẩy, nàng đã sắp bước vào đời thứ ba lúc tuổi già, muốn tiến hành tiến một bước thuế biến. Mà không giống với trước ba thế tình huống, đời thứ tư cùng trước ba thế không giống nhau, là Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ trọng yếu một vòng, là cực kỳ trọng yếu một bước. Nếu là muốn lộ sắc ra đời thứ tư, nhất định là một cái 10 phần quá trình khá dài, cũng có nguy hiểm cực lớn. Xông qua cửa này cũng mang ý nghĩa tìm được thuộc về mình lộ, tương lai lộ dù thế nào gian khổ, cũng chỉ cần làm từng bước. Có thể nghĩ muốn bước ra một bước này, nhưng khắp nơi cũng là vực sâu, nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cần không ngừng thử đổi. Kế tiếp 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng chỉ sợ đều phải bế quan không ra, tự nhiên muốn sớm thông báo ca ca một tiếng. Mà cái này cũng là nàng vui lòng nhìn thấy ca ca xuất hiện thay đổi nguyên nhân, nếu như nàng bế quan không ra, hoang cổ cấm khu cũng chỉ còn lại có ca ca một người. Bây giờ, có Tây Hoàng Mẫu làm bạn ca ca, những ngày tiếp theo cũng không đến nỗi để cho ca ca một thân một mình. Ngươi cứ bế quan thuế biến liền có thể, ta tin tưởng ngươi chắc chắn thành công. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ vốn là gian khổ, từ xưa đến nay, cổ hoàng cùng đại đế vô số, sống thêm đời thứ hai không ít người, sống ra đời thứ ba cũng tương tự có mấy người. Nhưng mà sống ra đời thứ tư người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn cứ vào hiểu biết của hắn, chỉ có Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng cùng Đoạn Đức ba người. Ba người này đều không ngoại lệ, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể thấy được sống ra đời thứ tư độ khó. Bất quá, những thứ khác cổ hoàng cùng đại đế không cách nào sống ra đời thứ tư, không có nghĩa là muội muội của hắn không được. Hắn lại đối với muội muội tự tin vô cùng, thậm chí biết muội muội tất nhiên sẽ thành công. Hắn tự nhiên biết đời thứ tư thuế biến có nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn muội muội là ai? Đây chính là kinh tài tuyệt diễm Ngoan Nhân Đại Đế. Hơn nữa, có hắn tọa trấn hoang cổ cấm khu, coi như muội muội ngoài ý muốn xuất hiện vấn đề gì, hắn cũng biết ra tay trợ giúp muội muội. Nghe được Ngoan Nhân Đại Đế cùng bản cổ đại đế cho chuyện, Tây Hoàng Mẫu đã sững sờ tại chỗ. Đời thứ ba, đời thứ tư, nàng ngược lại là biết đời thứ hai, cổ hoàng cùng đại đế nếu như phục dụng bất tử dược, liền có thể sống thêm một thế. Nhưng nàng không biết là, lại còn có sống ra đời thứ ba cùng đời thứ tư khả năng. Mặc dù nàng không rõ ràng Ngoan Nhân Đại Đế là làm sao làm được, nhưng nàng biết cái này tất nhiên cùng bản cổ đại đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế trưởng tồn tại thế có liên quan. Bất quá, nàng mới vừa vận chứng đạo thành đế, những thứ này bí mật còn cách nàng quá xa. Đang giao phó hết thể sau đó, Ngoan Nhân Đại Đế cũng đã bắt đầu bế quan, vì thuế biến đời thứ ba làm chuẩn bị. Bế quan chi địa, Ngoan Nhân Đại Đế vận chuyển bất diệt thiên công, đang chậm rãi rút đi cũ thể xác, vận sinh tân thần thai. Đây là Hồng Trần Tiên thuế biến chi pháp, tại vạn trượng trong Hồng Trần thuế biến, cuối cùng thuế nguyệt bất gia thân, từ đó trường sinh bất hủ. Dương Bàn một bên chú ý Ngoan Nhân Đại Đế biến hóa, một bên vì Tây Hoàng Mẫu giảng giải Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ. Bất diệt thiên công có thể tại sắp chết lao thân thể bên trong hóa ra thần thai, phá rồi lại lập, mỗi một lần thuế biến đều là một thế. Nghe được Dương Bàn một phen, Tây Hoàng Mẫu một mặt chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Ngoan Nhân Đại Đế. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thế mà lại có như vậy một đầu con đường thành tiên. Tại trong Hồng Trần không ngừng thuế biến, vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng, nàng cũng có thể cảm thấy con đường này gian khổ. Mà con đường này, chỉ sợ sẽ là bản cổ đại đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế trường tồn cùng thế gian mấu chốt. Hơn nữa, cho dù chật vật như vậy một con đường, Ngoan Nhân Đại Đế cũng đã đi ra đời thứ ba, sắp lộ sắc ra đời thứ tư. Nàng theo bản năng nhìn về phía bản cổ đại đế, Ngoan Nhân Đại Đế cũng đã đi ra đời thứ ba, bản cổ đại đế bây giờ lại là thứ mấy thế? Từ nay về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng lưu tại hoang cổ cấm khu, ở trong quá trình này, Dương Bàn cùng Tây Hoàng Mẫu sớm chiều ở chung, ngẫu nhiên chỉ điểm Tây Hoàng Mẫu tu hành. Bởi vì đế lộ thời điểm tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm, trong lòng hai người vốn là có lẫn nhau, cũng một cách tự nhiên cùng đi tới, thuận lợi kết làm đạo lữ. Thời gian vội vàng mà qua, mấy ngàn năm thời gian nháy mắt thoáng qua, Ngoan Nhân Đại Đế thuế biến cũng vẫn tại tiếp tục. Mà một ngày này, Tây Hoàng Mẫu lại từ bế quan chi địa tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chủ động tìm được Dương Bàn. "Ta mang thai." Tại nhìn thấy Dương Bàn khắc thứ nhất, nàng không kịp chờ đợi đem tin tức tốt nói cho Dương Bàn. Chương 130, vô thủy xuất thế, thiên thiên thánh thể đạo thai. Ầm ầm. Đại đạo thanh âm ầm ầm vang dội, âm thanh khủng bố cơ hồ bao trùm bắt đầu tinh vực, toàn bộ sinh linh đều xuống ý thức nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy, trên bầu trời, theo vang lên ầm ầm thiên âm vang lên, lại có vô biên dị tượng hiện lên. Dị tượng vô cùng rực rỡ, chân long bay trên không, chân hoàng xoay quanh, càng có huyền vũ mở đất lộ, bạch hổ ngoái nhìn. Điềm lành rực rỡ, thần huy phô thiên cái địa, tạo dựng ra sáng chói lộng lẫy bức tranh, chiếu sáng vũ trụ tinh không. Trong quá trình đó lộng lẫy bức tranh, bắt đầu điên cuồng thổ nạp tinh khí, thu nạp quanh mình hết thảy, khiến cho gần đó tinh hệ thiên địa tinh khí cũng làm khô. Sau khi tinh khí bị thu nạp, càng có kim sắc bể khổ hiển hóa, có cẩm tú sơn hà, có tử khí đông lai dị tượng buông xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có như thế thật lớn dị tượng xuất hiện? Dị tượng căn nguyên tại hoang cổ cấm khu, tất nhiên cùng bản cổ đại đế có liên quan. Bản cổ đại đế trưởng tồn cùng thế gian lâu như vậy, chẳng lẽ là bản cổ đại đế có chỗ đột phá, tiến hơn một bước? Giờ này khắc này, tinh vực bắt đầu sinh linh cũng đã bị dị tượng hấp dẫn, nghị luận ở Mỹ mọi người đều biết, muốn dẫn động thiên địa dị tượng, chỉ có sinh linh đột phá đến cảnh giới trí cao. Mà lần này dị tượng phạm vi to lớn như thế, càng là có nhiều như vậy dị tượng đồng thời buông xuống, thậm chí có thể so ra mà vượt chứng đạo thành đế. Nhưng cho dù ai cũng biết, Tây Hoàng Mẫu mới vừa ở trước đây không lâu chứng đạo thành đế, huống chi cũng không có thiên kiếp buông xuống. Tất cả mọi người đều bị trên bầu trời dị tượng chấn kinh đến, lại đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cố gắng muốn xem mặc cái này dị tượng sau lưng, nhưng căn bản không cách nào phân biệt, hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá, nghĩ đến những thứ này dị tượng căn nguyên tại hoang cổ cấm khu, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy ngoài ý muốn, tất nhiên cùng bản cổ đại đế có liên quan. Dù sao, bản cổ đại đế đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, cho dù có đột phá, dẫn động nhiều dị tượng như vậy, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà, cố này dị tượng chẳng những kinh động đến tinh vực bắt đầu sinh linh, càng làm cho Cửu Lê đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn chú ý tới. Thấy vậy tình huống, Cửu Lê đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn riêng phần mình hành động, một trước một sau đi tới hoang cổ cấm khu bên trong. Vừa mới đặt chân hoang cổ cấm khu, bọn hắn lực chú ý liền bị bản cổ đại đế trong tay Hải Nhi hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những cái kia bị hấp dẫn mà đến tinh khí, đang tại Hải Nhi không ngừng thu nạp, mà những cái kia dị tượng, tất cả đều là bị trẻ sơ sinh này dẫn động. Trọng yếu nhất là, bọn hắn rõ ràng phát hiện, trẻ sơ sinh này vậy mà đã có thánh nhân tu vi. Sau một khắc, đông đảo dị tượng đã hoàn toàn tiêu thất, Cửu Lê đại đế nhịn không được mở miệng hỏi: "Đại đế, đây là ngươi dòng dõi?" Cửu Lê đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Đối với bản cổ đại đế cùng Tây Hoàng Mẫu kết làm đạo lữ một chuyện, bọn hắn đều đã biết. Khi nhìn đến đứa bé trai này thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền ý thức được đây là bản cổ đại đế dòng dõi. Mà bọn hắn bất ngờ là đứa bé trai này tính đặc thù, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đứa bé trai này vậy mà tự nhiên cùng bản pháp thân cận. Cho dù không có bước lên con đường tu hành, cũng đã bắt đầu tự động thu nạp thiên địa tinh khí, tự nhiên gần đạo. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua đại đế cùng cổ hoàng dòng dõi, mà tại những này dòng dõi bên trong cũng có thiên phú bất phàm tồn tại. Có thể đối so cái này bé trai, nhưng lại có long trời lở đất chênh lệch, dù sao cái này bé trai vừa mới xuất hiện, liền đã có thánh nhân tu vi. Mà hết thảy này đều cùng tên này bé trai thể chất có liên quan, đều bắt nguồn từ bé trai thể chất tính đặc thù. "Đây là con của ta, chính là tiên thiên thánh thể đạo thai." Dương Bàn mở miệng giải thích. Hải tử vừa ra đời, hắn liền đã cảm thấy hải tử khác biệt, đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Tiên thiên thánh thể đạo thai chính là một cái thể chất vô địch, là hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai kết hợp sản phẩm. Tây Hoàng Mẫu bản thân chính là tiên thiên đạo thể, còn hắn thì thánh thể, vừa vặn phù hợp điều kiện này, cũng liền dựng dục ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Cái này một thể chất sinh nhi bất phàm, kết hợp hai loại cường đại thể chất tất cả điểm tốt. Tiên thiên đạo thể trời sinh thân cận đại đạo, có thể điều động tiên địa chi lực, thánh thể trời sinh nhục thân cường đại, khí huyết thịnh vượng, tiên thiên thánh thể đạo thai chính là đem cả hai kết hợp hoàn mỹ. Không chút nào khoa trương mà nói, tiên thiên thánh thể đạo thai là một loại thể chất vô địch, cùng hỗn độn thể sản sản với nhau, khó phân cao thấp. Tiếng nói vừa ra, hắn lại ngoài ý liệu ra tay, chém tới bé trai thánh nhân tu vi. Tiên thiên thánh nhân chính xác rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải viên mãn như vậy, vẫn là từ đầu tu luyện cho thỏa đáng. Lấy tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy, coi như chém tới tu vi, tu luyện từ đầu, tốc độ cũng viễn siêu tưởng tượng. Không nghĩ tới lại có thể chất như vậy, chỉ bằng vào cái này một thể chất, kẻ này nên có đại đế chi tư. Cửu Lê đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn tràn đầy rung động, bọn hắn chỉ biết là hỗn độn thể, nhưng không nghĩ tới lại còn có một loại khác thể chất mạnh mẽ như vậy. Sinh ra chính là thánh nhân, càng là kết hợp tiên thiên đạo thể cùng thánh thể tất cả điểm tốt. Bản cổ đại đế đã đầy đủ cường đại, sinh hạ hài tử vẫn còn có thể chất như vậy, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, bản cổ đại đế người một nhà này thật là giỏi, muội muội là ngoan nhân đại đế, đạo lữ nhưng là Tây Hoàng Mẫu vị này đương thời đại đế. Bây giờ lại sinh hạ tiên tiên thánh thể đạo thai hài tử, tương lai bất khả hạn lượng, thậm chí còn có thể thành là đại đế, một môn tử đế, suy nghĩ một chút liền kinh khủng. "Cho hắn lấy cái tên a." Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra hài tử thể chất bất phàm, nhưng nàng cũng không để ý coi như chỉ là nhất giai phàm thể, cũng là nàng cùng Dương Bàn dòng dõi, bây giờ hài tử sinh ra, thân là cha Dương Bàn nên vì hài tử lấy cái tên. Nhìn xem Dương Bàn chém tới hài tử tu vi, nàng mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không nhiều lời, nàng biết dạng này đối với hài tử có chỗ tốt. "Liền đều Vô Thủy a." Dương Bàn mở miệng nói. Vô Thủy hai chữ mở miệng, hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đang cùng Tây Hoàng Mẫu kết làm đạo lữ một khắc này, hắn đã từng nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng làm tiên thiên thánh thể đạo thai Vô Thủy giáng sinh, hắn vẫn là không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn muốn cho là mình xuất hiện sẽ mang đến một chút thay đổi, lịch sử sẽ xuất hiện biến số. Nhưng bây giờ Vô Thủy vẫn như cũ xuất hiện, mà còn trở thành con của hắn. Hiện tại xem ra, Tuế Nguyệt Trường Hà quần quận mà đến, nên xuất hiện vẫn sẽ xuất hiện, cũng sẽ không lấy một chút việc nhỏ mà thay đổi vị trí. Bất quá, tất nhiên Vô Thủy đã trở thành con của hắn, hắn tự nhiên sẽ tiếp nhận hết thảy. Nghe được Dương Bàn một phen, Cửu Lê đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn nhao nhao mở miệng khen tặng, đều nói đây là một cái tên rất hay, Tây Hoàng Mẫu cũng là cực kỳ ưa thích. Tại chúc mừng Dương Bàn sau, Cựu Lê đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn cũng đã mất đi rời đi, cũng không có quấy rầy Dương Bàn một nhà này ba ngụm. Lại ở đây chờ ta, ta đi một chút liền trở về. Đưa mắt nhìn Cựu Lê đại đế cùng Linh Bảo Thiên Tôn rời đi, Dương Bàn thân ảnh đã biến mất ở trong hoàng cổ cấm khu. Tất nhiên Vô Thủy đã xuất thế, tất nhiên lịch sử không cách nào thay đổi, hắn liền thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Bây giờ Vô Thủy xuất thế, hắn cái này làm cha, tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Hắn đang nghĩ tới một chỗ địa điểm, đối với nhi tử Vô Thủy có trợ giúp thật lớn, có thể làm hắn người phụ thân này lễ vật. Chương 131, Hóa Long Chỉ, Hỗn Độn Thanh Liên. Dương Bàn thân ảnh lại độ xuất hiện, đã đi tới Trung Châu, đi tới một cái cự sơn đỉnh tiên trì bên cạnh. Bên trong tiên trì tỏa ra ánh sáng lung linh, mộng ảo lộng lẫy, khói hà bốc hơi, thủy thì như ngọc đồng dạng, đều có mãnh liệt linh khí. Hóa Tiên Trì, nơi đây từ xưa liền có rất nhiều truyền thuyết, đây là một chỗ tiên địa. Hóa Tiên Trì cực kỳ thần bí, mỗi cái vạn năm mới có thể ra thế một lần, người bình thường căn bản vô duyên nhìn thấy, nhưng đối với Dương Bàn, cái này tự nhiên không tính là gì. Lúc này, Dương Bàn đứng tại Hóa Tiên Trì phía trước, khí thế không tên tại chìm nổi, nơi đây phảng phất là khởi nguồn của sự sống chi địa. Trong mơ hồ, phảng phất có người ngồi xếp bằng hư không, đang giảng giải khai thiên lịch địa đại đạo, để cho người ta muốn đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng Dương Bàn cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, trong mắt hắn, Hóa Tiên Trì chân chính diện mục hiện lộ không thể nghi ngờ. Nơi đây chính là một chỗ phi tiên chi địa, thế gian hiếm thấy, ẩn chứa vô tận tạo hóa, cũng ẩn chứa kinh khủng sắc cơ. Đối với hắn mà nói, bên trong những tạo hóa này có không ít kỳ chân dị bảo, nhưng đối hắn cũng là vô dụng đồ vật, hắn chuyến này cũng chỉ có một mục đích. Suy tính đồng thời, hắn bước vào trong Hóa Tiên Trì, một đôi đại thủ nhô ra, không nhìn đủ loại sắc cơ, hướng về Hóa Tiên Trì nội bộ chụp tới. Sau một khắc, một khối đá lớn màu đen xuất hiện, từng đạo thủy thải rủ xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tìm được, Dương Bàn lẩm bẩm nói, đây là Hỗn Độn Thạch, là một cái vô thượng náo vật, cùng tiên kim cùng cấp bậc vật liệu luyện khí. Hỗn Độn Thạch chẳng những cứng rắn vô cùng, là trời sinh hỗn độn đại ấn, hơn nữa còn có giúp người tu hành vô thượng công hiệu. Càng thêm mấu chốt chính là, Hỗn Độn Thạch bên trong còn ẩn chứa vô thượng thánh vật, lấy ra liền có thể tế luyện thành cực đạo đế binh. Tại tương lai, Vô Thủy chính là lấy ra Hỗn Độn Thạch bên trong thánh vật, lúc này mới rèn đúc ra cực đạo đế binh Vô Thủy Trung. Mà khối này Hỗn Độn Thạch, đúng là hắn tới chỗ này mục đích, cũng là hắn vì nhi tử Vô Thủy chuẩn bị lễ vật. Bây giờ, Hỗn Độn Thạch đã vào tay, hắn cũng đã chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng sau một khắc, thanh phong khẽ phất, Hóa Tiên Chỉ bên trong dạo rực ra điểm điểm lục sóng. Đột nhiên ở giữa, một cái quả đấm lớn miếng đồng xanh dẫn đầu xuất hiện, vết dỉ loang lổ, làm người khác chú ý nhất nhưng là tỏi đồng phía trên thanh liên. Thanh liên chỉ có chừng một thước, cứng cỏi mà trong suốt sợi rễ quấn quanh ở miếng đồng xanh phía trên, cả hai làm bạn mà sinh. Thanh tiên đỉnh mảnh vụn cùng Hỗn Độn thanh liên. Dương Bàn trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía Hỗn Độn thanh liên, đã cảm nhận được trong đó cái kia cố thịnh vượng sinh cơ. Chắc đức bất tử dược bản nguyên, liền có thể hóa thân chân chính sinh linh, đây là một đầu con đường nghịch thiên. Căn cứ hắn biết, Hỗn Độn Thanh Liên cuối cùng thành công đi thông con đường này, chưa từng chết thuốc trở thành chân chính sinh linh, cuối cùng trở thành đời sau thanh đế. Bất tử dược vốn là có linh, càng là tại Hóa Tiên Chỉ dạng này tiên địa, cho dù là hắn muốn tìm kiếm cũng cần hao phí một chút chắc trở. Bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên vào lúc này hiển hóa, hiển nhiên là cố tình làm, chủ động hiển hóa ở trước mặt của hắn. Trong mơ hồ, Hỗn Độn Thanh Liên khẽ đung đưa, một cái nam tử người mặc thanh y liễu, vô cùng oai hùng. Rõ ràng, bây giờ thanh đế đã từ bất tử dược hướng về sinh linh chuyển hóa, có nhất định linh trí, có thể miễn cưỡng cho rằng một người. Chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên vì sao lại chủ động tìm tới hắn đâu? Hắn tâm niệm khẽ động, đột nhiên ý thức được cái gì, ngay sau đó, một thân ảm đạm không có sáng bóng đỉnh xuất hiện. Chiếc đỉnh này tan nát vô cùng, chỉ có ba cái chân đỉnh còn tại, nhưng nắp đỉnh cũng sớm đã trống chân không a, đỉnh thực chất càng là có cái đại lỗ thủng. Nhưng liền xem như thế, bên trên vẫn như cũ có đủ loại đường vân, chim thú trùng cá cùng nhật nguyệt tinh thần khắc dấu, chính là bể tan cảnh thành tiên đỉnh. Trước kia, Vũ Hóa Thần Triều thu thập thành tiên đỉnh mạnh vụn, càng là muốn dùng máu của hắn tới nước, cuối cùng ngược lại tắc thành cho hắn. Cái này bể tan cảnh thành tiên đỉnh cũng rơi vào trong tay của hắn. Thanh đế thuế biến cùng thành tiên đỉnh mảnh vụn thoát không ra quan hệ, chủ động xuất hiện, đại khái là cùng trong tay hắn thành tiên đỉnh có liên quan. Hôm nay tất nhiên chủ động tương kiến, khi kết xuống một phen tiện duyên. Dương Bàn cao giọng nói, đối với hắn mà nói, thành tiên đỉnh đã vô dụng, như vậy dứt khoát sẽ thành toàn cho Hỗn Độn Thanh Liên. Dù sao, sau này Hỗn Độn Thanh Liên sẽ trở thành thanh đế, đây chính là một vị cường giả cái thế. Hơn nữa, bản thân hắn cũng đối bất tử dược thuế biến cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn mượn cơ hội này hiểu rõ. Tiếng nói vừa ra, hắn đã đem thành tiên đỉnh đưa ra. Thành tiên đỉnh mảnh vụn lập tức cùng với dung hợp, Hỗn Độn Thanh Liên nóng ánh sợi dễ càng là cấp tốc quấn quanh bên trên. Ngay sau đó, hắn đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, tại Hóa Tiên Chỉ bên cạnh, bắt đầu truyền đạo. Một lần này truyền đạo, hắn trình bày chính là tự thân chi đạo. Hắn chẳng những đưa ra thành tiên đỉnh, còn đem tự thân đối đạo cảm nội trực tiếp truyền thụ cho Hỗn Độn Thanh Liên. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một hồi vô thượng cơ duyên, trước mắt Hỗn Độn Thanh Liên cũng không ngoại lệ. Trong quá trình hắn truyền đạo, Thanh Liên chợt trợn, thanh sắc lưu quang phun trào, anh vĩ nam tử lần nữa hiện lên, đã xa vào đến ngộ đạo cảnh giới bên trong. Anh vĩ nam tử lại độ hiện lên, Dương Bàn đã phát hiện, nhưng hắn cũng không có ngừng, mà là tiếp tục truyền đạo. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại đạo thiên âm chậm chậm tiêu tan, Dương Bàn đã đem trình bày hoàn tất. Đông nhiên ở giữa, Hóa Tiên Trì bên trong, thanh liên khẽ đung đưa, vẩy xuống đầy trời thần huy, hỗn độn khí chìm nổi, lộ ra phi phàm khí tức. Bên hoa đầy trời, có khai thiên lịch địa cảnh tượng hiện lên, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Xem ra thu hoạch không nhỏ. Dương Bàn chính là nói, cùng hắn ngờ tới một dạng, thanh đế cũng sớm đã không phải một gốc bất tử dược đơn giản như vậy. Đây là lấy được bể tan cảnh thành tiên đỉnh, lại thêm hắn tự mình giảng thuật tự thân đối đạo cảm ngộ, thanh đế thu hoạch tự nhiên là không nhỏ. Hơn nữa, có thành tiên đỉnh cùng hắn tự mình truyền đạo, thanh đế tương lai tất nhiên viễn siêu tưởng tượng. Suy tính đồng thời, thanh y nam tử lại độ xuất hiện, hướng về phía Dương Bản cung kính hành lễ. Ngay sau đó, hỗn độn thanh liên chín diệp chống trời, bích quang ngút trời, rực rỡ chói mắt, bích diệp mở ra, giống như mở vạn cổ chư thiên. Dương Bản thật sâu liếc hỗn độn thanh liên một cái, thanh đế rõ ràng là ở trước mặt của hắn chủ động diễn dịch bất tử dược huyền bí, đây là tại có qua có lại. Mà đây cũng chính là hắn muốn xem, thanh đế diễn dịch bất tử dược huyền bí không phải tầm thường, trong đó càng là bao hàm bất tử dược hướng về sinh linh chuyển hóa chí cao huyền bí. Theo thanh đế không ngừng diễn dịch, hắn cuối cùng hiểu rồi trong đó tiền căn hậu quả, cũng hiểu biết trong đó áo nghĩa. Sau một thời gian ngắn, hỗn độn thanh liên cuối cùng diễn hóa xong bất tử dược áo nghĩa, thanh phong lưu động, hóa tiên chỉ bên trong lại độ nổi lên màu xanh biếc gợn sóng. Hỗn độn thanh liên cắm rễ tại thành tiên đỉnh phía trên, chậm rãi rơi vào trong hóa tiên chỉ, thanh liên khẽ đung đưa, phản phất tại đối với Dương Bản gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Thấy vậy tình huống, Dương Bản cũng không có ngăn cản, mà là đưa mắt nhìn thanh liên rời đi, tùy ý hỗn độn thanh liên biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Dương Bản cảm thán nói, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng có chủ động nghiên cứu bất tử dược, nhưng cũng không có nghiên cứu triệt để. Mà hắn nghiên cứu bất tử dược cùng bất tử dược chủ động diễn dịch huyền bí, cả hai đối với có cực lớn khác nhau. Huống chi, thanh đế diễn dịch bất tử dược áo nghĩa bên trong, liên quan tới bất tử dược hướng sinh linh chuyển hóa bộ phận chân quý nhất. Bất quá, giữa bọn họ nhân quả còn không có tiêu tan, hắn tin tưởng tương lai sẽ cùng thanh đế gặp nhau lần nữa. Bây giờ nên có được cũng đã lấy được, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu, bước ra một bước, đã biến mất ở hóa tiên chỉ bên cạnh. Chương 132, cái thế thiên điều, trước nay chưa có tốc độ tu luyện. Từ hóa tiên chỉ sau khi rời đi, Dương Bàn bước ra một bước, đã quay về hoàng cổ cấm khu bên trong. Đây là vi phụ tặng ngươi lễ vật, hy vọng ngươi mau mau lớn lên. Dương Bàn mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, hỗn độn thạch xuất hiện ở trong tay của hắn, chìm nổi tại Tây Hoàng Mẫu cùng Vô Thủy trước mặt. Tây Hoàng Mẫu nguyên bản là hiếu kỳ, Dương Bàn đến cùng vì bọn nàng nhi tử chuẩn bị gì lễ vật, còn cần Dương Bàn tự mình đi một chuyến. Mà khi nàng đem ánh mắt đặt ở hỗn độn thạch phía trên sau, trên mặt của nàng treo đầy đủ cười. Tiểu Vô Thủy, phụ thân ngươi thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cái hảo lễ vật. Tây Hoàng Mẫu vừa cười vừa nói. Một con mắt, nàng thì nhìn đi ra khối này màu đen cự thạch khác biệt, cái kia một đạo lại một đạo thủy thải khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây tuyệt đối là một kiện vô thượng báu vật, ít nhất cũng là cùng tiền kim cùng cấp bậc vật liệu luyện khí. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, khối này màu đen cự thạch còn có giúp người tu hành vô thượng công hiệu. Đối với Vô Thủy mà nói, khối này màu đen cự thạch tự nhiên là thích hợp nhất lễ vật, làm cha Dương Bản rõ ràng phí hết không nhỏ tâm tư. Giờ này khắc này, Vô Thủy phảng phất nghe hiểu Tây Hoàng Mẫu một phen, chủ động tránh thoát Tây Hoàng Mẫu ôm ấp hoài bão, bỏ hướng hỗn độn thạch. Quả nhiên là mệnh trung chú định. Dương Bản trong lòng nghĩ thầm, nhìn xem ghé vào hỗn độn thạch Vô Thủy, hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hỗn độn thạch nhất định sẽ bị Vô Thủy đạt được, cả hai vốn là có không hiểu duyên phận, Vô Thủy có thể cùng tự nhiên thân cận cũng tại trong dự liệu. Nhưng mà, dưới mắt hắn càng hẳn là suy tính, ngược lại là Vô Thủy tương lai. Dựa theo nguyên bản kịch bản, vì Vô Thủy tương lai cân nhắc, vợ chồng bọn họ hai người cần đem Vô Thủy phong ấn. Sở dĩ như thế, là bởi vì Vô Thủy trở thành tiên tiên thánh thể đạo thai, vốn là có đại đế chi tư, chỉ cần thuận lợi tu hành, tất nhiên có thể chứng đạo thành đế. Mà Tây Hoàng Mẫu vừa mới chứng đạo không lâu, thiên địa vạn đạo đều đang bị áp chế, tại cái này hơn vạn năm thời gian bên trong, căn bản là không có cách chứng đạo. Nhưng hắn hiện tại xem ra, căn bản muốn không cần làm như vậy, Vô Thủy thế nhưng là con của hắn, những thứ này cái gọi là ước thúc tính là cái gì? Hắn tin tưởng mình nhi tử, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, liền xem như cưỡng ép thành đạo, cũng chưa chắc không có khả năng. Từ nay về sau, tại Dương Bản cùng Tây Hoàng Mẫu dưới sự dạy dỗ, Vô Thủy tại Hoàng Cổ Cấm Khu mở ra tu hành của hắn chi lộ. Thân là tiên thiên thánh thể đạo thai, Vô Thủy cũng quả thật cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú. Vô Thủy một ngày mở bể khổ, một tháng luân hải bí cảnh đại biến mãn, ba tháng đạo cung bí cảnh biến mãn. Không bố như thế tốc độ tu luyện, thân là mẫu thân Tây Hoàng Mẫu, thân là đương thời đại đế tồn tại cũng vì đó chấn kinh, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đem hết thể đều nhìn trong mắt Dương Bản lại cũng không ngoài ý muốn, đây chính là tiên tiên thánh thể đạo thai chỗ cường đại. Cho dù bị chém tới tu vi, tu luyện từ đầu, tốc độ tu hành cũng vượt quá tưởng tượng. Hắn đã có thể dự liệu được, tiếp xuống đoạn này tuế nguyệt sẽ thuộc về hắn nhi tử Vô Thủy. Cũng chính là một năm này, Vô Thủy đi ra hoang cổ cấm khu, mai danh nhận tích, tự mình xông xáo vũ trụ. Cũng chính là một năm này, một cái tuyệt thế thiên kiêu đột nhiên xuất hiện, phản phất đột nhiên ra hiện tại thế gian. Vô Thủy, một cái chú định quang huy sáng chói tên, từ đi ra hoang cổ cấm khu một khắc này, chắc chắn vạn cổ chú mục. Bởi vì Tây Hoàng Mẫu chứng đạo thành đế không lâu, đó cũng không phải cái gì hoàng kim đại thế, các lộ đỉnh cấp thiên kiêu nhau nhau tự phòng, thiên kiêu số lượng cũng ít lại càng ít. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đến Vô Thủy bị thế nhân chú ý, kể từ Vô Thủy xuất thế đến nay, một đường quét ngang, ngang dọc thế gian. Mặc dù không có quá nhiều thiên kiêu, mặc dù không phải cái gì hoàng kim đại thế, nhưng thế hệ trước cường giả cũng không ít. Nhưng cho dù là những cái kia thế hệ trước cường giả, cũng không làm gì được Vô Thủy. Vô Thủy càng là tại xuất thế vẹn vẹn hơn 10 năm thời gian, liền đặt chân tiên đài tứ trọng thánh nhân chi cảnh, một năm này, hắn chỉ có 18 tuổi. Mà tại trong hoang cổ cấm khu, Dương Bản từ đầu đến cuối đang để ý Vô Thủy độc tính. Quả nhiên không hổ là con của ta, sau này tất nhiên có thể cưỡng ép thành đạo. Dương Bản thầm nghĩ. Hắn mặc dù không có ý định đúng tay Vô Thủy con đường tu hành, nhưng vẫn đang chăm chú Vô Thủy tình huống, cùng với quan sát tiên tiên thánh thể đạo thai bí mật. Vô Thủy không hổ là con của mình, trong khoảng thời gian ngắn tài năng lộ rõ, đem tiên tiên thánh thể đạo thai thiên phú phát huy đến cực hạn. Loại thể chất này kế thừa hai đại thể chất tất cả điểm tốt, nhục thân vô địch, khí huyết hùng hậu, càng là tự nhiên thân cận đại đạo, có thể huy sái đại đạo cho mình dùng. Vô luận là hoang cổ thánh thể, vẫn là tiên tiên đạo thể, cũng là thế gian đứng đầu nhất thể chất. Càng thêm hiếm thấy đáng ngưỡng mộ chính là, hai loại thể chất vừa vặn có thể bổ sung, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Không những có thân thể mạnh mẽ, còn thân hơn gần đại đạo, tốc độ tu luyện càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cùng con của hắn Vô Thủy sinh ở cùng một cái thời đại, là một thế này tất cả mọi người bi kịch. Cũng chính vì như thế, Vô Thủy đang đi ra hoang cổ cấm khu sau đó một đường hát vang tiến mạnh, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, tự nhiên không phải chuyện kỳ quái gì. Sau khi Vô Thủy đặt chân thánh nhân cảnh giới, liền từ bỏ tại trong vũ trụ lịch luyện dự định, mà là bước lên nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ. Đặt vào con đường này liền mang ý nghĩa bước lên con đường chứng đạo, cũng mang ý nghĩa đem cùng vô số thiên tiêu cùng yêu nghiệt tranh phong. Một đường tiến lên, chỉ có đương đại cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi mới có thể ở trên con đường này tiến lên. Sau đó, Vô Thủy tại tập luyện mạnh nhất cổ lộ trên tiếp tục kéo dài uy danh của mình, một đường quét ngang, mở ra thuộc về mình truyền thuyết chi lộ. Nắm giữ tiên tiên thánh thể đạo thai, Vô Thủy giống như đại nhật treo cao trên không trung, để cho vô số thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Vô Thủy trên thân, nhìn xem Vô Thủy một đường đánh vỡ đủ loại tu hành ghi chép, nhanh nhất thành tiểu thánh nhân vương, nhanh nhất bước vào chuẩn đế. Cuối cùng, Vô Thủy tại nhân tộc tập luyện mạnh nhất cổ lộ bước lên trời, đang đỉnh chí cao, một đường tu luyện tới chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh giới. Mà như thế tài năng lộ rõ Vô Thủy, cũng đưa tới các phe chú ý, đưa tới trước nay chưa có cường địch. Một vị chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả mang theo cực đạo đế binh mà đến, cực đạo đế uy toàn diện bộc phát, bao phủ một tinh vực. Cực đạo đế binh trong nháy mắt phóng ra ước vạn đạo sáng chói tiên quang, cực đạo thần uy toàn diện bộc phát, dung chuyển trời đất. Tại trong đó ước vạn đạo tiên quang, hàng hoa nở rộ, tản ra vô thượng khí tức. Tiên linh cái thế, giữa thiên địa đế khí bằng bạc, cuồn cuộn mà đến, che đậy cổ kim, giống như là một cái vô địch đại đế sống lại. Theo cực đạo đế binh phách tuyệt thiên địa khí tức hồi phục, chấn kinh toàn bộ tinh vực, tất cả mọi người đều cảm thấy Vô Thủy vị này không ai bị nổi cái thế thiên kiêu sắp vỡ lạc. Cực đạo đế binh toàn diện khôi phục, đánh ra cực đạo thần uy, cái này đã cùng đại đế nhất kích không có khác nhau. Đại đế thế nhưng là cái thế tồn tại vô địch, bọn hắn nhất kích, thế gian ai có thể tiếp nhận. Nhưng mà, đối mặt cực đạo đế binh, Vô Thủy lại lựa chọn tất cả mọi người đều không tưởng tượng được phương thức. Hắn thậm chí không có tế ra bất kỳ vũ khí cùng pháp bảo, vẻn vẹn bằng vào chính mình một đôi năm đấm, đối mặt cực đạo đế binh. Vô Thủy đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối cứng cực đạo đế binh hay sao? Chương 133, tay không đối cứng cực đạo đế binh. Theo cực đạo đế binh thể hiện ra phách tuyệt thiên địa khí tức, tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến này đã không có cái gì lo lắng. Đây cũng không phải là xem nhẹ Vô Thủy, mà là bởi vì cực đạo đế binh chính xác vô cùng cường đại, càng là từ một vị chuẩn đế chất trưởng đã toàn diện khôi phục. Đây đã là tương đương với đại đế nhất kích, thế nhân ai có thể tiếp nhận? Nhưng hết lần này tới lần khác một cái còn chưa thành đế Vô Thủy lại chắn cực đạo đế binh trước mặt, muốn đối cứng cực đạo đế uy. Chỉ thấy Vô Thủy đột nhiên tiến lên trước một bước, thẳng tắp hướng về phía trước đánh ra một quyền. Trong chốc lát, phảng phất có thế giới lộ ra, tuế nguyệt lưu chuyển. Một quyền này đồng dạng bá thiên tuyệt địa, phảng phất có thể nát bấy vũ trụ phá hủy tinh vực, uy lực tuyệt luân. Ầm ầm, kinh thế ba chạm trong nháy mắt bộc phát. Một mặt là cực đạo đế binh toàn diện khôi phục, đánh ra cực đạo đế uy. Một bên khác nhưng là cái thế một quyền. Khi cả hai đụng vào nhau, trong lòng của tất cả mọi người kỳ thực cũng đã có đáp án. Đây chính là cực đạo đế binh toàn diện khôi phục, thế gian không người có thể ngăn cản. Vô Thủy tất nhiên rất cường đại, đánh ra một quyền cũng có kinh thế chi uy, để cho vô số sinh linh động dung. Nhưng tiếc là chính là, Vô Thủy đối mặt là toàn diện hồi phục cực đạo đế binh, làm sao có thể có hy vọng thắng lợi? Nhưng mà, tại vô số người chăm chú, phách tuyệt thiên địa khí tức chẳng những không có thu liễm, ngược lại trở nên càng thêm hùng vĩ. Kinh thế ba chạm vẫn tại kéo dài, giống như hai tôn vô thượng cường giả tại giao phong. Giờ này khắc này, vô số người một mặt ngốc trệ, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, bọn hắn đều chứng kiến một hồi không thể tưởng tượng nổi thần tích. Tay không đối cứng cực đạo đế binh, người này thật sự làm được. Đây chính là tương đương với đại đế nhất kích, không phải đại đế, làm sao có thể ngăn trở? Người này kinh tài tuyệt diễm như thế, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Trước đó như thế nào chưa nghe nói qua? Khắp thế gian đều kinh ngạc, nếu có người nói, tại chưa thành đế phía trước, có người có thể tay không đối cứng cực đạo đế binh, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Bởi vì đó căn bản là một kiện chuyện không thể nào, chính là những cái kia đã chứng đạo cổ hoàng cùng đại đế, tại chưa thành đạo phía trước, cũng không khả năng làm đến. Huống chi, Vô Thủy bây giờ đối mặt vẫn là toàn diện hồi phục cực đạo đế binh. Tất cả mọi người đều không cho rằng Vô Thủy có cơ hội gì, kết quả tốt nhất cũng là thoát đi nơi đây. Nhưng Vô Thủy lại chủ động lựa chọn cùng cực đạo đế binh cứng đối cứng, mà kết quả càng là ngoài dự liệu của mọi người. Kinh thế ba chạm một mực tại kéo dài, bá đạo tuyệt luân khí tức một mực tại hiện lên. Điều này nói rõ cái gì? Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ, Vô Thủy thật sự làm được đối cứng toàn diện hồi phục cực đạo đế binh. Làm sao có thể? Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình, coi như khi xưa cổ hoàng cùng đại đế tại lúc còn trẻ cũng không có làm được qua. Vô Thủy như là đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế, chưa thành đế liền có thể tay không đối cứng cực đạo đế binh, cái này đã tương đương với đối cứng bộ phận cổ hoàng cùng đại đế. Đây thật là người có thể làm được chuyện. Vô số người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình nhìn thấy hết thảy, bọn họ cũng đều biết trước mắt một màn này đủ để ghi vào lịch sử. Đáng tiếc, như thế một cái kinh tài tuyệt diễm người, nhưng lại chứng đạo vô vọng. Có sinh linh nói một câu xúc động, tận mắt chứng kiến Vô Thủy sáng tạo kỳ tích, hắn càng nhiều nhưng là tiếc hận Vô Thủy sinh ra ở dạng này một thời đại. Bây giờ Tây Hoàng Mẫu đã chứng đạo thành đế, thiên địa vạn đạo bị áp chế, những người khác căn bản chứng đạo vô vọng. Cái kia chưa hẳn, bàn cổ đại đế liền đã từng làm đến qua. Có sinh linh phản bác. Chính như người này lời nói, bàn cổ đại đế liền từng khai sáng lịch sử, cưỡng ép chứng đạo. Nhưng nghe đến những lời này sau, tất cả mọi người đều lắc đầu không nói, bọn hắn tự nhiên biết bàn cổ đại đế đã từng khai sáng lịch sử. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều là bàn cổ đại đế, đây chính là sáng tạo ra vô số kỳ tích tồn tại, bàn cổ đại đế có thể làm đến không có nghĩa là những người khác có thể làm được. Kinh thế hai tộc đại chiến không lâu sau kết thúc, cuối cùng, một trận chiến này cũng lấy Vô Thủy Dương danh vũ trụ có một kết thúc. Sau trận chiến này, Vô Thủy không đối thủ nữa, cũng rời đi tập luyện mạnh nhất cổ lộ, chuẩn bị trở về Hoang Cổ Cấm Khu. Từ rời đi Hoang Cổ Cấm Khu, tự mình xông xáo vũ trụ, hắn con đường đi tới này, quét ngang quân địch, ngang dọc thế gian. Cho dù là đặt chân tập luyện mạnh nhất cổ lộ, đối mặt các tộc thiên tiêu, hắn cũng là cử thế vô địch, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ chân chính. Cứ như vậy một đường tu luyện tới chuẩn đế cựu trọng thiên, trước đây không lâu, càng là đối cứng cực đạo đế binh. Hắn bây giờ đã tiến không thể tiến, tu vi và thực lực đều không thể để thăng một chút. Nhưng người bên ngoài không biết là, cho đến tận này, hắn còn chưa đầy 300 tuổi. Suy tính đồng thời, hắn đã đến Hoang Cổ Cấm Khu, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, hoang cổ trong cấm khu, một đạo thân ảnh to lớn cùng một đạo khác bóng hình xinh đẹp cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân. Vô Thủy cung kính mở miệng nói. Mà người bên ngoài càng không biết chính là, phụ thân của hắn chính là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, mẹ của hắn nhưng là đương thời đại đế Tây Hoàng Mẫu. Nhìn xem bao năm không thấy Vô Thủy, Tây Hoàng Mẫu một mặt vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng đồng dạng đang chăm chú Vô Thủy, đối với nhi tử làm hết thảy, nàng tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Ngươi đây là chuẩn bị chứng đạo thành đế? Dương Bàn mở miệng dò hỏi. Hắn tự nhiên cũng tại chú ý Vô Thủy tình huống, đối với mình biểu hiện của con trai, thân là cha hắn cũng tương tự cực kỳ hài lòng. Bất quá, dưới mắt hắn càng thêm chú ý, nhưng là Vô Thủy tiếp xuống dự định. Không tệ, phụ thân, ta chuẩn bị cưỡng ép chứng đạo. Vô Thủy một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hắn bây giờ đã đạt đến chuẩn đế cựu trọng thiên, thực lực tiến không thể tiến. Hắn tự nhiên không muốn phong ấn tự thân, bây giờ bày ở trước mặt hắn, chỉ có chứng đạo thành đế một con đường. Có mẫu thân vị này đương thời đại đế tại, hắn cũng biết cưỡng ép chứng đạo độ khó, nhưng hắn vẫn là đi lên con đường này. Sở dĩ như thế, đã bởi vì hắn chính mình, cũng là bởi vì phụ thân của hắn bản cổ đại đế. Trước kia, phụ thân chính là tại cô câu ngoan nhân đại đế chứng đạo sau đó, cưỡng ép chứng đạo. Thân là bản cổ đại đế nhi tử, phụ thân có thể làm đến, hắn tin tưởng mình cũng có thể làm đến. Hôm nay quay về Hoang Cổ Cấm Khu, đã vì tương kiến, cũng là vì cáo chi phụ mẫu quyết định của hắn. Kế tiếp, hắn sẽ đi tới vũ trụ biên hoang chi địa, chuẩn bị cưỡng ép thành đạo. Nghe được Vô Thủy một phen, Tây Hoàng Mẫu trên mặt tràn đầy lo lắng, nàng tự nhiên biết cưỡng ép chứng đạo độ khó. Bất quá, tất nhiên con của mình đã làm ra lựa chọn, nàng tự nhiên muốn vô điều kiện ủng hộ. Buông tay đi làm đi. Dương Bàn cất cao giọng nói. Hắn tương tự biết đến Vô Thủy chứng đạo gian khổ, một mặt là bởi vì Tây Hoàng Mẫu còn tại thế, thiên địa vạn đạo áp chế còn tại. Một mặt khác là bởi vì Vô Thủy vẫn chưa tới 300 tuổi, 500 tuổi phía trước không cách nào chứng đạo ma chú đồng dạng còn tại. Tại hai cái điều kiện này dưới ảnh hưởng, Vô Thủy muốn cưỡng ép chứng đạo, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Nhưng hổ phụ Vô Quyền Tử, thân là con của hắn, hắn tin tưởng lấy Vô Thủy thiên phú, chỉ cần có can đảm nếm thử, tất nhiên có thể thành công. Huống chi, coi như Vô Thủy thật sự có vấn đề gì, còn có hắn tại. Hắn mặc dù sẽ không nhúng tay Vô Thủy lộ, nhưng Vô Thủy nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ vì hắn lật ấy. Chương 134, Vô Thủy là bản cổ đại đế chi tử đang cáo biệt Dương Bàn cùng Tây Hoàng Mẫu Hậu, Vô Thủy dưới chân kim quang đại đạo quán thông vũ trụ, đã tới vũ trụ biên hoàng chi địa. Vừa mới đến, hắn không có nửa điểm do dự, trước tiên triệt để bùng ra tự thân khí tức. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, kinh khủng vô biên thiên kiếp liền theo chi buông xuống, vô biên lôi hải bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đây là một hồi trước nay chưa có đại kiếp, cho dù đang tại trong thai nghén, khí tức kinh khủng liền đã tràn ngập tại toàn bộ giữa vũ trụ. Cảm nhận được cỗ này kinh thế khí tức, vũ trụ vạn linh đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng lo sợ bất an. Này, thứ này lại có thể là đại đế kiếp. Vũ trụ vạn linh nhao nhao nhìn về phía vũ trụ biên hoàng chi địa, bọn hắn đều ý thức được khí tức kinh khủng như thế, rõ ràng là có người ở độ đại đế kiếp. Mà đạo thân ảnh kia bọn hắn rất tin tưởng, chính là trước đây không lâu, đối cứng tế đạo đế binh Vô Thủy. Cái tin tức kinh người này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người đều choáng váng, lại là Vô Thủy đang độ kiếp. Nhưng cho dù ai cũng biết, Tây Hoàng Mẫu vừa mới chứng đạo không lâu, một thế này đã có một vị đại đế. Vô Thủy cử động lần này rõ ràng là muốn mạnh mẽ chứng đạo, nghĩ đến đây hết thảy, tất cả mọi người đều bị cả kinh nói không ra lời. Cùng lúc đó, vũ trụ biên hoang chi địa bên trong, hỗn độn đang cuộn trào, vô biên lôi hải che mất tinh không, thai nghén mà ra kinh khủng thiên kiếp cuối cùng buông xuống. Chói mắt thần mang, sáng chói lôi quang, vô biên vô tận pháp tắc gần như vô cùng vô tận, che mất hết thảy, đây quả thực là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Giống như là tận thế, lại hình như đang khai thiên tích địa, bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, đều cảm giác tê cả da đầu. Cho dù là Tây Hoàng Mẫu trước kia chứng đạo thời điểm, thiên kiếp cũng không có khủng bố như thế, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Nhìn xem khủng bố như thế thiên kiếp, vũ trụ vạn linh đều rối rít lắc đầu, vì kinh tài tuyệt diễm Vô Thủy cảm thấy tiếc hận. Cưỡng ép chứng đạo quả nhiên rất khó. Tại một thế này, Tây Hoàng Mẫu đã chứng đạo, dung hợp thiên tâm ấn ký, trấn áp thiên địa và đạo. Nay liền giống như là một bức tường ngăn ở trước mặt mọi người, ngăn cản tất cả mọi người đi tới lộ. Một thế không thể xuất hiện hai vị đại đế, cũng chính vì như thế, thiên kiếp trở nên kinh khủng dị thường. Quả nhiên, thế gian chỉ có một cái bản cổ đại đế, cũng không phải ai cũng là bản cổ đại đế. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Vô Thủy tất nhiên chỉ có thất bại. Nhưng mà, tại vũ trụ vạn linh chăm chú, Vô Thủy cũng không có tối lui, mà là chủ động nên chiến, cùng kinh khủng thiên kiếp đối kháng kịch liệt. Hắn tự nhiên biết cưỡng ép chứng đạo gian khổ, cái này cần đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, muốn đem để ngang trước mặt hắn trọng trọng trở ngại hết thảy phá hủy. Nhưng tất nhiên phụ thân có thể làm được, hắn tin tưởng hắn chính mình đồng dạng có thể làm được. Theo hắn giết vào trong đại kiếp, đại đế kiếp trở nên càng thêm kinh khủng. Lôi hải vô biên, đại kiếp bành trướng, càng có tiên đài cung điện không ngừng lộ ra, phảng phất đánh xuyên cổ kim tương lai. Kinh thế thiên kiếp liên tiếp xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết kinh khủng nhất thiên kiếp, nguyên bản ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một lần, bây giờ lại tại cùng một thời gian không ngừng buông xuống. Nhưng cái này còn không phải là kinh khủng nhất, ở đó vô biên trong biển lôi, càng có từng cây bất tử dược hiện lên, hóa thành đáng sợ nhất sát kiếp. Cực kỳ để cho người ta sợ hãi là, mỗi một gốc bất tử dược đều biến hóa ra một khuôn mặt người, tản ra khí tức bất hủ. Đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, Vô Thủy một bước cũng không lường, dốc hết sức phá thiên, treo lên vô tận kiếp nạn, từng bước một bước lên trời. Tại bên cạnh hắn, đại kiếp đang sôi trào, không thể nghi ngờ không phải trong truyền thuyết kinh thế thiên kiếp, uy năng khai thiên tích địa. Bất tử dược hóa thành cái thế sát kiếp, không hiểu tiên đạo pháp tắc, sát cơ vô hạn, kinh khủng vô biên. Đang kịch liệt trong đối kháng, Vô Thủy cũng không cách nào thông dòng đường đối, máu tươi bắn tung tóe, trọng trọng đại kiếp phía dưới, hắn quanh thân tràn đầy dữ tợn vết thương. Thấy vậy tình huống, vũ trụ vạn linh cảm khái vạn phần, cưỡng ép chứng đạo quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là có thể đối cứng cực đạo đế binh Vô Thủy, cũng bị thương nặng, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, không ngừng rơi xuống nước hư không. Phải biết, đại kiếp còn xa xa không có kết thúc, cho dù ai đều không cảm thấy Vô Thủy có thể chống nổi cái này kinh khủng thiên kiếp. Nhưng sau một khắc, lại có một đạo kinh khủng cực đạo đế uy hiện lên, một tòa bảo tháp chạy nhanh đến. Dù xuống từng đạo lục mông mông khí lưu, mỗi một cây đều thô to như sơn nhạc, trầm trọng mà nguy nga, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Theo sát phía sau chính là một đạo phong thái tuyệt thế thân ảnh, trực tiếp buông xuống vũ trụ biên hoàng chi địa. Nhìn xem người mang thương thế Vô Thủy, vẫn luôn tại ngắm nhìn Tây Hoàng Mẫu cuối cùng nhịn không được ra tay rồi. Vô Thủy thế nhưng là con của nàng, là nàng tâm đầu đủ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Tây Hoàng Tháp, là Tây Hoàng Mẫu ra tay rồi. Cả thế gian xôn xao, vũ trụ vạn linh đều nhận ra tòa kia bảo tháp, cũng nhận ra bóng người xinh xắn kia. Chỉ là, chính bảo Vô Thủy chứng đạo thời khắc mấu chốt, Tây Hoàng Mẫu đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Tây Hoàng Mẫu là muốn ngăn cản Vô Thủy chứng đạo hay sao? Ngay tại vũ trụ vạn linh nghi hoặc không hiểu lúc, một bàn tay lớn che trời chợt hiện lên, đã chặn Tây Hoàng Tháp đường đi. Ngay sau đó, một đạo cái thế thân ảnh tản ra vô biên huyết khí, đã chắn Tây Hoàng Mẫu trước mặt. Ta biết lòng ngươi cấp bách, nhưng ngươi phải tin tưởng con của chúng ta. Dương Bàn mở miệng nói. Đối với Tây Hoàng Mẫu ra tay, hắn cái này làm cha tự nhiên có thể lý giải. Không có bất kỳ cái gì một cái phụ mẫu, khi nhìn đến hải tử tiếp nhận đau đớn thời điểm có thể thờ ơ, thân là mẫu thân Tây Hoàng Mẫu cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn tin tưởng bọn họ hải tử, tin tưởng Vô Thủy có thể thành công. Vô Thủy Thiên Phu không hề yếu ở phía sau thế Diệp Phàm, tương lai Diệp Phàm cũng có thể thành công, Vô Thủy tự nhiên cũng có thể thành công. Cái gì? Vô Thủy lại là bản cổ đại đế cùng Tây Hoàng Mẫu hải tử? Chẳng thể trách Vô Thủy sẽ có thiên phú mạnh mẽ như vậy, thậm chí dám cưỡng ép chứng đạo. Thân là bản cổ đại đế dòng dõi, có lẽ Vô Thủy thật sự có thể thành công. Khắp thế gian đều kinh ngạc, vũ trụ vạn linh trợn mắt hốt mồm, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Vị kia trước đây không lâu sáng tạo kỳ tích, đối cứng cực đạo đế binh Vô Thủy, lại là bản cổ đại đế cùng Tây Hoàng Mẫu dòng dõi. Bọn hắn vốn là còn hiếu kỳ, cái này kinh tài tuyệt diễm Vô Thủy, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Thiên phú yêu nghiệt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới cưỡng ép thành đạo một bước này, từ xưa đến nay có thể có mấy người? Cho đến ngày nay, càng là muốn cưỡng ép chứng đạo, tái hiện bản cổ đại đế trước kia sáng tạo kỳ tích. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng hiểu rồi hết thảy, chẳng thể trách Vô Thủy lại đột nhiên xuất hiện, thậm chí nghịch thiên như thế. Thì ra Vô Thủy là bản cổ đại đế dòng dõi, chỉ có như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Bản cổ đại đế trước kia liền từng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, càng là cưỡng ép chứng đạo. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có bản cổ đại đế dòng dõi mới có thể có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú, mới có thể có cưỡng ép chứng đạo dũng khí. Không thể không nói, người một nhà này người thật là giỏi, hai vợ chồng cũng là đại đế, sinh hạ hài tử cũng nghịch thiên như thế. Không những ở chuẩn đế cảnh giới liền đối cứng cực đạo đế binh, hơn nữa còn lựa chọn cưỡng ép chứng đạo, thực sự là cùng bản cổ đại đế một mạch tương thừa. Nếu quả thật để Vô Thủy thành công, như vậy lại là một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích, một môn tam đế, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là một môn tam đế, đừng quên, bản cổ đại đế còn có một cái muội muội ngoan nhân đại đế, một môn tử đế. Một khi thành công, chỉ sợ không chỉ là phía trước không thấy cổ nhân, cũng là sau không thấy người đến. Đương nhiên, cưỡng ép chứng đạo dù sao cực kỳ gian khổ, cũng không biết Vô Thủy có thể thành công hay không. Giờ này khắc này, vũ trụ vạn linh nhao nhao đem ánh mắt hội tụ tại Vô Thủy trên thân, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 135, cưỡng ép thành đạo, một môn tử đế. Vũ trụ biên hoang chi địa, Vô Thủy lấy lực phá thiên, treo lên tầng tầng lớp lớp kiếp nạn, từng bước một bước lên trời. Ở phía trước của hắn, thiên địa vạn đạo chấn động, cùng nhau chấn áp mà đến, để cho hắn phảng phất tại cùng toàn bộ thiên địa đối kháng. Đại kiếp đang không ngừng sôi trào, mỗi một cái cũng là trong truyền thuyết kinh thế thiên kiếp, uy năng khai thiên tích địa. Thiên tâm ấn ký giống như là toàn bộ thiên địa ý chí, lại phải đem cái này lịch thiên mà đi người triệt để gạt bỏ. Phá cho ta! Tiếng giống giận dữ vang vọng vũ trụ, Vô Thủy đánh ra kinh khủng tuyệt luân quyền ấn, vỡ vụn thiên tâm ấn ký, đánh xuyên thiên địa vạn đạo. Giờ khắc này, Vô Thủy phảng phất thế gian duy nhất, tất cả mọi người đều không tự chủ rung động, cơ thể càng là không cầm được run rẩy. Thiên địa vạn đạo đang không ngừng chu chéo, toàn bộ vũ trụ tựa như không cảm giác được đại đạo, hết thảy thiên địa quy tắc đều rối loạn. Thành công không? Tây Hoàng Mẫu một mặt lo lắng, Cùng ngày tâm ấn nhớ bị nát bấy thời điểm, thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào, nàng cũng có loại toàn thân run sợ cảm giác. Nàng cũng không rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng nàng có thể chứng đạo thành đế, lại cũng không phải là thiên địa tán thành, mà là bởi vì nàng tự thân cố gắng. Nàng bây giờ quan tâm hơn vô thủy tình huống, phá vỡ thiên địa gò bó sau đó, vô thủy thật sự thành công không? Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng đã rơi vào Dương Bản trên thân, thành công hay không chắc hẳn Dương Bản rõ ràng nhất. Dù sao, trước đó, Dương Bản liền từng cưỡng ép thành đạo. Cảm nhận được Tây Hoàng Mẫu ánh mắt, Dương Bản gật đầu một cái, khẳng định Tây Hoàng Mẫu phỏng đoán. Thiên Tâm ấn ký đã bị đánh nát, thiên địa vạn đạo đã bị áp chế, vô thủy chứng đạo đã là một kiện chuyện ván đã đóng thuyền. Đột nhiên ở giữa, một cỗ khí tức vô hình tại trong vũ trụ khuếch tán, kinh khủng vô biên. Giờ này khắc này, vô thủy đã vỡ vụn thiên tâm ấn ký, đánh xuyên thiên địa vạn đạo, bao trùm bên trên. Vô luận là thiên địa vạn đạo vẫn là thiên tâm ấn ký, thậm chí toàn bộ thế gian đều tựa như bị hắn dẫm ở dưới chân. Thiên kiếp vẫn như cũ chưa từng kết thúc, nhưng đối với vô thủy mà nói, khủng bố đến đâu thiên kiếp đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đang không ngừng rơi xuống trong đại kiếp, hắn đã ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, thể nội đang tiến hành không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Đã từng bền chắc không thể phá được bình cảnh bị phá vỡ, cái kia nhìn không thể vượt qua đại sơn cũng bị nát bấy. Hắn tự thân không ngừng thăng hoa, đã bước vào đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới, sừng sững ở phía trên đế cảnh. Cuối cùng, hắn giết vào trong thiên kiếp, một quyền đánh bể sau cùng kiếp nạn, lớn đế kiếp cũng đến nước này kết thúc. Thiên địa vạn đạo phía trên, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi đi tới, giống như chí cao thần minh buông xuống, thiên địa vạn đạo đều đang không ngừng run rẩy. Vũ trụ khôi phục bình tĩnh, thiên địa vạn đạo không còn chấn động, thiên tâm ấn ký cũng đoàn tụ, hết thảy đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Vũ trụ vạn linh ánh mắt đều hội tụ tại đạo này thân ảnh to lớn phía trên, vô thủy lần này cưỡng ép chứng đạo thành công không. Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là vô thủy đại đế. Khi thật lớn âm thanh vang vọng tứ phương, cực đạo đế uy cũng tràn ngập vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô thủy con kế nghiệp cha, cùng bàn cổ đại đế một dạng sáng lập không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ, cưỡng ép chứng đạo thành đế. Thế mà thật sự thành công. Quả nhiên không hổ là bản cổ đại đế dòng dõi. Không thể tưởng tượng nổi, một môn tử đế, người một nhà này thực sự quá kinh khủng. Vô thủy chứng đạo thành đế sau đó, một thế này chẳng phải là ít nhất ba vị đại đế. Khắp thế gian đều kinh ngạc, vũ trụ vạn linh nhóm nghị không khiếp sợ cũng khó khăn, cưỡng ép chứng đạo khó khăn cỡ nào, vô thủy tất nhiên thành công. Chẳng lẽ, sau ngày hôm nay, thế gian lại thêm ra một vị bản cổ đại đế? Giờ này khắc này, bọn hắn đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua vô thủy, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Không chỉ là bởi vì vô thủy thành công cưỡng ép chứng đạo, mà là bởi vì vô thủy người một nhà này thực sự quá nguy thiên. Không phải do bọn hắn không khiếp sợ, đây chính là một môn tứ đế. Bản cổ đại đế cùng Ngoan Nhân đại đế, lại thêm Tây Hoàng Mẫu cùng Vô Thủy đại đế, cũng là người một nhà, hơn nữa cũng là cưỡng ép chứng đạo. Ở trong đó bản cổ đại đế cùng Ngoan Nhân đại đế chiến tích không cần nhiều lời, đơn sách đi ra đều đủ để chấn cổ diệu kim. Huống chi, Vô Thủy đại đế cũng đồng dạng không kém, còn không có chứng đạo liền có thể đối cứng cực đạo đế binh, cho dù Vô Thủy đại đế không phải bản cổ đại đế dòng dõi, cũng đủ làm cho bọn hắn sợ hãi thán phục. Mà nhiều như vậy cường giả lại là người một nhà, dạng này một đám cường giả tụ tập cùng một chỗ, quả thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí đã lật đổ bọn hắn nhận thức. Thiên Thiên Thánh Thể đạo thai quả nhiên gây bớm. Dương Bản tự lẩm bẩm. Đối với Vô Thủy thành công, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết Vô Thủy thiên phú. Độ kiếp quá trình bên trong, hắn càng nhiều là đang chăm chú Vô Thủy biến hóa, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Trong mắt hắn, thể chất đặc biệt chỉ là biểu tượng, ẩn chứa trong đó nhân thể tiềm năng mới là hải tâm. Hắn thấy, thế gian tất cả thể chất đặc thù cũng là nhân thể tự thân, khác biệt thể chất nhưng là đại biểu cho người khác nhau thể tiềm năng. Mỗi mỗi hỗn độn thể cùng Vô Thủy tiên thiên đạo thể thánh thai chính là ví dụ điển hình nhất, khai thác tiềm năng càng nhiều, thể chất lại càng cường đại. Loại thể chất này bên trên khai phát, cùng với không ngừng khai quật nhân thể tiềm năng phương thức, đối với Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ có cực lớn giá trị, đối với hắn cũng có không nhỏ trợ giúp. Thời gian lại độ trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách Vô Thủy đại đế chứng đạo đã qua hơn một vạn năm thời gian. Tại trong lúc này, Tây Hoàng Mẫu đã đến lúc tuổi già, nhưng Tây Hoàng Mẫu cũng không có lựa chọn phục dụng bất tử dược, mà là lựa chọn phục dụng Dương Bản cho bản đạo. Tây Hoàng Mẫu không muốn ngăn cản kẻ đến sau, tự nhiên không có lựa chọn sống thêm đời thứ hai, mà là tại Dương Bản dưới sự giúp đỡ, kiềm chế tự thân chi đạo, chặt đứt thiên tâm ân ký, từ nay về sau, Vô Thủy cũng đã trở thành đương thời duy nhất thiên đế. Đến nỗi Vô Thủy, tự chứng đạo thành đế sau đó, cũng không có lưu lại hoàng cổ cấm khu, mà là du lịch vũ trụ, tìm kiếm mình cơ duyên. Cuối cùng, hắn tìm được Tử Sơn cái này một lạ thường địa thế, đem Tử Sơn coi là đạo trưởng của mình. Tử Sơn nằm ngang chín đạo sơn lĩnh, Cựu Long bảo vệ Tử Sơn một châu, có thể xưng tụng nghèo thiên hạ biến hóa chi cực tân ao nghĩa. Mà hắn sở dĩ lựa chọn ở đây, cũng không mẹn mẹn bởi vì nơi này lạ thường địa thế, cũng là bởi vì đây là thái cổ thời đại một vị cường giả cái thế nơi tán thân. Đem Tử Sơn xem như đạo trưởng của mình sau đó, Vô Thủy từ đầu đến cuối đều lưu ở nơi đây, thời gian qua đi hơn một năm, hắn bây giờ cũng đã bước vào lúc tuổi già. Hắn tóc trắng xóa, sớm đã không còn năm đó vĩ ngạn, hình dung tiểu thụy. Một ngày này, hắn xếp bằng ở trong đại điện trống trải, đây là Tử Sơn hạch tâm, cũng là bất tử thiên hoàng mai cốt chi địa. Hắn còn tại cố gắng tu hành, thế nhưng mục nát không chịu nổi khí tức lại phảng phất không cách nào che giấu, thể nội hồng quang càng là chỉ còn lại ánh sáng ảm đạm mang. Mặc kệ là ai nhìn thấy một màn này đều biết, Vô Thủy muốn đi đến một thế này phần cuối, thọ nguyên còn thừa lác đác. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo tinh xảo đao mang xẹt qua hư không, xẹt qua yên tĩnh, bá đạo cái thế phá diệt hết thảy. Đây là không có gì sánh kịp một đao, đủ để kinh diễm thế gian, không gì không phá, phản phất có thể nát bấy vạn cổ thương cung. Chương 136, bất tử thiên hoàng, tới còn muốn đi sáng chói đao mang phá toái hư không, hỗn độn của quận, phản phất tái hiện khai thiên lịch địa áo nghĩa. Giống như thần ma khôi phục, bá khí tuyệt thế, không gì không phá, từ trong hỗn độn thức tỉnh, phản phất có thể nát bấy vạn cổ thương khung. Dù cho bình thường cổ hoàng cùng đại đế, nhìn thấy cái này kinh thế một đao, cũng sẽ có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất tử thiên hoàng, bản đế chờ ngươi rất lâu. Đối mặt cái này cái thế một đao, Vô Thủy không có chút nào động dung, phản phất đã sớm ngờ tới một đao này sẽ ở đây lúc xuất hiện. Sự thật cũng chính xác như thế, từ ấy năm tới nay như vậy, hắn trong vũ trụ không ngừng du lịch, biết được thế gian không đếm bí mật. Một lần ngoài ý muốn, để cho hắn từ trong đủ loại chi tiết cẩn thận thăm dò, ý thức được bất tử thiên hoàng còn chưa chết chân tướng. Hơn nữa, từ hắn chứng đạo thành đế sau đó, hắn từ nơi sâu xa cũng có sở cảm ứng, cảm thấy có một đôi mắt tại thời khắc lưu ý lấy chính mình. Hắn vốn là có hoài nghi, cho đến ngày nay, chính vào hắn bước vào tuổi già thời khắc mấu chốt, bất tử thiên hoàng cuối cùng xuất hiện. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem kinh thế đao mang, Vô Thủy hai tay kết ấn, phù văn một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Sáng chói phù văn động đến cổ kim, giống như xuyên qua thế giới, lôi kéo lên khó tả đạo lực. Hắn kết ấn sau chụp ra, tất cả phù văn dung hợp quy nhất, phóng ra sáng chói tiên quang. Ầm ầm, mênh mông đạo lực xông thẳng lên trời, sáng chói phù văn đè ép vào cổ, đánh vào ở ngũ sắc tiên trên đao, xô ra để cho đại vũ trụ sụp đổ sức mạnh. Đại đạo chi hoa đang tỏa ra, giữa hai bên sáng lạng mang kịch liệt thiêu đốt, tiếng tụng kinh vang lên, trở thành vĩnh hằng. Ngược lại là coi thường ngươi, nhưng kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bất tử thiên hoàng lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía Vô Thủy đại đế trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh đến tận xương thủy, nhưng càng nhiều hơn chính là ẩn tàng trong đó tham lam. Cái này cũng là hắn để mắt tới Vô Thủy nguyên nhân, thế nhân đều biết Vô Thủy đại đế chính là tiên tiên thánh thể đạo thai, hắn mười phần khát vọng tiên tiên thánh thể đạo huyết. Vô Thủy thân là đương thời đại đế, thể chất lại như thế đặc thù, đối với hắn mà nói, quả thực là vô thượng mỹ vị. Cái này chính là hắn thuế biến trên đường trợ lực lớn nhất, tại cái này vạn trượng trong hồng trần, hắn đồng dạng có thể thành tiên. Chờ đến khi đó, hắn liền có thể trở về cố hương của mình, đó là hắn tâm tâm niệm niệm 5 tháng vô tận cuối cùng tâm nguyện. Khi thực sớm tại phía trước, hắn liền có hành động, để mắt tới nhưng là bản cổ đại đế. Làm gì bản cổ đại đế quá mức đặc thù, từ đầu đến cuối không thấy già yếu, hắn vô cùng kiêng kỵ bản cổ đại đế thực lực, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Hắn tự nhiên biết Vô Thủy đại đế là bản cổ đại đế dòng dõi, nguyên bản hắn mặc dù thèm nhỏ dãi cái này một thể chất huyết, nhưng nghĩ tới Vô Thủy cùng bản cổ đại đế quan hệ, hắn cũng không có ý động thủ. Nhưng Vô Thủy cũng không có lưu lại hoang cổ cấm khu, mà là lựa chọn tại Tử Sơn mở đạo trường, đây chính là địa bàn của hắn. Sau đó hắn vẫn luôn đang chăm chú Vô Thủy, thẳng đến Vô Thủy vừa mới bước vào lúc cửa giả, hắn mới lựa chọn ra tay. Hắn thấy Vô Thủy lưu lại Tử Sơn, rõ ràng là tự tìm đường chết, lại cho hắn cơ hội khó được như thế, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Như thế nào? Bản đế hôm nay liền để ngươi biết ta có thể như thế nào. Vô Thủy lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, một tiếng trung vang, vang vọng đất trời, toàn bộ Tử Sơn đều đi theo cộng minh run rẩy lên. Cực đạo đế uy tràn ngập tại giữa vũ trụ, chính là Vô Thủy trùng, là hắn cực đạo đế binh, cũng là dùng phụ thân bản cổ đại đế tiện hắn hỗn độn thạch tế luyện mà thành. Vô Thủy thần sắc lạnh nhạt, Vô Thủy trung chấn áp thương cùng, đã hướng về Bất Tử Thiên Hoàng hoành kích mà đi. Thấy vậy tình huống, Bất Tử Thiên Hoàng trầm mặc không nói, Bất Tử Thiên Đao thể hiện ra tài năng tuyệt thế. Tiên đao nhuốm máu, có đại đế, không biết phải chăng là cũng có thiên hoàng, di động đáng sợ quan huy, kinh khủng đao mang hoành kích cựu thiên thập địa. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, song phương là lấy ra cái thế thủ đoạn, rắn rắn chắc chắc liều mạng. Đang kịch liệt trong đụng chạm, hai người từ phía trên Tử Sơn đã chiến đến vũ trụ biên hoang. Va chạm kịch liệt phá diệt hết thảy, trở nên hỗn độn một mảnh. Lại hấp dẫn vũ trụ vạn linh chú ý là Vô Thủy đại đế. Đến cùng là ai đang cùng Vô Thủy đại đế giao thủ? Thực lực kinh khủng như thế, tuyệt không phải bình thường cổ hoàng cùng đại đế đơn giản như vậy. Làm sao có thể, thế gian lại còn cất giấu dạng này cường giả? Khi thấy đại chiến nhấc lên một khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều sôi trào. Lại có người chủ động tìm được thân là đương thời đại đế Vô Thủy, hơn nữa cùng Vô Thủy giao thủ. Cho dù Vô Thủy đã bước vào lúc tuổi già, cũng không phải người nào có thể trêu chọc, ai không biết, Vô Thủy đại đế chính là bản cổ đại đế dòng dõi. Đây chính là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, coi như không cố kỵ Vô Thủy đại đế, cũng phải cấp bản cổ đại đế mặt mũi. Huống chi, Vô Thủy đại đế bản thân liền cực kỳ bất phàm, chuẩn đế thời điểm liền từng đối cứng cực đạo đế binh, càng là cưỡng ép chứng đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác có cường giả cái thế ra tay rồi, thậm chí thực lực không hề yếu tại Vô Thủy đại đế. Bọn hắn đều hết sức tò mò, đến cùng là ai dám đối với Vô Thủy đại đế ra tay, là ai có thực lực như vậy. Vũ trụ biên hoang chi địa, chém giết thảm thiết còn tại kéo dài, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền giết hư không phá toái, tinh hà thành hư. Cuối cùng, tại lăng lệ ngũ sắc thiên đao phía dưới, Vô Thủy bị chém không khống chế được lùi lại, trong lòng bàn tay càng có máu tươi nhỏ xuống. Hắn mặc dù tự tin thực lực của mình, nhưng cuối cùng đã bước vào lúc tuổi già, đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng dạng này cường giả cái thế, có thể chống lại đã đúng là hiếm thấy. Lúc này, Bất Tử Thiên Hoàng lại ngoài ý liệu dừng tay, trong mắt của hắn càng thêm trong suốt. Sở dĩ như thế, là bởi vì trong tay của hắn có một giọt dòng máu màu vàng nóng, đó chính là Vô Thủy huyết. Mặc dù chỉ bèn bèn có một giọt, thành quả không có lớn như vậy, nhưng đối hắn mà nói, cũng đã đủ. Hắn biết Vô Thủy lai lịch là thường, vốn cũng không có chuẩn bị ham chiến, bây giờ đã chiếm được mình cần thiết, tất nhiên muốn rời khỏi nơi đây. Đông nhiên ở giữa, một đạo thác nước từ trong hư không rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời. Bất Tử Thiên Hoàng cầm trong tay Bất Tử Thiên Đao, ra sức chém ra nhất kích, muốn đạp vào đạo kia thác nước. Phi Thiên Bộ. Vô Thủy lạnh giọng nói. Nhìn xem cái kia thác nước xuất hiện, hắn có lòng muốn lưu lại Bất Tử Thiên Hoàng, cũng đã bất lực. Đó là trong truyền thuyết phi tiên bộc, cùng luân hồi hồ cùng thần hồn đầm nổi danh thần vật, nghe nói là cổ đại chí tôn truy cầu trường sinh bất hủ lưu lại thần vật, có khác biệt diệu dụng. Phi tiên bộc càng là thần bí nhất, là tất cả tiến đánh tiên bộc chí tôn lưu lại một loại vật chất, nghe nói có thể thông hướng tiên bộc đại môn. Căn cứ hắn biết, vật này công hiệu mặc dù không có nghịch thiên như vậy, nhưng lại có thể câu thông hai thế giới. Rõ ràng, Bất Tử Thiên Hoàng vốn cũng không có ra tay thời gian quá dài chuẩn bị, muốn lấy phi tiên bộc quán thông hư không bỏ chạy. Tới đều tới rồi, còn muốn đi. Sau một khắc, một thanh âm tại Bất Tử Thiên Hoàng bên tai nổ tung, gần như vang vọng toàn bộ vũ trụ. Lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn che trời hiện lên, đại thủ bao phủ cả phiến thiên địa, mang theo kinh thế vĩ lực chấn áp xuống, ngăn cản Bất Tử Thiên Hoàng đường đi. Ngay sau đó, một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện, quanh thân dũng động quần quần khí huyết, che đậy thương khung, che mất vũ trụ tinh không. Chương 137, tiếp bản đế ba chiêu, thà cho ngươi khỏi chết. Bàn cổ đại đế quả nhiên danh bất hư truyền. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên biết đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh là ai, chính là vị kia bản cổ đại đế. Vì phòng ngừa bản cổ đại đế ra tay, hắn tận lực nhanh chóng ra tay, không nghĩ tới bản cổ đại đế vẫn là tới. Bất quá, bản cổ đại đế có thể loại thời khắc mấu chốt này ra tay, hiển nhiên đã ngờ tới hắn sẽ đối với Vô Thủy ra tay. Lấy bản cổ đại đế cùng Vô Thủy đại đế quan hệ, hắn hiểu được hôm nay chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc, một hồi đại chiến đã khó mà tránh khỏi. Mặc dù bản cổ đại đế xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng đối hắn mà nói, đây có lẽ là một cái cơ hội. Giờ này khắc này, hắn nhìn về phía bản cổ đại đế trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh đến tận xương thủy, nhưng ẩn tàng sâu hơn vẫn còn có tham lam. Hắn thấy, bản cổ đại đế thể chất đồng dạng là thủ, thậm chí còn vượt qua Vô Thủy, đối với hắn mà nói, cái này đồng dạng là vô thượng mỹ vị. Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi để cho bản đế thất vọng, trước kia ta từng trấn áp Bất Tử đạo nhân, nhiều năm như vậy ngươi cũng không dám hướng ta ra tay. Dương Bàn lạnh lùng nói. Trước mắt Bất Tử Thiên Hoàng cùng Bất Tử đạo nhân cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng trên khí chất hắn lại hoàn toàn khác biệt. Bất Tử đạo nhân cũng là chí tôn, càng là cử thế vô địch cường giả, nhưng chỉ từ trên khí chất tới nói, là không đủ Bất Tử Thiên Hoàng một phần vạn. Bất Tử Thiên Hoàng vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có loại vô địch khí phách, phản phất liền càn khôn đều không thể dung nạp cái này một tôn cường giả cái thế. Cho tới nay, hắn đều đem Bất Tử Thiên Hoàng là cái cất giấu đối thủ, từ đầu đến cuối đều tại phòng bị. Bây giờ thế gian nhiều cường giả như vậy bên trong, cũng chỉ có mấy người đáng giá hắn xem trọng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng Bất Tử Thiên Hoàng cũng không một dạng, bởi vì Bất Tử Thiên Hoàng cần tắm rửa đế huyết mà thủy biến, tùy thời đều có khả năng xuất thủ. Đối với Bất Tử Thiên Hoàng, hắn chưa từng có khinh thị, có thể đi lên Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ, hơn nữa trưởng tồn cùng thế gian, đủ để chứng minh Bất Tử Thiên Hoàng thực lực. Lại thêm Bất Tử Thiên Hoàng, lâu như vậy cũng không có ra tay, hắn đã sớm đối với Bất Tử Thiên Hoàng ra tay có chỗ phòng bị, cái này cũng là hắn bỏ mặc Vô Thủy rời đi hoang cổ cấm khu nguyên nhân. Một phương diện không nhúng tay vào Vô Thủy trưởng thành, một mặt khác là hắn cho rằng, đây là dẫn Bất Tử Thiên Hoàng chủ động cơ hội xuất thủ. Tại mới vừa rồi cùng Bất Tử Thiên Hoàng giao thủ thời điểm, hắn cũng có chút thất vọng, bởi vì Bất Tử Thiên Hoàng cũng không có hắn tưởng tượng đồng dạng cường đại. Từ Bất Tử Thiên Hoàng khai sáng thái cổ thời đại đến nay, đã qua ước chừng trăm vạn năm tuế nguyệt, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng vẫn như cũ còn tại trên đường. Nhưng bây giờ xem ra, Bất Tử Thiên Hoàng mặc dù cường đại, chiến lược kinh thiên, nhưng không có đáng sợ như vậy. Thất vọng, ngươi khó tránh khỏi có chút quá đề cao chính mình. Bất Tử Thiên Hoàng không những không giận mà còn cười. Bàn cổ đại đế có thể còn sống hơn 7 vạn năm, thực lực chính xác đã viễn siêu lớn bình thường đế cùng cổ hoàng. Nhưng ở trước mặt hắn, hơn 7 vạn năm cũng không đủ nhìn, hắn nhưng là sống ước chừng trên 100 vạn năm. Hắn thực sự không rõ ràng bản cổ đại đế đến cùng từ đâu tới sức mạnh, chẳng lẽ là thế nhân khen tặng để cho bản cổ đại đế tự tin như vậy? Một cái tối đa chỉ là sống ra đời thứ 3 người, lại mạnh lại có thể mạnh đến chỗ nào? Cũng xứng xem thường chính mình. Bất quá, trước kia đánh lén đấu chiến thánh hoàng một chuyện đúng là hắn nhân sinh vết nhơ, để cho hắn có chút khó xử. Hắn vốn không muốn động thủ, nhưng bản cổ đại đế cũng dám mạo phạm chính mình, vậy hắn liền muốn để cho hắn trả giá đắt. Đánh một trận ở ngoài không gian, Dương Bàn thần sắc lạnh nhạt, dưới chân kim quang bạc trượng, đã tới vũ trụ biên hoàng chi địa. Bất Tử Thiên Hoàng lạnh rên một tiếng, theo sát phía sau, con mắt lạnh có thể bằng phong vũ trụ. Hắn đặt quyết tâm muốn xuất thủ, vừa vặn cũng dò xét một chút bản cổ đại đế sâu cạn. Bản đế cho ngươi một cơ hội, ba chiêu làm hạt định, ngươi nếu là có thể chống đỡ, bản đế liền tha cho ngươi lần này, mặc cho ngươi rời đi. Dương Bàn nhìn về phía Bất Tử Thiên Hoàng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, vốn cho rằng là một cái đáng giá coi trọng đối thủ, hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá cao Bất Tử Thiên Hoàng. Ngươi cũng xứng. Nghe được Dương Bàn một phen, Bất Tử Thiên Hoàng cảm thấy lớn lao vũ nhục, lập tức giận tím mặt, cổ hoàng pháp tắc lan tràn ra, chấn vỡ hư không. Ba chiêu, thả ta một mạng. Xem thường ai đây? Hắn nhưng là Bất Tử Thiên Hoàng, là khai sáng một thời đại cường giả cái thế, càng là trưởng tồn cùng thế gian trăm vạn năm. Một cái nho nhỏ hậu bối cản rỡ như thế, thật coi hắn không còn cách nào khác. Hắn không nói một lời, Bất Tử Thiên Đao đã phá toái hư không, kinh thế đao mang kinh diễm thế gian. Dương Bàn nhìn xem ngũ sắc thiên đao, trôi này thiên đao cực kỳ bất phàm, chính là Bất Tử Thiên Hoàng lấy năm loại tiền kim đúc nóng mà thành. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Bất Tử Thiên Hoàng tắm rửa đế huyết thủy biến, trôi này thiên đao cũng đồng dạng báo ẩm đại đế chi huyết. Rõ ràng, trôi này Bất Tử Thiên Đao đã vượt qua cực đạo đế binh phạm chủ, đang hướng tiên khí chuyển hóa. Bất Tử Thiên Hoàng nén giận ra tay, Bất Tử Thiên Đao cũng thể hiện ra tài năng tuyệt thế, kinh khủng đao mang hoành kích cựu thiên thập địa. Dương Bàn lạnh rên một tiếng, quanh thân kim quang rực rỡ, ngưng tụ khí thôn sơn hà vô địch đại thế, thân ảnh cao lớn vô cùng vĩ ngạn. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, kinh khủng huyết khí ầm vang bộc phát, hướng về Bất Tử Thiên Hoàng oanh sát mà đi, huyết khí thôn phệ thương cùng. Thiên băng địa liệt, thánh thể vô địch lục thân phối hợp cựu chuyển kim thân, đem lục đạo luân hồi quyền phát huy đến cực hạn. Quyền ấn vô thượng, thẳng tiến không lùi, cái thế quyền ý hoành áp thế gian. Không biết có bao nhiêu tinh thần phá toái, hóa thành một mịn, lực lượng kinh khủng trấn áp hết thảy. Kinh thế đại chiến trong nháy mắt bộc phát, tiếng oanh minh vang vọng vũ trụ biên hoàng chi địa, kinh thế quang bao phủ hết thảy. Lực lượng kinh khủng tại tàn phá bừa bãi, kinh thế hào quang rực rỡ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại cái này một quyền kinh khủng phía dưới, bất tử thiên đao chu chéo, bất tử thiên hoàng cũng đồng dạng không dễ chịu, thân thể không cầm được run rẩy cùng lui lại. Bất tử thiên hoàng thần sắc biến đổi lớn, nhìn chằm chằm dưỡng bàn, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn thấy, bàn cổ đại đế chỉ có điều sống hơn 7 năm, tối đa cũng chỉ là đời thứ 3 tu vi. Đời thứ 3 cổ hoàng cùng đại đế, hắn cũng không phải không có giao thủ qua, tự nhiên tin tưởng đời thứ 3 thực lực. Nhưng bây giờ xem ra, hắn chính xác đánh giá thấp bàn cổ đại đế, thế nhân tất cả nói bàn cổ đại đế có thể trực tiếp hắn cùng với đế tôn. Hắn muốn là khịt mũi khinh bỉ, cũng không cảm thấy bản cổ đại đế thực lực có thể cao tới trình độ nào. Nhưng bây giờ xem ra, hắn sai, bản cổ đại đế thực lực chính xác cực mạnh, viễn siêu lớn bình thường đế cùng cổ hoàng. Vừa mới kinh thế kia một quyền, càng làm cho hắn có chút hoảng hốt, tựa như trước kia đối mặt đế tôn cảm giác. Giết! Bất tử thiên hoàng giận dữ hét, hoàng đạo pháp tắc bành trướng, càng có chân hoàng xuất thế, hót vang cửu thiên. Ngũ sát thiên đao càng ngày càng lăng lệ, bất tử thiên hoàng đem hết toàn lực ra tay, rung động hư không. Chém ra một đao, phát ra phượng minh một dạng thanh âm rung động, chân hoàng hiện thế, đánh giết mà đến, đây là chí cường hoàng đạo nhất kích. Vẹn vẹn nhất kích liền hủy diệt mảng lớn tinh hải, vũ trụ biên hoang chi địa đều rung động tựa là hủy diệt khí tức. Sáng chói đao mang đệ sập thập phương vũ trụ, tiên quang ước vạn sợi, thủy thải ngàn vạn đạo, tựa như một vòng đại nhật lăng không, sôi trào mãnh liệt. Một kích này kinh khủng vô biên, vô số đại tinh trong nháy mắt bắn ra, lực lượng kinh khủng đánh tới, hận không thể đem bản cổ đại đế chém thành muôn mảnh. Tiếp ba chiêu không chết, bản cổ đại đế có tư cách gì nói như vậy? Trước tiên đón hắn một chiêu thử xem. Chương 138, ta thế mà người được khí tức tử vong kinh thế đao mang trở nên càng thêm rực rỡ. Phá diệt hết thể sức mạnh đủ để đem đại vũ trụ quay về nguyên thủy, hỗn độn hoàn toàn mở mịt. Đây là kinh thế một đao, không cách nào tưởng tượng nhất kích, phảng phất đã siêu việt đại đế cùng cổ hoàng cấp độ. Bất tử thiên hoàng thần sắc vô cùng lạnh nhạt, bản cổ đại đế thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể thế nào, cuối cùng chỉ là sống mấy vạn năm hậu bối mà thôi, làm sao có thể so ra mà vượt hắn. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn càng trong suốt, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Đối với hắn mà nói, bản cổ đại đế biết thế nhưng là vô thượng mỹ vị, nhất định có thể để hắn tại thuế biến trên đường đi tới một bước dài. Phụ thân, vô thủy nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã ý thức được một đao này kinh khủng, nếu như là hắn đối mặt dạng này một đao, chỉ sợ cũng không có tuyệt đối chắc chắn ngăn trở. Bất tử thiên hoàng quả nhiên không hổ là sống trên trăm vạn năm cường giả cái thế, nhưng hắn càng hiểu rõ phụ thân thực lực. Phụ thân vừa mới chứng đạo xưng đế, liền có thể độc chiến 10 vị chí tôn, càng là sáng tạo ra vô số kỳ tích. Cho dù bây giờ đối mặt trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng, hắn cũng 10 phần tin tưởng mình phụ thân. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là có chút bận tâm phụ thân, đã làm xuất thủ chuẩn bị. Không cần ra tay, ngươi lại nhìn cho thật kỹ. Dương Bàn lắc đầu, một đao này đối với bình thường cổ hoàng cùng đại đế mà nói chính xác kinh khủng. Có thể đối hắn tới nói, đó căn bản không tính là cái gì, cần gì phải vô thủy ra tay. Tiếng nói vừa ra, hắn tiến lên trước một bước, quanh thân bộc phát ra cái thế khí tức. Đấm ra một quyền, quả ngươi khủng bố đến đâu chiêu thức, hắn tự có nhất lực phá bạt pháp. Bàn cổ đế quyền, là hắn tại trong thuế biến quá trình tự nghĩ ra pháp, là hắn khai quật nhân thể vô tận tiềm năng, kết hợp mấy lần mô phỏng cảm ngộ mà chế pháp. Bàn cổ đế quyền, lấy từ bàn cổ khai thiên chi yếu nghĩa, đem vô tận áo nghĩa dung nhập trong đó. Cương đại đến sức mạnh cực hạn trấn áp hết thảy, phá diệt hết thảy, bao phủ vũ trụ biên hoàng chi địa, dung chuyển cổ kim tương lai. Tiếng nổ thật to bên trong, bàn cổ đế quyền từ trên trời giáng xuống, hoành áp thế gian. Ầm ầm, ngũ sát tiên đao cùng bàn cổ đế quyền va chạm, sáng chói pháo hoa nở rộ, vô tận phù văn đan vào một chỗ, đủ để kinh diễm thế gian. Trong khoảnh khắc, bàn cổ đế quyền liền đã ngũ sát tiên đao đao mang xé nát, hung hăng đánh vào bất tử thiên hoàng trên thân thể. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, bất tử thiên hoàng thân thể không khống chế được lùi lại, bất tử thiên đao chu chéo, có ngũ sát huyết dịch rơi xuống nước hư không. Này, cái này sao có thể? Bất tử thiên hoàng nhìn về phía bản cổ đại đế, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí có chút kiêng kỵ. Hắn vốn cho rằng đây là cơ hội của mình, có thể có được bản cổ đại đế huyết dịch, dùng cái này tới để cho chính mình thay biến. Nhưng lần này giao phong sau đó, hắn đã cảm thấy bản cổ đại đế cường đại, càng là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dưới một quyền hắn lại có loại áp lực lớn lao, hắn ẩn ẩn cảm giác bản cổ đại đế thực lực vậy mà không kém hắn. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là tu luyện ước chừng trên trăm vạn năm thời gian, có trên trăm năm tích lũy. Trong đoạn thời gian này, hắn càng là tắm rửa mấy vị đại đế cùng cổ hoàng máu tươi, càng là lột xác mấy lần. Trăm vạn năm tích lũy cùng thể biến, lại còn không sánh được bản cổ đại đế chỉ là mấy vạn năm thời gian. Hắn không muốn tin tưởng đây hết thảy, nhưng sự thật liền đặt tại trước mặt hắn. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, bản cổ đại đế đến cùng là như thế nào tu luyện, lại vì cái gì nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Chiêu thứ ba, nhìn kỹ. Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Trong chốc lát, hắn đã chân đạp tinh hà, đỉnh đầu thương cùng, trở nên cùng thiên địa cùng cao, nhật nguyệt tinh thần bờn quanh quanh thân. Trong lúc giơ tay nhấc chân càn khôn chấn động, toàn bộ vũ trụ đều đang lay động. Phản phất không thể chịu đựng thân thể của hắn, liền muốn băng diệt đồng dạng. Ngay sau đó, thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu cất cao, cao hơn không biết mấy bậc trượng, đứng sừng ở vũ trụ tinh hà ở giữa. Thấy vậy tình huống, bất tử thiên hoàng nhìn về phía bản cổ đại đế trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Đây là thủ đoạn gì? Nếu là bình thường thân thể biến lớn hắn cũng không để ý, ngưng kết sức mạnh của bản thân sau, bất kỳ đại đế đều có thể làm được một bước này. Nhưng hắn có thể cảm thấy bản cổ đại đế thủ đoạn hoàn toàn không giống, căn bản không phải lấy sức mạnh ngưng kết thân thể, không phải nhìn cơ thể khổng lồ đơn giản như vậy. Dương Bản trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phương pháp này chính là pháp thiên tượng địa cái này một cái thế thần thông, tự nhiên không phải thân thể biến lớn đơn giản như vậy. Hóa thân trở thành thiên địa, bắt trước thiên địa quy mô, mô phỏng bản cổ đại thần khai thiên tích địa, chính là môn thần thông này chỗ tinh túy. Pháp thiên tượng địa chỗ đáng sợ cũng không phải là chỉ là trên thể hình tăng lên, cũng có thể để cho thực lực của hắn toàn phương diện tăng gọn. Sau một khắc, Dương Bản chủ động bước ra một bước, quanh thân dũng động hủy thiên diệt địa uy lực. Đấm ra một quyền, kim quang sáng chói ngưng kết ở lòng bàn tay phía trên, quyền ấn bao phủ cả phiến thiên địa, mang theo kinh thế bí lực, hoành kích bất tử thiên hoàng. Thần thông pháp thiên tượng địa tăng thêm đệ tam chuyển viên mãn cửu chuyển kim thân, hội tụ thành hắn bây giờ một kích mạnh nhất. Bất tử thiên hoàng thần sắc biến đổi lớn, đã cảm thấy uy hiếp to lớn, nhưng chỉ có thể giơ lên ngũ sắc thiên đao chém ra một đao. Đao mang đối đầu quyền ấn. Bàn cổ đại đế quyết đấu bất tử thiên hoàng. Trước nay chưa có kinh thế va chạm bộc phát, sáng chói pháo hoa trở thành vĩnh hằng, giống như đại đạo chi quang đang tỏa ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, quyền ấn đã thôn phệ hết thảy, lực lượng cùng bạo tại vũ trụ biên hoàng chi địa tàn phá bừa bãi, để cho chung quanh biến thành một bộ rách nát chi địa. Sau khi xé nát đao mang, quyền ấn cũng không có tiêu tan, mà là đánh vào bất tử thiên hoàng trên thân. Số lớn ngũ sắc huyết dịch rơi xuống nước vũ trụ, tiếng nổ thật to vang lên, một đạo tiếng rên rỉ lộ ra phá lệ khe khẽ, đây là bất tử thiên hoàng bị trọng thương sau đó phát ra âm thanh. Bất tử thiên hoàng, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, liền chút thực lực ấy. Dương Bản vừa cười vừa nói. Nghe được Dương Bản một phen, bất tử thiên hoàng trầm mặc không nói, nhưng trong lòng chỉ có kinh hãi. Nếu như những người khác nói ra một phen như vậy, hắn chắc chắn sẽ không chẳng thèm ngó tới, cùng bản cổ đại đế không giống nhau. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, bản cổ đại đế tính toán đâu ra đấy cũng chỉ tu luyện 7 vạn năm mà thôi, lại có thể thuế biến mấy lần. Dù là bản cổ đại đế thiên phú dị bẩm, lại mạnh cũng phải có cái hạn độ, tối đa cũng chỉ là cùng hắn lực lượng tương đương. Nhưng vừa mới bản cổ đại đế triển lộ ra thực lực, hắn đã không cách nào ngăn cản, cái này không thể nghi ngờ lời thuyết minh hắn đánh giá thấp bản cổ đại đế, bản cổ đại đế thực lực cũng tại trên hắn. Tu luyện 7 vạn năm thời gian mà thôi, thế mà liền có thể ở trên hắn, đây rốt cuộc vì cái gì? Thực lực kinh khủng như thế, đến cùng là thế nào tu luyện, hắn thực sự không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng sự thật đã đặt tại trước mặt hắn. Một chiêu liền đem hắn trọng thương, nếu như nhiều tới mấy chiêu, hắn chẳng phải là có khả năng rơi xuống. Trốn. Không thể tái chiến tiếp. Tại thời khắc này, bất tử thiên hoàng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, đã không lo được nhiều như vậy, toàn lực tế ra phi tiên bộ. Ánh sáng nóng ánh mưa rơi xuống, câu thông hư không, lúc này hắn đã có chút hoảng hốt chạy bừa, chỉ muốn nhanh lên thoát đi nơi đây. Bất quá, mối thù hôm nay, hắn đã nhớ kỹ trong lòng, đây cũng không phải là kết thúc, sau này tự có thanh toán thời điểm. Chương 139, cổ kim đệ nhất cường giả lại không lo lắng. Đông nhiên ở giữa, một đạo thác nước từ trong hư không rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, vô cùng tú lệ. Bất tử thiên hoàng cầm trong tay bất tử thiên đao, ra sức chém ra hào quang sáng chói, muốn đạp vào đạo kia thác nước. Thác nước bao phủ bất tử thiên hoàng quân thân, để cho bất tử thiên hoàng hóa thành một vệt sáng, phi tốc không có vào bên trong hư không. Muốn chạy trốn. Dương Bản cười lạnh một tiếng. Bất tử thiên hoàng đã sử dụng trong truyền thuyết phi tiên bộ, vật này có thể liên thông lương giới, để cho người ta có thể dễ như trở bàn tay vượt qua thời không. Nắm giữ phi tiên bộ, bất tử thiên hoàng có thể được xưng là xuất quỷ nhập thần, cũng khó trách có thể đánh lén cổ hoàng cùng đại đế. Bây giờ bất tử thiên hoàng hiển nhiên là muốn lấy phi tiên bộ kết nối hư không, từ đó thoát đi nơi đây. Dương Bản thần sắc lạnh nhạt, pháp thiên tượng địa thân hình khổng lồ bước ra một bước, hào quang vàng nóng tại lòng bàn tay của hắn nở rộ. Thật lớn quyền ấn bao phủ toàn bộ thiên địa, mang theo kinh thế bí lực, hành kích phi tiên bộ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, hư không tựa như cái gương vỡ nát đồng dạng, hiện ra vết rách chằng chịt. Ầm ầm. Khi kinh thế đấm ra một quyền, thiên địa phảng phất đều bị một phân thành hai, thời không phảng phất đều bị cắt đứt, cổ kim tương lai phảng phất đều tại phá bỡ. Thế gian hết thảy đều đã không còn tồn tại, chỉ có kinh thế kia quyền quang trở thành thế gian duy nhất. Một cỗ không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, phảng phất ẩn chứa vô tận phẫn nộ, đó là bất tử thiên hoàng bị trọng thương sau phát ra âm thanh, nhưng tại hạ một khắc lại im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Dương Bản già thiên đại thủ đã phá vỡ mà vào phi tiên bộ, ngạnh sinh sinh lấy ra bộ phận phi tiên bộ. Bất tử thiên hoàng lộ sát thời gian dài như vậy, quả nhiên là có chút bản sự. Dương Bản tự lẩm bẩm. Bất tử thiên hoàng thực lực kỳ thật vẫn là rất mạnh, ai nếu như dám xem nhẹ bất tử thiên hoàng, tất nhiên sẽ trả giá giá thê thảm. Trong trận chiến này, hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng mà hắn mạnh tại cựu chuyển kim thân, mạnh tại nhục thân của mình. Tại trên tu vi, hắn cùng với bất tử thiên hoàng cấp độ kỳ thực tương xứng. Huống chi, bất tử thiên hoàng còn nắm giữ lấy phi tiên bộ, hắn có thể đánh cho trọng thương đã là cực hạn. Bất tử thiên hoàng một lòng muốn chạy trốn, dù là hắn thực lực ra hết, tự nhiên cũng không để lại bất tử thiên hoàng. Đương nhiên, hắn hôm nay mục đích cũng không phải là muốn lưu lại bất tử thiên hoàng, mà là có mục đích khác. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã rơi vào vô thủy trên thân. Cùng lúc đó, trận này vô tiền khoáng hậu đại chiến cũng hấp dẫn vũ trụ vạn linh chú ý lại là bất tử thiên hoàng. Cái kia khai sáng thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng, hắn thế mà tái hiện tại thế. Một cái khai sáng thái cổ thời đại cường giả tuyệt thế, một vị trường tồn tại thế bản cổ đại đế, bọn hắn thế mà tại vượt thời không quyết đấu. Không thể tưởng tượng nổi, như thế khoáng thế đại chiến, lại là bản cổ đại đế thắng, là hắn cười cuối cùng. Khi bản cổ đại đế nói ra bất tử thiên hoàng danh hào thời điểm, giống như đất bằng tinh lôi, tại tất cả mọi người trong lòng đều sôi trào. Đây chính là bất tử thiên hoàng, thái cổ thời đại khai sáng giả, ngày khác tôn làm cổ hoàng, khai sáng một thời đại. Tại trong từ cổ chí kim vô số cường giả, có hai tòa cao phong không thể vượt qua, một tòa chính là đế tôn, một tòa khác nhưng là Bất Tử Thiên Hoàng. Không có quá nhiều khen ngợi, vẹn vẹn một câu có thể cùng đế tôn sánh vai, cũng đủ để lời thuyết minh Bất Tử Thiên Hoàng thực lực. Tại thời đại sáng chói kia, vị này Bất Tử Thiên Hoàng tức thì bị vạn tộc cộng tôn, được vinh dự chí cao thần linh. Mà như vậy sao một vị Bất Tử Thiên Hoàng lại còn sống ở thế gian? Bọn hắn nguyên bản rất hiếu kỳ, là ai dám đối với Vô Thủy Đại Đế ra tay, thì ra người xuất thủ lại có thân phận như vậy. Chỉ là tin tức như vậy cũng đủ để chấn động vũ trụ, để cho vô số người trợn mắt hốt mồm. Huống chi, Bất Tử Thiên Hoàng hiện thân, còn đưa tới bản cổ đại đế. Vị này đại đế đồng dạng là đương thời kỳ tích, trường tồn cùng thế gian hơn 7 năm, gần như lấy lực lượng một người ép sinh mệnh cấm khu không dám lộ diện, càng là lấy sức một mình diện sát qua 10 vị trí tôn. Tất cả mọi người đều đang cảm thán bản cổ đại đế cường đại, bây giờ hai cái thời đại cường giả vô địch bày ra kinh thế giao phong, là bực nào kinh thế một trận chiến. Bản cổ đại đế quyết đấu Bất Tử Thiên Hoàng. Cái này nhất định là một hồi danh thủy thiên cổ đại chiến, cho dù đi qua vạn cổ tuyết nguyệt, một trận chiến này vẫn như cũ dạng ngời rực rỡ. Bọn hắn vốn là còn đang hiếu kỳ, loại này vượt thời đại đại chiến lại sẽ bộc phát ra như thế nào giao phong. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, bản cổ đại đế từ đầu đến cuối tại chiếm cứ lấy ưu thế, Bất Tử Thiên Hoàng càng là chật vật chạy trốn. Không cần nghĩ cũng biết, có thể trường tồn cùng thế gian thời gian lâu như vậy, Bất Tử Thiên Hoàng thực lực tuyệt đối kinh thiên, có thể xưng tụng công tham tạo hóa. Nhưng liền xem như thế, cuối cùng sừng sững ở vũ trụ biên hoang chi địa vẫn là bản cổ đại đế, đây là bực nào thực lực khủng bố. Từ giờ khắc này, chỉ sợ lại không bất kỳ huyền niệm gì, cổ kim tương lai đệ nhất cường giả không phải bản cổ đại đế không ai có thể hơn. Ngươi cũng gần như đến cực hạn, nên sống thêm đời thứ hai. Dương Bàn vừa cười vừa nói, Vô Thủy nay đã bước vào lúc tuổi già, lại cùng Bất Tử Thiên Hoàng kịch chiến một phen, sinh mệnh chi hỏa tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bất quá, hắn lại cũng không lo lắng, Vô Thủy như thế bất quá là cố tình làm, chính là vì dẫn xuất Bất Tử Thiên Hoàng. Muốn sống thêm đời thứ hai, lần nữa khôi phục đỉnh phong, đối với Vô Thủy cũng không phải cái gì việc khó. Nghe được Dương Bàn một phen, Vô Thủy cũng sẽ không che lấp, trước tiên lấy ra Bất Tử Dược, bắt đầu luyện hóa ẩn chứa trong đó bất hủ vật chất. Đối với hắn mà nói, sống thêm đời thứ hai chính xác không có độ khó gì, sớm tại hắn rời đi hoàng cổ cấm khu thời điểm, phụ thân cũng đã đem Bất Tử Dược đưa cho hắn. Chốc lát sau, Vô Thủy quanh thân bộc phát ra thịnh vượng sinh cơ, khí tức suy bại cũng biến thành vô cùng mênh mông. Tóc trắng phơ biến thành mái tóc đen suôn dài như thác nước, tiêu tụy thân thể cũng biến thành lần nữa vĩ ngạn, quanh thân chảy xuôi thịnh vượng sinh mệnh lực. Từ lúc tuổi già đến thanh niên, từ mục nát tới đỉnh phong, Vô Thủy cũng sống ra đời thứ hai. Vi phụ giúp ngươi chặt đứt thiên tâm ân ký, Bất Tử Thiên Hoàng đã trọng thương, kế tiếp liền giao cho ngươi. Dương Bàn mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, Bất Tử Thiên Hoàng không tính là cái gì, thậm chí đã cấu bất thành uy hiếp. Bất quá, mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng lại có thể tại phương diện khác phát huy tác dụng. Đối với Vô Thủy mà nói, Bất Tử Thiên Hoàng là một khối không thể tốt hơn đá mài đao, đủ để cho tương lai Vô Thủy đặt chân đỉnh phong. Cái này cũng là hắn không có truy sát Bất Tử Thiên Hoàng nguyên nhân, hắn chuẩn bị đem cơ hội này giao cho Vô Thủy. Mặc dù vừa mới Vô Thủy cũng không phải là Bất Tử Thiên Hoàng đối thủ, nhưng bây giờ Vô Thủy đã sống thêm đời thứ hai, Bất Tử Thiên Hoàng cũng đã là thân chịu trọng thương. Loại tình huống này, đem Bất Tử Thiên Hoàng giao cho Vô Thủy, hắn tự nhiên không cần lo lắng quá mức. Đương nhiên, trước đó, hắn còn cần làm một chút những thứ khác chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra, Dương Bàn lấy đại pháp lực vì Vô Thủy gò bó tự thân chi đạo, để cho thiên tâm ấn ký quay về thiên địa. Lấy Vô Thủy thiên phú, đời thứ hai lúc tuổi già cũng có thể đạt đến thiên đế cấp, cũng có thể làm đến đây hết thảy, hiện tại hắn chẳng qua là sớm giúp đỡ một chút sức lực. Ngay sau đó, hắn đem cắt đứt phi tiên bộ đưa vào Vô Thủy trong tay, muốn truy kích Bất Tử Thiên Hoàng, phi tiên bộ chí bảo như thế cực kỳ trọng yếu. Đa tạ phụ thân, ta nhất định không phụ mong đợi. Vô Thủy mở miệng nói, hắn đã hiểu rồi phụ thân ý đồ, đây rõ ràng là đang vì hắn trải đường. Đang cáo biệt phụ thân sau đó, hắn thôi động trong tay phi tiên bộ, đã hướng về Bất Tử Thiên Hoàng rời đi phương hướng truy kích mà đi. Đưa mắt nhìn Vô Thủy rời đi, Dương Bàn cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nên làm đều làm, kế tiếp liền giao cho Vô Thủy chính mình. Về phần hắn nhưng là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, 5 vạn năm thời gian cùn độ chuẩn bị kết thúc, một vòng mới hồng hoang mô phỏng sắp bắt đầu. Chương 140, lần nữa mô phỏng, hậu nghệ xả nhật. Đinh. Hồng hoang cơ hội mô phỏng đã đổi mới, thỉnh túc chủ mau chóng tiến hành hồng hoang mô phỏng. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, sớm đã chờ đợi thời gian dài hắn trước tiên bắt đầu mô phỏng. Hệ thống, tiến hành mô phỏng. Dương Bàn ở trong lòng nói thầm. Trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên, trời đất quay cuồng. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cũng không biết trải qua bao lâu, ý thức dần dần khôi phục. Khi tiêu hóa xong trong đầu của chính mình ký ức sau, hắn cũng phát hiện lần này mô phỏng khác biệt. Lần này hắn đồng dạng không có ở vào trên chiến trường, mà là tại một tòa trong huy động, trung quanh cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Tại trong một lần này mô phỏng, ta thế mà trở thành đại vu hậu nghệ. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Tiêu hóa xong trong đầu ký ức, hắn rốt cuộc biết chính mình lần này mô phỏng thân phận, thì ra trở thành vu tộc đại vu hậu nghệ. Căn cứ hắn biết, hậu nghệ thân là vu tộc đại vu, bản thân cũng không có đặc thù gì chỗ. Cho dù là đột phá rất lâu, một cái đại vu cũng chỉ là tương đương với đại la kim tiên. Tu vi như vậy đặt ở sau này vu yêu trong đại chiến, cũng chỉ là miễn cưỡng đăng đường nhập thất, căn bản không ảnh hưởng được chiến cuộc. Bất quá, hắn lại tin tưởng, hậu nghệ tương lai sẽ làm ra một kiện đại sự, thậm chí gián tiếp dẫn đến vu yêu đại chiến bùng phát. Lần này mô phỏng trở thành một vị đại vu, cũng không phải một chuyện xấu. Dương Bàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Kinh nghiệm nhiều lần như vậy mô phỏng, hắn cũng sớm đã biết rõ, mô phỏng bên trong biểu hiện cùng sau cùng thu hoạch có liên quan. Có thể đối hắn mà nói, mô phỏng quá trình cũng trọng yếu giống vậy, cái này cũng là hắn lần trước mô phỏng thời điểm, liều mạng công pháp tu luyện nguyên nhân. Mà lần trước mô phỏng quá trình bên trong, hắn mặc dù trong quá trình mô phỏng Ngọc Đế, đem cựu chuyển kim thân tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng Ngọc Đế bản thân cùng Vu tộc có rõ ràng khác biệt, sự giúp đỡ dành cho hắn hết sức có hạn, chỉ là để cho hắn tương lai thôi diễn ít một chút trở ngại. Mà mô phỏng trở thành đại vu, ngược lại là trước mắt hắn cần nhất, cũng là thích hợp cho hắn nhất. Hóa thân đại vu, còn có thể cảm ngộ Vu tộc lục thân trạng thái, cảm thụ Vu tộc lục thân cường đại. Hơn nữa, hắn tu hành chính là cựu chuyển kim thân, bản thân liền là tham khảo Vu tộc cường đại lục thân, tu luyện tới cảnh giới tối cao thời điểm, cũng có thể đạt đến bản cổ chân thân cấp độ. Hóa thân Vu tộc, trở thành đại vu, có thể để hắn tốt hơn cảm ngộ cựu chuyển kim thân, cấp độ càng sâu hiểu rõ pháp thiên tượng địa. Mấy lần trước mô phỏng bên trong, hắn đã từng hóa thân đại vu, nhưng lại cũng không có thời gian cảm ngộ. Mà lần này, hắn có đầy đủ thời gian, bằng vào trong đầu ký ức, hắn dần dần thích ứng Vu tộc lục thân. Bất quá, Dương Bản cũng không có thỏa mãn với đó, hắn bắt đầu quan sát thân thể của mình, gắng đạt tới đối với thân thể của mình có tuyệt đối trưởng khống. Từ từ, hắn hiểu Vu tộc lục thân, biết Vu tộc cơ thể cấu tạo. Trong bất chi bất giác, hắn đối với thân thể trưởng không càng thêm hoàn thiện, đối với Vu tộc cũng có cấp độ càng sâu nhận thức. Hắn đối với cựu chuyển kim thân có cấp độ càng sâu hiểu rõ, cũng đối pháp thiên tượng địa có càng thông thạo vận dụng. Thời gian vội vàng mà qua, hắn phần lớn thời gian đều trong huyệt động phỏng đoán, đối với cựu chuyển kim thân lý giải cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. So sánh mô phỏng Ngọc Đế thời điểm tu luyện, hắn mặc dù không cách nào tiến hành tu luyện, nhưng đối với cựu chuyển kim thân hiểu rõ lại càng thấu triệt. Có thể phỏng đoán công pháp thời gian trung quy là ngắn ngủi, một ngày này, 10 ngày lăng không, hồng hoang đại địa thừa nhận khó có thể tưởng tượng nóng bỏng, vạn linh đều khó mà chịu đựng. Nhìn xem bên trên bầu trời 10 luận đại nhật, cái kia rõ ràng là 10 tồn kim ô Dương Bản lập tức giống như đã hiểu cái gì, đột nhiên ở giữa, trong đầu của hắn hiện ra một loại xúc động, hắn muốn bắn rơi mấy cái này thêm ra đại nhật. Hắn đã tin tưởng, cái này 10 luận đại nhật chính là hắn lần này mô phỏng mấu chốt. Không có chút do dự nào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm tức giận vang vọng đất trời. Thân thể cao lớn sừng sững ở dưới bầu trời, lập tức trở nên đỉnh tiên lập địa. Sau một khắc, hắn dương cung lắp tên, 9 mũi tên liên xạ, thẳng đến bên trên bầu trời đại nhật mà đi. Thân tiện bắn ra, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, phá toái hư không, để cho thiên địa vì đó rung động. Theo chịu đến thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, cửu luân đại nhật cái này đến cái khác rơi xuống, kim ô thân thể ầm vang nổ tung, huyết vũ không ngừng bay xuống. Nhưng sau một khắc, cửu thiên chi thượng, ngọn lửa nóng bỏng bao phủ thiên cung, kim quang sáng chói xuyên qua vân tiêu. Dị sắc đầy trời, tường vân và đóa, dị tượng xuất hiện. Theo tức giận kim ô để minh âm thanh, một thân ảnh bước ra thiên môn, chậm chậm xuất hiện tại cửu thiên chi thượng. Đó là một cái thế vĩ đại nam tử, đầu đội long miệng, uy nghiêm bá khí, chuẩn thánh cấp độ khí tức vô thiên cái địa. Nhìn xem trên 9 tầng trời đạo thân ảnh này, Dương Bản không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại hắn hóa thân đại vu một khắc này, là hắn biết chính mình muốn đối mặt yêu hoàng đế Tuấn. Giết ta dòng dõi, nên chém. Yêu hoàng đế Tuấn tức giận mở miệng nói. Sau một khắc, đầy trời sao lay động, nở rộ tia sáng, vô tận tinh quang rủ xuống. Theo một tiếng huýt dài, ngập trời ánh lửa chiếu sáng thiên địa, một cái cực lớn kim ô hiện lên. Trung quanh thiên hoa loạn truy, hỏa liên đoá đoá, tầng tầng lớp lớp xui pháp tắc bờ quanh, ánh lửa đại phóng. Lên cơn giận dữ đế Tuấn ra tay toàn lực, chấn thiên động địa, chuẩn thánh cấp độ sức mạnh sôi trào mãnh liệt. Chiến. Dương Bản nhìn xem yêu hoàng đế Tuấn. Hắn đã cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng hắn lại không chút nào e ngại, ở trên người hắn hiện ra cuồng bạo chiến y đế Tuấn lại như thế nào? Chuẩn thánh lại như thế nào? Hắn làm tử chiến không lùi. Giờ khắc này, hắn đã quên đi sinh tử, trong lòng chỉ có thuần túy chiến ý, hắn đối với cựu chuyển kim thân hiểu rõ càng là tiến thêm một bước, phá vỡ trước đây cực hạn. Cho dù không cách nào tu luyện, lấy hắn đối với cựu chuyển kim thân hiểu rõ, cũng có thể mức độ lớn nhất khai phát lục thân, khai quật vu tộc lục thân tiềm lực. Hắn lấy thân là cùng, lấy quyền làm tiễn, đánh ra cái thế nhất kích. Một tiễn bắn ra, giống như vô hình chi tiễn, không khả quan, không cũng biết, không thể nhận ra. Trong chốc lát, hư không phá toái, thiên địa đều chấn, vô hình chi tiễn bắn rơi cựu tiêu, mênh mông chi uy tràn ngập thiên địa. Chiến ý bao phủ cựu tiêu, tại thời khắc này, cho dù là yêu hoàng đế Tuấn tản ra khí tức, đều có phút chốc đình trệ. Bất quá, yêu hoàng đế Tuấn dù sao cũng là chuẩn thánh, càng là chuẩn thánh bên trong đỉnh cao cường giả. Cho dù Dương Bản đã phá vỡ tự thân cực hạn, đánh ra cái thế nhất kích, khi lực lượng kinh khủng cuốn tới, mũi tên kia vẫn là bị kim ô thôn phệ. Dương Bản cố hết sức muốn phản kháng, nhưng căn bản chẳng ăn thua gì, cơ hồ trong nháy mắt hắn liền đã hôi phiên diệt. Nhưng mà, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn vẫn như cũ mặt nở nụ cười. Hắn đã phá vỡ cực hạn của mình, dù là sinh tử cũng sẽ không quên mất, cái này cũng là hắn lần này mô phỏng quý báu nhất cơ hội. Theo trước mắt tối sầm lại, khi ý thức của hắn lại độ khôi phục, Dương Bản một lần này mô phỏng cũng tuyên bố kết thúc. Cảm nhận được mình đã quay về giả thiên thế giới, hắn không có nửa điểm tiếc nuối, dù sao, loại này đánh vỡ tự thân cực hạn cơ hội cũng ít khi thấy. Đối với hắn mà nói, cho dù không có đánh giá ban thưởng, lần này mô phỏng cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Chương 141, Thái Dương chi tinh. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành hồng hoang mô phỏng, lần này mô phỏng đánh giá hoàn mỹ. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bản trong đầu vang lên, đối với lần này hồng hoang mô phỏng đánh giá, hắn sớm đã có đoán trước. Lần này hồng hoang mô phỏng bên trong, hóa thân đại vu hậu nghệ hắn bắn rơi 9 cái kim ô, càng là tại cuối cùng phá vỡ cực hạn của mình. Cuối cùng được đến hoàn mỹ đánh giá, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý, chỉ là không biết lần này hắn sẽ thu được dạng gì ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đại vu tinh huyết một giọt. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thái dương chi tinh. Lần sau mô phỏng thời gian cụ độ, 5 và 5. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bản trước tiên chú ý tới lần sau để ngợi thời gian vẫn là 5 và 5. Đối với cái này hắn 10 phần ngoài ý muốn, cho tới nay mô phỏng thời gian cuốn đầu cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng lúc này đây, mô phỏng thời gian thế mà chỉ trệ không tiến, cùng lần trước thời gian cuốn đổ một dạng. Chẳng lẽ, sau đó mô phỏng đều biết biến thành 5 vạn năm một lần? Đương nhiên, muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình, còn cần chờ đợi một lần mô phỏng. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là hệ thống ban thưởng, một lần này hệ thống ban thưởng để cho hắn 10 phần kinh hỉ, thứ nhất ban thưởng chính là đại vu tinh huyết. Trước đây mô phỏng bên trong, hắn liền từng thu được đại vu tinh huyết, vật này tác dụng cực lớn, càng là đối với hắn tu luyện cửu chuyển kim thân có trợ giúp thật lớn. Mà hắn cũng chính là mượn nhờ đại vu tinh huyết đại mộng tiên cổ, đem cửu chuyển kim thân thuế biến đến sắp đệ tam chuyển viên mãn trạng thái, càng là gặp tây hoàn mẫu. Sau đó, hắn cửu chuyển kim thân vẫn tại thuế biến, nhưng cuối cùng dựa vào dày công, lột xác tốc độ cực chậm. Cho đến ngày nay, cửu chuyển kim thân cách đệ tam chuyển viên mãn còn có cách xa một bước. Bây giờ, lại độ thu được đại vu tinh huyết, hắn cửu chuyển kim thân lại có thể nhanh chóng tiến bộ, đệ tam chuyển viên mãn cũng là một kiện chuyện ván đã đóng thuyền. Đương nhiên ngoại trừ đại vu tinh huyết, lần này lấy được khen thưởng thứ hai cũng đồng dạng cực kỳ không tầm thường. Sau đó, hắn đã nhìn một chút viên kia Thái Dương chi tinh, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên, liền có thể cảm thấy ẩn chứa trong đó khí tức nóng bỏng. Dựa theo hệ thống giới thiệu, Thái Dương chi tinh chính là một cái kim ô tinh huyết ngưng kết mà thành. Vật này càng là có hai cái công dụng, người bình thường chỉ cần cùng dung hợp, liền có thể tiến hành thể chất thủy biến, hóa thành đại nhật chi thể. Hơn nữa, đại nhật chi thể thậm chí so giả thiên thế giới Thái Dương thánh thể càng thêm cường đại. Sở dĩ như thế, là bởi vì Thái Dương chi tinh bắt nguồn từ kim ô, cho dù tại trong hồng hoang thế giới, kim ô cũng là cấp cao nhất huyết mạch. Lấy kim ô huyết mạch thuế biến mà đến thể chất, tự nhiên muốn so Thái Dương thánh thể còn cường đại hơn. Trừ cái đó ra, tại dung hợp Thái Dương chi tinh sau, thiên nhiên có thể chấp trưởng Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa vô cùng bá đạo, có thể bao phủ thương khung, đem tất cả vật chất hữu hình đốt cháy hầu như không còn. Hắn thấy, trưởng không Thái Dương chân hỏa, cơ hồ tương đương với trưởng khống một môn cực kỳ bá đạo thần thông. Chỉ bằng vào Thái Dương chân hỏa cùng với đại nhật thân thể tính đặc thù, loại này thuế biến sau đó thể chất đã gần như có thể sánh ngang hỗn độn thể. Đương nhiên, cho dù Thái Dương chi tinh tác dụng cực kỳ cường đại, hắn cũng không định chính mình dùng. Hắn bây giờ đã có cửu chuyển kim thân, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, đại nhật chi thể lại mạnh, cũng cuối cùng không sánh bằng cửu chuyển kim thân. Thái Dương chân hỏa môn thần thông này coi như lại bá đạo, hắn cũng đồng dạng không cần đến. Bất quá, hắn bây giờ mặc dù không cần đến, nhưng mà hắn đã nghĩ đến, có lẽ có cá nhân có thể dùng đến đây vận. Nghĩ tới đây, Dương Bản đã đem Thái Dương chi tinh thu hồi, bắt đầu bế quan tu luyện, luyện hóa đại vu tinh huyết. Thời gian vội vàng mà qua, tại Dương Bản vì vô thủy trấn áp tự thân, chém tới thiên tâm ấn ký sau đó, thiên địa vạn đạo áp chế cũng dần dần biến mất. Một vạn năm nháy mắt thoáng qua, cái này cũng mang ý nghĩa chứng đạo thành đế cơ hội tái hiện thế gian. Thiên điều giống như mọc lên như nấm giống như không ngừng bốc lên, một cái thời đại vàng son đã mở màn, các đại thiên kiêu đạp bầu trời mà lên, đều nghị tranh một chuyến một đời kia chi đỉnh. Trong vũ trụ, một đời mới đế lộ tranh phong cũng tùy thời mở ra, các tộc thiên kiêu xông xáo đế quan, chỉ vì quyết ra người cuối cùng. Nhưng những này đều cùng Dương Bản không quan hệ, hắn từ đầu đến cuối đều tại chuyên tâm tu luyện, không ngừng luyện hóa đại vu tinh huyết. Một ngày này, Dương Bản vẫn như cũ còn đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện, đống nhiên ở giữa, hắn mở hai mắt ra, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn đứng lên, trong đôi mắt có sự nổi bật thoáng qua, xuyên thủng trọng trọng hư không, nhìn về phía Thái Âm cùng Thái Dương hai tòa thần miếu. Cuối cùng viên mãn sao? Dương Bản tự lẩm bẩm nói. Tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, đã từ hoang cổ cấm khu đi tới bên trong thang cốc. Hắn cảm ứng được Thái Âm cùng Thái Dương cái này hai tòa thần miếu biến hóa, cho nên mới sẽ từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc. Giờ này khắc này, nhìn xem hai tòa trong thần miếu tụ tập ý chí, hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Sở dĩ như thế, là bởi vì hai tòa trong thần miếu ý thức không còn tàn phá, mà là đã hoàn chỉnh. Thời cơ đã đến, hai vị nhân hoàng hôm nay đều đem một lần nữa trở về. Dương Bản vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, phong thần bảng đã hiện lên ở trước mặt hắn. Thiên Hoàng Thái Âm cùng Địa Hoàng Thái Dương cái này tám cái chữ lớn liền lập loè tiên quang. Vẹn vẹn bằng vào thiết lập thần miếu, thu thập tín ngưỡng chi lực, đắp nặng tín ngưỡng chi thân, cũng không cách nào để cho hai vị nhân hoàng ý thức quay về. Cái này chính là một loại thiên địa hạn chế, chết đi người chung quy là đã mất đi, như muốn phục sinh, chỉ có để cho tiên đế cảnh giới cường giả chiếu rọi chư thiên. Nhưng phong thần bảng cái này tiên thiên linh bảo, liền để hắn có khả năng có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Hắn bị hai vị nhân hoàng thiết lập thần miếu, đắp nặng tín ngưỡng chi thân, nhiều năm trước tới nay vẫn luôn đang thu thập hai vị nhân hoàng tán lạc tại trong thiên địa ý chí. Đã cách nhiều năm, cuối cùng công đức viên mãn, hai vị nhân hoàng tán phá ý chí cũng toàn bộ quay về, bây giờ cũng chỉ còn lại cuối cùng một bước. Lấy phong thần bảng sức mạnh cái thế, tỉnh lại Thái Âm cùng Thái Dương hai vị này nhân hoàng ý thức, tái tạo hai vị nhân hoàng nguyên thần, để cho hai vị nhân hoàng chân chính tái hiện thế gian. Tâm niệm khẽ động, phong thần bảng phía trên chữ đã lóe lên càng thêm sáng chói tia sáng. Sáng chói tinh quang bao phủ hết thảy, hai cỗ to lớn mênh mông cổ hoàng khí tức xuyên suốt cổ kim tương lai, xuyên thủng thời gian và không gian. Cực đạo đế uy lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong vũ trụ, đã từng vô địch thiên hạ đạo thái độ khôi phục, nghịch thiên trở về. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ cựu thiên chi thượng hiển hóa, Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng nghịch thiên trở về, tái hiện thế gian. Hai vị nhân hoàng đứng sừng ở cựu thiên chi thượng, dáng người vĩ ngạn, quanh thân ngưng tụ vô thượng khí tức, để cho tinh vực vì đó dao động. Đã từng vô địch tại thế gian đạo tái hiện, liên lụy toàn bộ vũ trụ, để cho vô số sinh linh linh hồn run rẩy, chư thiên tinh đấu đều lung lay sắp đổ. Dương Bàn ngẩng đầu nhìn lại, quá hại người hoàng cùng người mặt trời hoàng đều là tóc đen áo choàng, vai hùng kiên cường, có chấn cổ diệu kim vô địch khí thế. Đây chính là nhân tộc hai vị cổ hoàng. Tại man hoang nhân đại, nhân tộc sinh hoạt tại tầng thấp nhất, thậm chí là thái cổ vạn tộc đồ ăn, tùy thời đều có diệt tộc phong hiểm. chính là hai vị nhân hoàng liên tiếp xuất thế, này mới khiến nhân tộc thoát khỏi thái cổ vạn tộc cưỡng hiếp, đặt nhân tộc địa vị. Nhân tộc hưng thịnh khởi nguyên từ hai vị cổ hoàng, lúc này mới có bọn hắn liên tiếp chứng đạo, mở ra thời đại mới khả năng. Bây giờ, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, hắn cuối cùng thành công, để cho hai vị nhân hoàng phục sinh, tái hiện thế gian.